Chương 296, đi loạn đạo tâm người. Chương 296, đi loạn đạo tâm người. Chỉ tiếc còn không chờ Ngô Nôn đại hiện thần uy thời điểm, ngất trời huyết sắc đao quang tràn ngập kinh người đồ đần ngang dọc mà tới. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh mà thôi liền đem nó chém bay ra ngoài. Hắn sợ hãi và phần. Liên người cũng không thấy, trên lệch càng như thế chi đại, không thể tưởng tượng. Mà toàn bộ chiến trường phía trên khắp nơi đều là bị tàn sát Ngô gia dòng dõi, tựa như thế gian luyện ngục, huyết nục văng tung tóe. Hắn quay mắt, ngửa mặt lên trời gào thét giống như điên dại. Ngươi đến cùng là ai? Thật lâu trở về phóng túng thời điểm, một đạo tràn ngập sát khí ngút trời thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cơ Huyền đạo là ngươi. Ngô Nôn định thần nhìn lại liền biết được người tới thân phận, đương nhiên càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng phẫn nộ. Đối phương ung dung như thế xuất hiện không cần hoài nghi, Lôi, Hàn, Vũ Tam Vương tiên tộc sự tình chính là đối phương làm ra. Trong mắt của hắn âm trầm nhưng cũng là nghiến răng nghiến lợi nói: Cơ Huyền đạo ngươi phạm phải như thế ngập trời tội ác, tứ đại tiên tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, quản chi ngươi đến từ Long Tê Cơ gia cũng không bảo vệ tính mạng của ngươi. Tứ đại tiên tộc tất nhiên muốn đồng khí liên chi, thương sư vấn tội. Dạng này kẻ cầm đầu tất nhiên phải bỏ ra máu đánh đổi, bằng không tiên tộc mối hận không cách nào lắng lại. Cho dù Long Tê Cơ gia tại mạnh cũng không biện pháp đối với tứ đại tiên tộc coi như không quan trọng, nhất là Đại Hà kiếm tiên thật lâu chưa từng trở về đến, không cách nào thời gian dài tọa trấn tại Long Tê Cơ gia. Tất nhiên sẽ để tứ đại tiên tộc liên thủ tạo áp lực Long Tê Cơ gia. Hừ, sinh tử có mệnh giàu có nhờ trời. Tất nhiên vì cơ duyên phải có thân tử đạo tiêu giác ngộ hơn nữa các ngươi trước tiên ra tay với ta thật sự cho rằng ta cơ gia ăn chay không được. Cơ Huyền đạo đối với Ngô Nôn thuyết pháp khịt mũi coi thường, đơn giản là nhìn thấy chính mình muốn chết phát ra không cam lòng sủa loạn mà thôi. Tứ đại tiên tộc lại như thế nào? Tại bí cảnh này toàn bằng thực lực. Hắn Long Tê Cơ gia cũng là thực lực hùng hậu vô cùng, tứ đại tiên tộc liên thủ lại có làm sao? Nếu như thật dám can đảm đường hoàng chủ động xâm lấn, tiên triều luật pháp tự sẽ định tội tại bọn hắn. Đối mặt bực này cấp thấp uy hiếp, hắn hào không tại ý Ngô Nôn sắc mặt thay đổi liên tục nhưng như cũ uy hiếp nói: Cơ Huyền đạo ngươi Long Tê Cơ gia tất cả mọi người chẳng lẽ đều cả một đời đều không ra Long Tê Sơn không được? Xích lỏa lỏa ngữ khí trở về phong túng, mặc dù không có cách nào công pháp Cơ gia Linh Sơn, nhưng tại người bên ngoài biên, sản nghiệp chờ chẳng lẽ còn không động được tay chân? Tứ đại tiên tộc một khi liên thủ đối phương Long Tê Cơ gia khả năng số lượng chi đại, thực lực mạnh không cần nói cũng biết. Quản chi là nắm giữ 4 vị trúc cơ chân nhân Long Tê Cơ gia cuối cùng không thể thời thời khắc khắc tối phòng cướp tập a. Hơn nữa ngươi cho rằng chuyện hôm nay sẽ lừa gạt ở sao? Ồn ào, đi loạn đạo tâm người, giết! Cơ Huyền đạo quát khẽ một tiếng. Hắn căn bản muốn không cho đối phương cơ hội tiếp tục mở miệng, đồng dạng giơ tay chém xuống không có nửa phần chần chờ. Kèm theo một cỗ thi thể vô lực ngã xuống hết thể đều trở nên yên tĩnh trở lại. Ầm ầm, thiên địa một tiếng vang thật lớn. Trong khe thành giống như 3 tháng trước đồng dạng xảy ra kỳ biến, vân vụ bốc hơi, hào quang bạo khởi. Rõ ràng Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh thông đạo trải qua lại độ mở ra. Bây giờ, Đông đảo tiên tộc, tiên tông trúc cơ chân nhân ở đây yên tĩnh chờ đợi tự ra người thuận lợi trở về. Cơ đạo hữu an tâm chờ đợi. Thường Viễn Sơn nhìn ra Cơ Thiên Xương hơi có nóng độ chi sắc. Dù sao cái này cũng là Long Tê Cơ gia lần đầu phái người tham gia nhất đẳng bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, lo nghĩ cũng là không thể tránh được. Thường đạo hữu chê cười, Cơ Thiên Xương cũng không có bất kỳ giải thích cùng che giấu. Hắn Cơ gia dòng dõi thưa thớt, thời gian ngắn ngủi, mỗi một vị Cơ gia dòng chính dòng dõi đều cực kỳ trọng yếu. Huống chi Huyền đạo hay là hắn tam đệ con độc nhất, nếu là tại bên trong bí cảnh thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn coi là không biết nên như thế nào đối mặt thiên hổ. Dù sao yêu sâu đậm đạo lữ đã sớm đi về coi tiền, nếu ngay cả con độc nhất ta, hắn đều không biết. Cơ Thiên Hổ có biết hay không bởi vậy không gượng dậy nổi, thậm chí sẽ buồn bực sầu não mà chết. Cho nên, Cơ Thiên Xương vô cùng lo nghĩ. Đương nhiên Diệu Âm đi về coi tiên sau, hắn muốn là hắn kỳ thực không nguyện ý Cơ Huyền đạo tiếp tục tham gia Thu Nguyệt Sơn bí cảnh. Thế nhưng cái kia hải tử vô cùng kiên định thêm nữa Thiên Hổ gửi thư, hắn cũng không thể không tôn trọng Huyền đạo lựa chọn. Nhất là kết quả này đem ra cũng là càng ngày càng bất an. Chưa qua thời gian qua một lát liền có từ bên trong bí cảnh đi ra. Nhanh, có người đi ra. Dứt lời hấp dẫn không người ánh mắt cũng như tín hiệu đồng dạng đại lượng người ảnh từ bí cảnh lối ra không ngừng xuất hiện. Thường gia dòng dõi cũng đột nhiên từ bên trong bí cảnh bay ra, vừa nhìn thấy Thường Viễn Sơn lập tức chạy như bay đến, nhìn thần sắc 10 phần khẩn cấp. Lao tổ không xong, bên trong bí cảnh xảy ra chuyện lớn. Thường Viễn Sơn thần sắc khẽ biến, vẫn như cũ trầm giọng nói. Nội vàng hấp tấp còn thể thống gì, nói phát sinh chuyện gì? Thường Viễn Sơn thân là trúc cơ chân nhân khí độ bình ổn mở miệng, ung dung hỏi thăm. Nội tâm của hắn cũng là hết sức tò mò, bên trong bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì? Lao tổ, lần này tiên tộc Hàn, Nô, Lôi, Vũ bốn tộc thảm tao truy sát, bây giờ đại khái đã bị tàn sát giết sạch cái gì? Thường Viễn Sơn nghe xong sững sờ, thậm chí cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tứ đại tiên tộc tinh anh dòng dõi, nếu là không có lực lượng tuyệt đối, căn bản làm không được. Như thế nào có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy? Đến cùng như thế nào một trở về chuyện? Thường Viễn Sơn khẽ nhíu mày, đối với vị này Thường gia dòng dõi nói như thế mơ hồ có chút bất mãn. Nghe trúc cơ lão tổ âm thanh, Thường gia dòng dõi lặng lẽ liếc mắt nhìn một bên Cơ Thiên Xương. Dạng này tiểu động tác tự nhiên cũng là lừa gạt bất quá hai vị trúc cơ chân nhân. Cơ Thiên Xương thấy vậy có chút nghi hoặc. Cái này là ý gì? Chuyện này chẳng lẽ còn cùng hắn Cơ gia có quan hệ không được? Trong lúc nhất thời cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thường Viễn Sơn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "An ngay nói thật, đến cùng như thế nào một trở về chuyện không có gì có thể che giấu." Thường gia dòng dõi cũng là vội vàng nói: "Nghe nói hơn tháng trước bốn đại tiên tộc từng liên thủ tập kích Cơ Huyền đạo liên thủ." Cơ Thiên Xương lòng có nỗi nóng, tứ đại tiên tộc cũng là thật không biết xấu hổ lại còn đùa bực này hạ lưu thủ đoạn. Hắn mặc dù lòng có bất mãn lại sầu lo và phần, nhưng cũng biết như thế hành vi tại tu tiên giới tới nói bất quá là bình thường không có gì lạ liên hợp thủ đoạn. Kỳ thực tìm không ra ma bệnh, vừa vặn làm chăn nhằm vào một phương tự nhiên bất mãn vô cùng. Sau đó thì sao? Thường Viễn Sơn phát giác không ổn cũng là vội vàng khẩn cấp đối phương mau nói, cũng miễn cho tăng thêm hiểu lầm. Tứ đại tiên tộc bây giờ tại bên trong bí cảnh nhân thủ đều bị hủy diệt, hư hư thực thực cơ huyền đạo làm cái gì? Thường Viễn Sơn cả kinh, trong lúc nhất thời không thể tin được lại là như thế kình bạo tin tức, quả thực là không thể tưởng tượng. Tới thực chất như thế nào làm được không biết được có thể sự tình nhưng cũng trở nên phiền toái. Tuy nói bên trong bí cảnh trả thù không giả, nhưng như vậy đổ sát một thế hệ thế nhưng là cấm kỵ. Quản chi là thường gia cùng bảy đại tiên tộc ở giữa thù hận cực sâu nhưng cũng chưa bao giờ làm qua sự tình như thế. Thiệt hại như thế, là thực sự dễ dàng dẫn đến tiên tộc ở giữa bộc phát đại chiến, đủ để cho người phát cuồng liều mạng. Xác định sao? Thường Viễn Sơn nhìn về phía hồi báo thường gia dòng dõi xác nhận tin tức. Chỉ thấy đối phương lắc đầu, chỉ có thể nói hư hư thực thực, nhưng không có chứng cứ xác thực. Cơ Tiên Xương cũng không hề để ý còn lại. Ngược lại là hắn rất nghi hoặc, giữ rằng như vậy thủ đoạn có chút không quá giống cơ huyền đạo. Hắn đối với cái này rất cảm thấy hoài nghi. Đương nhiên cho dù thật là thì tính sao? Hắn đường đường Long Tê tiên tộc còn sợ không được, nếu là liền dám đánh dám giết gia tộc dòng dõi cũng không bảo vệ được. Đó mới là một phương tiên tộc vô cùng nhục nhã. Chương 297, Thiên Hỏa Phong Lôi trận pháp đổ chương 297, Thiên Hỏa Phong Lôi trận pháp đổ chưa quá nhiều thời điểm. Đại bá, Cơ Huyền Đạo bình an trở về, cung kính hành lễ. Không tệ, bình an trở về liền tốt. Cơ Thiên Xương cười cười, mặc dù trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ liên quan tới Cơ Huyền Đạo tại Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh sự tình, bất quá bây giờ cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Được rồi, chúng ta về nhà. Hắn vừa mới nói xong, một đạo quát lớn từ đằng xa truyền đến. Cơ chân nhân, chậm đã. Người đến khí thế hùng hổ, chính là lấy Lôi ra cầm đầu tứ đại tiên tộc đều tới. Bốn vị tiên tộc chân nhân đều là ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn về phía Cơ Thiên Xương. Như thế nào có chuyện gì? Cơ Thiên Xương sắc mặt bình tĩnh, không gợn sóng chút nào, ngựa khí càng là phong khinh vân đạm. Hừ, Cơ Huyền Đạo tàn sát ta tứ đại tiên tộc dòng dõi, làm sao có thể dễ dàng như thế đi thẳng một mạch, chúng ta hoài nghi hắn có thể rơi vào ma đạo. Ma đạo? Cơ Thiên Xương cười lạnh một tiếng. Thực sự là ngậm máu phun người, còn rơi xuống ma đạo. Ta nhìn các ngươi là ở không đi gây sự. Cơ Thiên Xương ngươi lớn mật. Hàn gia chân nhân nghiêm nghị gào thét, hắn biết rõ nội tình, gia tộc vì ất mục chân thủy phái ra đông đảo tinh anh. Bây giờ không chỉ có một đời tinh anh dòng dõi hủy diệt không nói, cái kia trọng yếu nhất ất mục chân thủy càng là tung tích không rõ. Hắn làm sao có thể bình tĩnh? Ta xem cản rỡ là ngươi. Cơ Thiên Xương giận dữ mắng mỏ một tiếng, quanh thân cuồng bạo pháp lực bốc lên, tuy nói hắn là trúc cơ tầng 1, nhưng hắn đạo cơ là thủ. Đủ để cùng bình thường trúc cơ tầng 3 tu sĩ không rơi vào thế hạ phong một trận chiến. Tứ đại tiên tộc mặc dù có 4 vị trúc cơ chân nhân có thể đều là bình thường đạo cơ, trong đó cũng liền một vị Lôi ra chân nhân là trúc cơ tầng 3 tồn tại. Hắn không hề sợ hãi lại tự thân thượng cổ pháp khí Bích Hải Châu uy lực kinh người, bằng vào dưới mắt 4 người còn ngăn không được hắn đi. Người 4 vị chân nhân đều là ánh mắt khẽ nhúc đích, phát giác cái kia cổ phần bảng bảng pháp lực. Trong lúc nhất thời đều có chút chấn động. Hừ, Cơ Thiên Xương ngươi đây là đang đại biểu Long Tê tiên tộc cùng bọn ta tứ đại tiên tộc tuyên chiến sao? Lôi ra chân nhân ngữ khí bất thiện, trúc cơ tầng 3 thực lực bắn ra. Trong một chớp mắt, trong trời đất phong vân kỳ biến, trúc cơ chân nhân ngập trời pháp lực ba động đã dẫn phát tiên biến chi sắc. Trúc cơ chân nhân khai chiến hậu quả khó mà lường được, uy lực tất nhiên là không phải tầm thường. Muốn chiến liền chiến, ta Long Tê Cơ ra người làm được ngồi ngay ngắn thẳng, chưa bao giờ chấp nhận vô cớ bôi nhọ. Cơ Thiên Xương một bước cũng không lường. Không nói trước đến cùng phải hay không Cơ Huyền Đạo làm những chuyện như vậy, cho dù thật là Cơ Huyền Đạo làm ra lại như thế nào. Hắn Cơ ra dòng dõi có thực lực như thế cũng là việc vui một kiện, không có đạo lý lùi bước. Long Tê một nhà một môn bốn trúc cơ, quản chi thiên long đi về coi tiền, nhưng ngoại giới bây giờ cũng không biết nó chân tướng. Chẳng lẽ còn thực có can đảm cùng hắn Long Tê Cơ ra toàn diện khởi xướng xung đột không được? Quản chi là khai chiến, Cơ ra cũng căn bản không sợ. Trong khe thành triệt để lâm vào dương cung bạc kiếm chi sắc. Ai, các vị đạo hữu an tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi, không có chứng cứ cho thấy chính là Cơ ra làm ra, hà tất tổn thương hòa khí. Thường Viễn Sơn âm thanh chậm rãi băng lên, dù sao thường ra cùng Cơ ra chính là liên minh, bây giờ tự nhiên biểu đạt thái độ. Thứ đã như vậy, trong tay của ta có vấn tâm phụ lục, nhưng dùng một chút tự chứng thanh bạch. Vũ gia chân nhân không dung tha, thế tất yếu làm rõ ràng chuyện này chân chính ngọn nguồn, phải biết hắn Vũ gia thiệt hại cực lớn. Nếu là không có thuyết pháp, hắn thân là chuyến này người phụ trách như thế nào đối với gia tộc giao phó? Ta thấy được. Lôi gia cùng Ngô gia đều là đồng ý, hỏi một chút liền biết, nếu là không có vấn đề tự nhiên tới cửa nhận lỗi tạ tội. Nhưng nếu là có vấn đề, vậy thì không có ý tứ Cơ Huyền Đạo đi không được. Chỉ có người Hàn gia trong lòng nguyên nặng. Dù sao ất mục chân thủy can hệ trọng đại, nếu là thật rơi vào trong tay Cơ Huyền Đạo, tin tức bại lộ Hàn gia chỉ có thể chia cắt lợi ích. Đối mặt lợi ích như thế, không có tiên tộc có thể bình tĩnh, cho nên hắn chỉ có thể nhíu mày sau đó cắn răng một cái, cũng là mở miệng nói: "Đúng, cái kia cha, như thế nào dám dám vẫn là không dám. Đối mặt phát sinh đại sự như thế, nhất định phải tra rõ ràng." Thường Viễn Sơn khẽ nhíu mày, chuyện này có thể nói là làm trọng đánh Cơ ra mặt mũi, như thế không nể mặt mũi vẫn là lần đầu tiên. Tiên tộc ở giữa ít có như thế. Mấu chốt là cái này rất có khả năng dính đến một cái tiên tộc không thể cho ai biết bí mật. Thử hỏi cái nào tiên tộc thật vấn tâm xứng đáng, dám thả người cha như vậy. Rõ ràng đối phương không có ý định làm tốt ta. Tứ đại tiên tộc hùng hổ do người, Cơ Thiên Xương ánh mắt vô cùng băng lãnh nói: "Nếu là không có bất luận cái gì vấn đề các ngươi muốn thế nào, chúng ta tự nhiên tới cửa bồi tội." Hàn gia chân nhân lập tức mở miệng, không có nửa phần do dự. Bồi tội, tốt một cái bồi tội. Cơ Thiên Xương khinh thường nở nụ cười, chỉ là bồi tội liền có thể xong việc. Việc quan hệ hắn Cơ gia nội bộ rất nhiều bí mật, một khi bại lộ không biết biết dẫn tới bao nhiêu ác lang. Chân tướng như thế nào căn bản vốn không trọng yếu. Cơ gia không có khả năng đáp ứng. Ta Cơ gia không đáp ứng chuyện này các ngươi lại có thể thế nào? Bốn nhà chân nhân đều là pháp lực ngập trời dựng lên, xem bộ dáng là chuẩn bị độc thủ. Vậy bọn ta liền hảo hảo lĩnh giáo một phen Cơ gia chân nhân thực lực. Lôi gia chân nhân không chút khách khí, tuy nói Cơ Thiên Xương khí cơ kinh người, nhưng bọn hắn bốn vị chân nhân còn sợ không được. Tốt. Bây giờ Cơ Thiên Xương cũng là chân hỏa sôi trào, bọn này uy tín lâu năm tiên tộc hùng hổ doa người, tự cao tự đại. Hôm nay nếu không thì tranh tài một hồi hơn phân nửa là đi không được. Thường đạo hữu làm phiền chăm sóc một chút ta chất nhi huyền đạo. Cơ đạo hữu yên tâm. Thường Viễn Sơn vội vàng mở miệng, giờ phút này chuyện hắn không tiện đúng tay hơn nữa cũng nghĩ xem Cơ gia chân nhân chiến lực. Tuy là minh hữu nhưng có một số việc cũng không thể không dò xét một chút ta. Long đế Cơ gia thực lực tăng lên quá nhanh cũng quá kinh người. Đại bá Cơ Huyền Đạo vừa muốn mở miệng lại bị Cơ Thiên Xương một ánh mắt ngăn cản. Vô luận như thế nào hắn là không thể nào để cho Cơ Huyền Đạo chịu đến nửa phần ủy khuất cùng tổn thương. Thấy thế, Cơ Huyền Đạo trầm mặc không cho phép yên lặng cúi đầu. Hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu là hôm nay hắn làm chút Cơ chân nhân làm sao cần như thế, nhất định phải giết hắn cái ban ngày ban mặt. Chó má gì tứ đại tiên tộc toàn bộ đều phải chết, trong mắt kia đều là vô biên sát lục chi sắc. Cơ Huyền Đạo nội tâm trở nên vô cùng cuồng bạo, hắn không thể đem tứ đại tiên tộc toàn bộ giết sạch sành sanh. Sau một khắc, Vũ Phương tiên tộc chúc Cơ chân nhân đều là vọt lên trên không trung. Trên bầu trời vô biên pháp lực khuấy động, cảm thiên động địa đều bị vô biên thần quang che chắn. Chúc Cơ phía dưới căn bản không nhìn thấy trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có cái kia vô biên cuồng bạo ba động cùng uy áp kinh khủng bao phủ chúng sinh trong lòng. Trên bầu trời lăn lộn quần quần vân hải thần hướng, đều là điện tiệm lôi minh, kéo dài không ngừng liên tục không dứt, không có ngừng nghỉ nửa phần. Cơ Huyền Đạo lo lắng nhìn lại, trong lòng vô cùng lo nghĩ, còn đối với tứ đại tiên tộc sát ý cũng là tràn ngập nội tâm. Bây giờ Thường Viễn Sơn cũng là hết sức chăm chú nhìn về phía trên bầu trời kinh khủng đấu pháp căn bản chưa từng phát giác Cơ Huyền Đạo dị thường. Quản chi là phát giác hắn cũng không tốt nhiều lời còn lại, Cơ Huyền Đạo cuối cùng không phải là thường ra dòng dõi còn chưa tới phiên hắn lo lắng. Thiên địa biến đổi, chỉ thấy không trung một vùng biển mênh mông chi sắc, hình như có sóng to gió lớn thanh âm quần quần di động. Thường Viễn Sơn ánh mắt kinh hãi, căn bản không dám tin tưởng. Lại tại lúc này, kinh lôi tầm thường âm thanh xuyên thủng vân hải, chấn động thương khung, vang vọng đất trời. Tứ đại tiên tộc cũng bất quá như thế. Cơ Thiên Xương cùng giã lại thanh âm bá đạo không ngừng quanh quẩn, kích thích vô số người trái tim, gây nên sợ hãi thán phục. Tốt một cái bá khí long tê Cơ gia. Trên bầu trời, một viên thần châu lơ lửng, ngập trời đại dương mênh mông chi hải đánh xuyên trọng trọng tầng mây, thần quang khuynh tiết xuyên thủng đất trời. Trong lúc nhất thời, gió thổi bạt núi giận, vũ như quyết sông nghiêng, triệt để lâm vào cuồng bạo thiên biến quyết đấu. Đây chính là trúc cơ chân nhân vô thượng pháp lực ảnh hưởng. Vô số tu sĩ trong lòng run sợ, thiên địa bấp bênh, thổi chúng tu sĩ tóc dài loạn vũ, linh ý lạnh thấu xương băng rội. Giận dữ mà sơn hà động, nhất kích nhật nguyệt phút bất tình hiểu, không nói ra được rung động. Cơ Huyền Đạo tâm bên trong được lên tầng một sâu đậm lo nghĩ. Cái kia sợ hắn đối với đại bá Cơ Thiên Xương mười phần có lòng tin, mà dù sao đối mặt bốn vị trúc cơ chân nhân áp lực không nhỏ. Thương tiên bối như thế nào? Cơ Huyền Đạo nhịn không được mở miệng hỏi thăm, hắn mặc dù không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng tự nhiên không gạt được thân là trúc cơ chân nhân Thường Viễn Sơn. Chớ có lo lắng. Hắn tiếng nói ung dung nghe vào Cơ Huyền Đạo trong thai giống như tiếng trời, càng ngày càng mong đợi. Đương nhiên đối với tứ đại tiên tộc bá đạo càng ngày càng bất mãn, dù sao từ đầu đến cuối cũng là đối phương trước tiên đối phó hắn. Thỏa đáng ác nhân cáo trạng trước. Nếu không phải là hắn xuất thân từ Long Tê Cơ gia không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể tưởng tượng được bên dưới trạng. Đây chính là tu sĩ có hay không chỗ dựa mấu chốt, bình thường tán tu không có bối cảnh hơn phân nửa muốn bỏ mạng tại này. Căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định phải làm cho tứ đại tiên tộc trả giá đắt. Rất lâu đi qua, thiên địa thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh. Thẳng đến năm đạo ánh sáng của bầu trời từ cao thiên buông xuống, triển lộ năm người chân thân. Rõ ràng Cơ Thiên Xương chỉ là hơi có thở nhẹ, có thể tứ đại tiên tộc trúc cơ chân nhân đều là có chút chật vật, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đa tạ Thường đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Đối mặt Cơ Thiên Xương khách khí, Thường Viễn Sơn cũng không dám sơ suất. Cơ Thiên Xương thực lực làm hắn hơi hơi rung động, căn bản không dám xem thường Cơ Thiên Xương. Thiện tay mà thôi, Cơ đạo hữu khách khí. Huyền đạo, chúng ta đi. Cơ Thiên Xương mới mở miệng, Cơ Huyền đạo vội vàng đi tới, sau đó chính là mang theo Cơ Huyền đạo đằng vân dựng lên rời đi nơi đây. Tứ đại tiên tộc không nói một lời, chỉ có thể không cam lòng nhìn đối phương rời đi. Không phải bọn hắn không muốn mà là không thể ngăn cản, Long Tê Cơ gia trúc cơ chân nhân thực lực kinh người. Đáng giận, chuyện này không xong. Hàn gia tu sĩ lòng có vạn phần vẻ không cam lòng, nội tâm đồng dạng chấn kinh tại Cơ Thiên Xương đặc thủ đạo cơ cường đại. Đối với Ất Mộc Chân Thủy khát vọng cũng là đã tới đỉnh điểm, rõ ràng Cơ Huyền Đạo nhận được Ất Mộc Chân Thủy cơ hội cực lớn. Các vị chúng ta lập tức trở về gia tộc thương lượng đối sách. Lôi gia chân nhân tiếng trầm mở miệng, hắn vốn là lôi đạo người nổi bật, đấu pháp uy lực kinh người thế nhưng đạo cơ bình thường, bắt không được cái kia Cơ Thiên Xương. Để cho hắn rất cảm thấy trên mặt tối tăm. Mấu chốt là vạn vạn nghĩ không ra, Cơ gia như thế nào lấy được đặc thủ thiên địa thanh khí, phải biết đông đảo tích lũy nhiều năm tiên tộc đều cầu mà không thể. Hắn lôi ra cũng liền có một vị tu vi cao sâu lão tổ mới dùng đặc thù thanh khí chế tạo đạo cơ. Vậy vẫn là ngoài ý muốn biết được. Trong lúc nhất thời hắn lòng có ngờ tới, hơn phân nửa đến từ Đại Hà kiếm tiên ủng hộ, dù sao vô luận hắn thực lực vẫn là bát phẩm tiên tông cường đại bối cảnh tới nói. Chuyện này chính xác có thể làm được. Lôi, Vũ, Hàn, Nô tứ phương tiên tộc cũng là xám xịt rời đi. Một hồi đột nhiên xuất hiện đại chiến kèm theo trúc cơ chân nhân rời đi im bặt mà dừng, có thể phong ba xa không có kết thúc. Trận chiến đấu này cũng là được truyền tụng ra ngoài. Bốn vị đến từ uy tín lâu năm tiên tộc trúc cơ chân nhân vậy mà không có ngăn lại một vị Long Tê cơ gia trúc cơ chân nhân. Chuyện này ảnh hưởng tất nhiên cực lớn, thậm chí nói đưa tới chấn động các nơi. Để cho Long Tê cơ gia chi danh nâng cao một bước, đưa tới càng nhiều thế lực chú ý ghé mắt. Cơ Lâm Xuyên tử trong bế quan thức tỉnh, một cỗ cường đại khí cơ chợt bước lên sau đó lập tức bình tĩnh. Không tệ, không tệ. Hắn âm thầm mừng rỡ không thôi, nguyên bản đạo cơ tổn thương vậy mà vượt xa dự đoán tốc độ khôi phục làm hắn mừng rỡ vô cùng. Không thể không nói từ đường thần miếu kinh người cùng đáng sợ, lực lượng thần diệu lại là không thể tưởng tượng. Hơn nữa đi qua như thế lắng đọng, hắn cũng là thuận lợi đột phá trúc cơ tầng 2 chi cảnh, thực lực tiến thêm một bước. Thật đúng là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái a. Cùng thời khắc đó, một đạo rất lâu chưa từng xuất hiện nhắc nhở truyền đến. Đinh. Trước mắt người gia tộc danh vọng khi lấy được cực lớn để thăng cùng củng cố, thu được danh chấn một quận gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần. A. Cơ Lâm Xuyên hơi hơi yên lặng. Không nghĩ tới hắn cơ gia danh vọng tăng lên nhanh như vậy, đến là có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cần tại tiếp tục lắng đọng một phen đâu. Dù sao tại Hát Thủy quận tới nói, cơ gia tuy mạnh mẽ nhưng ở trên danh vọng chính xác còn chưa từng bị Hát Thủy quận chúng thế lực tán thành. Xa không có uy tín lâu năm trúc cơ tiên tộc lực ảnh hưởng đại lại càng nhiều cũng là bởi vì Cơ Thiên Long người danh vọng ảnh hưởng. Bây giờ theo thời gian cũng là lấy được Hát Thủy quận các phương thế lực tán thành, không thể không nói đây là mấu chốt một bước. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là một quận chi địa, nhưng một quận liền có xa và rộng. Cái này cũng bất quá là tiên triều một góc của băng sơn mà thôi. Cơ Lâm Xuyên không tại nhiều nghĩ, lực chú ý kế tiếp rút thưởng bên trong. Hệ thống, rút thưởng. Kèm theo tâm thần khẽ động cũng là mở ra một vòng mới rút thưởng. Không ra 5 giây thời gian, một vệt kim quang chậm rãi xuất hiện đinh. Ngươi thu được Thiên Hỏa Phong Lôi Pháp trận đồ, Thiên Hỏa Phong Lôi Pháp trận đồ. Cơ Lâm Xuyên cả kinh. Nghe xong cái tên liền chi kỳ uy lực thì bất đồng bình thường a. Chẳng lẽ là mới pháp trận hộ sơn không được? Không đúng. Cơ Lâm Xuyên phản ứng rất nhanh. Lần này rõ ràng khác biệt, không phải là đơn thuần trận pháp mà là trận pháp đồ, cái này ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt. Không do dự nữa, hắn cũng là đội vàng kiểm tra tình huống cụ thể. Thiên Hỏa Phong Lôi trận pháp đồ, trận pháp nhất đạo đặc thù bát phẩm pháp khí, có thể thông qua này trận pháp đồ pháp khí lập tức bố trí xuống Thiên Hỏa Phong Lôi pháp trận nên địch, nó gần chứa Nam Cực Thiên Hỏa, Tử Tiêu Thần Lôi, Thiên Trọc Chi Phong, tầng 3 công phạt trận pháp. Vốn là trận pháp tiên tông luyện chế một loại dùng để trực tiếp đấu pháp bảo đồ, thông qua trận đồ có thể tùy thời tùy chỗ bố trí uy lực kinh người pháp trận, lấy trận đồ là trận nhãn hoạch tâm dựa vào trúc cơ chân nhân trấn thủ trong đó Cơ Lâm Xuyên trận mắt hốt mồm. Đây không phải là di động công phạt loại pháp trận sao? Quản chi là không có trận pháp sư có thể chỉ cần tế gian này trận pháp đồ liền có thể trực tiếp bố trí xuống Thiên Hỏa Phong Lôi trận lấy nên địch. Pháp khí này chân quý coi là kinh người vô cùng, không cần nói cũng biết a. Trong đó lại có thể để cho gia tộc chúng tu sĩ tiến vào trận pháp bên trong gia trì pháp trận uy năng các loại. Diệu dụng vô tận không nói cũng có thể xưng là cơ gia một đại nội tình cùng thủ đoạn. Chỉ cần quân địch xâm nhập trong đó sinh tử khó liệu, không phá pháp trận căn bản là không có cách thoát ly. Nếu là tại hai quân đối chọi trước trận sử dụng vậy càng là ngăn cản quân địch xâm lấn vô thượng thủ đoạn. Vô luận là đột nhiên tế ra trận đồ này đi bảy trận đánh lén cử chỉ vẫn là ung dung bảy trận chờ đợi quân địch mắc câu vờ. Có chỗ tác dụng lớn. Tốt tốt tốt, Cơ Lâm Xuyên nhịn không được thoải mái mà phá lên cười, dạng này đặc thù pháp khí tác dụng không cần nhiều lời. Gọi là hắn cơ gia đấu pháp quần chiến một lá bài tẩy a. Chương 298, tiên tộc liên thủ. Chương 298, tiên tộc liên thủ. Nửa tháng sau, Hàn Nguyên Sơn, Hàn gia bọn người đều là một mặt vẻ phẫn nộ. Long Tê cơ gia, quản chi đối phương là thực lực kinh người bát phẩm tiên tộc, có đại hà kiếm tiên cấp độ kia tử phủ phía dưới người thứ nhất đỉnh cấp chân nhân. Có thể thu Nguyệt Sơn sự tình cũng là để từ trên xuống dưới nhà họ Hàn toàn diện sôi trào. Ất Mộc Chân Thủy đây chính là gia tộc huy hoàng cùng cường thịnh hy vọng, không chỉ như vậy còn có đông đảo ưu tú dòng dõi. Một cái tung tích không rõ, một cái toàn quân bị diệt, để Hàn Nguyệt Sơn tiên tộc Hàn gia triệt để điên cuồng. Hàn gia ba vị trúc cơ chân nhân tề tụ một đường, tối cường đặc thù đạo cơ chân nhân Hàn Mạc sắc mặt âm trầm. Làm sử dụng thu thập đương nhiên Ất Mộc Chân Thủy chế tạo đạo cơ hắn tới nói, rõ ràng nhất đặc thù thanh khí có bao kinh người. Việc quan hệ Hàn gia quật khởi, hắn có thể nào ngồi được vững? Hàn Minh, ngươi cùng ta lập tức xuất phát liên hợp còn lại ba nhà đi tới Long Tê cơ gia tìm cái thuyết pháp. Làm dẫn đội đi tới Thu Nguyệt Sơn trúc cơ chân nhân Hàn Minh tự nhiên không có gì do dự mà vị cuối cùng Hàn gia chân nhân nhưng là trấn thủ Hàn Nguyệt Sơn để tránh xuất hiện biến cố. Đây chính là một cái uy tín lâu năm tiên tộc thực lực, ước chừng ba vị trúc cơ chân nhân, thực lực phi phàm. Nhưng mà cái này cũng là đi qua dài dằng dặc thời gian tích lũy được nội tình, cơ gia thực lực tăng trưởng thuộc về tiên tộc dị loại. Bất quá vừa nghĩ tới vị kia kinh tài tuyệt diễm đại hà kiếm tiên sau đó cũng sẽ không khó lý giải cơ gia tốc độ phát triển. Vị kia tất nhiên cho là gia tộc chuyển vận đại lượng lợi ích. Một mảnh phì nhiêu bình nguyên núi mạch, có phì nhiêu đất đen bình nguyên, có thủy mạch phong phú dòng sông quanh quẩn. Linh khí như rừng, khôi giáp sáng rõ, tung hoành ngang dọc tại đại địa, sâm nghiêm trang nghiêm, đây là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ tiên tộc tập binh, đang tại khắc khổ mà huấn luyện. Tại trung tâm nhất chủ phong bên trên là liên miên kiến trúc cao lớn nhóm, đây là một cái dân cư đông đảo uy tín lâu năm tiên tộc. Chính là Vũ Ngô Sơn Vũ gia. Tộc này tu sĩ số lượng khổng lồ, hơn ngàn năm đến nay rất là hưng thịnh, trong tộc cũng là thiên tài lớp lớp, nhân tài đông đúc. Khiến cho vũ tộc hiện ra một loại càng ngày càng cường đại cùng hương thịnh chi thái. Cực lớn thần điện giống như là như chúng tinh phùng nguyệt tọa lạc tại trung ương nhất. Lúc này lĩnh đội trở về trúc cơ chân nhân từ phương xa lao đến, hùng hậu pháp lực quần quần không ngừng thẳng đến chỗ sâu. Lao tổ việc lớn không tốt chuyện gì hốt hoảng như vậy, vĩ đại thần điện bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Trong chốc lát, một thân mang thanh sắc hoa bảo, đầu đội ngọc thanh quan trúc cơ lão tổ hiện thân, nó quanh thân mây khói đại thịnh, khí cơ như vực sâu. Lão tổ việc lớn không tốt, tộc ta một đời thiếu niên thiên tài gần tất cả vẫn lạc tại bên trong bí cảnh. Nghe vậy, Vũ gia trúc cơ tầng 5 tối cường lão tổ lúc này thần sắc biến đổi. Vũ Lương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trúc cơ chân nhân Vũ Lương căn bản không dám do dự, vội vàng lên thai nói phát sinh hết thảy không miễn cho một hồi thêm mắm thêm muối. Tốt một cái Long Tê cơ gia thật đúng là không coi ai ra gì a. Vũ gia tối cường trúc cơ chân nhân Vũ Văn Cực ngữ khí lạnh lẽo, tuy nói hắn đồng thời không tại ý dòng roi vẫn lạc. Tu tiên vốn là tiên quân vạn mã qua cầu độc mục, sinh tử đều có mệnh, là tiên duyên cũng là kiếp. Nhưng cơ gia cản rỡ cách làm lại là để hắn tức giận. Liên hệ ba phương khác tiên tộc. Là, lão tổ. Vũ Lương túi đầu đáp lại, Long Tê cơ gia lần này nhất định phải trả giá đắt. Hắc thủy quận phía tây nam. Linh vận bốc hơi, thần quang quấn quẩn, lôi vân trọng trọng trắng lôi sơn. Cao lớn lại tuyệt đẹp từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ chi chít khắp nơi mà phân bố tại linh sơn sơn mạch các nơi chỗ. Một mảnh sóng gợn lăn tăn xanh biếc bên cạnh hồ, linh điểu bay lượn thiên địa, linh thú du đãng bên mở. Lộ ra một mảnh tĩnh mịch. Hồ nước trung ương tồn tại một tòa linh khí bừng bừng đảo nhỏ, từ xa nhìn lại thần bí mà kinh người. Một đầu dữ tợn sâm sâm ngạc tổ dương thích trí tại hòn đảo phụ cận du đãng, vân vụ dâng lên lượn lờ, lân phiến lấp lóe hàn quang. Tại ngạc tổ trên lưng một ông lão nhàn nhã xếp bằng ở cá sấu trên thân thả câu. Nơi xa thấy người chẳng lẽ là lòng sinh kính sợ, đó là một vị lôi gia trúc cơ lão tổ tông, bối phận cực cao. Hồng quang chợt lóe lên, chính là từ Thu Nguyệt Linh Sơn trở về trúc cơ chân nhân. Tiểu ngũ tử, ngươi vội vã làm cái gì? Lôi gia lão trúc cơ có chút kinh ngạc, tuy nói người lôi gia tính cách táo bạo có thể hôm nay như vậy chính xác không tầm thường. Ngũ thúc tổ, Linh Sơn xảy ra chuyện ta tới tìm tam thúc tổ. Lôi đảo tuy là trúc cơ có thể bối phận kém rất xa, cái kia sợ bị kêu nhũ danh cũng không có bất luận cái gì bất kính. Vậy thì đi thôi. Dứt lời lôi đảo cũng không tại dừng lại thẳng đến hòn đảo rơi đi. Tam thúc tổ một vị lộ ra lồng ngực cường tráng lao giả giống như hùng sư đồng dạng, trong mắt của hắn lập loè dọa người lôi quang. Thanh âm nhàn nhạt bên trong tràn ngập vô tận uy nghiêm. Chuyện gì? Lôi đảo không dám do dự cũng là cấp tốc nói rõ chuyện mà muốn. Hừ, một tiếng lôi đình tức giận vang vọng, ẩn chứa vô tận cuồng bạo sát lục chi sắc. Thật sự cho rằng bằng vào đại hà kiếm tiên liền có thể tùy ý làm vậy sao? Ngươi lập tức đi liên lạc tam đại tiên tộc cùng thức rơi thúc tổ đi Long Tê Sơn muốn một cái rõ ràng thuyết pháp. Vô luận như thế nào chuyện này không có khả năng làm tốt, xảy ra lớn như vậy chuyện, không cho thuyết pháp. Thật bắt bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm tiên tộc là bùn nặng không được. Nô công lĩnh, nô gia. Một đạo cực lớn sơn lĩnh, vắt ngang giữa thiên địa, hùng tráng mà huyền bí, nhìn từ xa có loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Trên dãy núi mấy cái đỉnh núi khổng lồ đứng sừng sững phân bố, lẫn nhau chiếu rọi. Bên trên không chỉ có một mảnh lại một mảnh nguy nga cung điện nhỏ cũng có ẩn tàng sơn lĩnh các nơi bên trong tinh mỹ độc phủ. Hào quang dâng lên, linh khí trùng thiên, vân vụ bốc hơi, một mảnh tiên gia thánh địa chi cảnh. Nô gia lão tổ Ngô Hải thần sắc không gợn sóng chút nào, nhưng như cũng mở miệng nói: "Lần này can hệ trọng đại, liên hợp ba phương khác tiên tộc, cùng nhau tạo áp lực, bức bách cơ gia giao ra kẻ cầm đầu." Nghe lão tổ lời nói, những người khác không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đừng nhìn tiên tộc cao cao tại thượng, nhưng bụng trộm vẫn như cũ có đông đảo quân địch, bọn hắn tùy thời đều đang chăm chú tiên tộc tình huống. Chỉ cần uy nghiêm chịu đến khiêu khích, vô luận chủ động vẫn là bị động thể hiện ra mọi mệnh, suy sụp chi thái, liền sẽ âm thầm không ngừng nếm thử. Luôn muốn thay vào đó thậm chí là báo thủ, điểm này trong lòng của mọi người hết sức rõ ràng. Nhất là uy vọng gặp khiêu khích rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tiên tộc phường thị sinh ý vân vân tình huống, không thể khinh thường. Mà tộc nhân cái chết tất nhiên tiếc hận, nhưng chân chính phiền phức vẫn là cơ gia mang tới biến hóa cùng ảnh hưởng. Rõ ràng tứ đại tiên tộc cùng Long Tê cơ gia không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, mà thường gia cũng tất nhiên cùng cơ gia trở thành chặt chẽ liên minh. Hắc thủy quận triệt để chia làm hai phe thế lực, đến nỗi cuối cùng ba nhà tiên tộc tạm thời xem ra sẽ không dễ dàng ra tay. Lấy bọn hắn giả hoạt như hồ tính cách tới nói cũng không nguyện ý chủ động nhằm vào cơ gia, dù sao đại hà kiếm tiên cơ tiên long quản chi không cách nào chủ động ra tay. Nhưng bị một vị mạnh mẽ như vậy trúc cơ chân nhân chú ý cuối cùng không phải là một chuyện tốt. Các phương tiên tộc thế lực đều là tự thân lợi ích, vô lợi khả đồ đương nhiên sẽ không chủ động tham dự. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực vãn hồi, nhất định phong hiểm cần gánh chịu. Các phương phong vân lôi động, tứ đại tiên tộc bắt đầu liên thủ chuẩn bị tạo áp lực, Long Tê cơ gia tại mạnh cũng không thể không đối mặt. Bọn hắn cắm rễ cùng Hắc thủy quận mỗi cái không dưới ngàn năm thời gian, thâm căn cố đế vượt xa cơ gia đầu này mãnh long quá giang. Đàm luận không thích hợp cũng muốn đấu một trận mới có thể triệt để bỏ qua. Trong lúc nhất thời có loại mưa gió nổi lên núi mãn lâu sao động. Chương 299, đột phá chân nhân chương 299, đột phá chân nhân cơ thiên xương đẳng vân giá vũ mang theo cơ huyền đạo cùng độc cô dương thuận lợi đi tới Long Tê Sơn bên ngoài. Rời đi rất lâu hắn cũng là hơi có vẻ mệt mỏi. Hắn làm nhị đại cơ gia gia chủ có thể nói cơ hồ không có rời đi Long Tê Sơn lâu như thế thời điểm. Vừa về đến liền tâm tình đều bùng lòng không thiếu, cùng tứ đại tiên tộc ở giữa ma sát cũng mất áp lực lớn như vậy. Còn phải là nhà a. Hắn âm thầm thở dài, trận rất nhanh liền rơi vào trên Long Tê Sơn. Kim Quang Tam Tuyệt trận đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn vị này cơ gia dòng chính dòng dõi xuất nhập. Ba người tại Cơ Thiên Xương phủ vân phía trên cũng là không trở ngại chút nào rơi trên mặt đất. Cung nên phụ thân, Tam ca, trưởng lão thuận lợi quay về. Cơ Huyền Thanh liền bước lên phía trước một bước, mọi người có thể bình an thuận lợi trở về so cái gì đều mạnh. Thanh Nhi biểu hiện không tệ. Cơ Thiên Xương nhàn nhạt mở miệng cũng không keo kiệt khích lệ một phen. Long Tê Sơn có thể một mực bảo trì bình ổn như thường đồng thời không có phát sinh cái đại sự gì đủ để lời thuyết minh Cơ Huyền Thanh chính xác làm rất tốt. Điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Mặc dù có lão phụ thân Cơ Lâm xuyên tọa trấn ngược lại cũng không cần lo lắng, nhưng nhìn thấy Cơ Huyền Thành cẩn trọng cũng là có chút vui mừng. phụ thân quá khen rồi. Cơ Huyền Thanh cũng không có tranh công, hắn làm cũng bất quá là làm từng bước, không cách xa mục tiêu liền tốt, cũng không có gì. Có gia gia, tam thúc, cô bọn người áp trụ, một đám cửu phẩm thế gia như thế nào dám lên gai? Người nhà cho hắn vị này mới ra đời đời thứ ba gia chủ đầy đủ sức mạnh, không nhận cản tay hành động. Nhị ca chuyến này như thế nào? Cơ Huyền Thanh cũng là một mặt nóng bỏng nhìn về phía Cơ Huyền Đạo, dù sao bí cảnh hành trình vẫn là Cơ Huyền Đạo là chủ lực. Muốn nói có cái gì thu hoạch tự nhiên là muốn nhìn nhị ca Cơ Huyền Đạo. Lại giả thuyết, lấy hắn nhị ca tính tình tất nhiên sẽ không tay không mà về. Cũng không tệ lắm. Cho dù là cảm xúc biểu lộ ra khá là đến lạnh nhạt, Cơ Huyền Đạo cũng là ôn hòa nói một câu. Tiếp đó chính là đem chuyến này thu hoạch không giữ lại chút nào lấy ra. Một tôn ngọc đỉnh cùng với một quyển pháp khí linh thú bức tranh, trực tiếp đưa tới mọi người chú ý cũng là giới thiệu nói. Này ngọc đỉnh bên trong chứa ất mục chân thủy, ất mục chân thủy Cơ Huyền Thanh mặc dù không rõ ràng nhưng nghe xong chính là đồ tốt theo Cơ Huyền Đạo từ nói đến. Ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng sáng. Như thế nói đến, Cơ Huyền Thanh nhịn không được rung động. Có vật này liền có thể liên tục không ngừng thu thập đặc thù thanh khí, kéo dài không ngừng vì gia tộc thành viên chế tạo đạo cơ cung cấp cực lớn trợ lực. Đừng nói nó còn có thể làm thuốc, tẩy lễ nhục thân vân vân tác dụng. Tại một cái tu tiên gia tộc tới nói tác dụng không thể nghi ngờ, tuyệt đối là gia tộc trọng yếu nội tình một trong. Đây chính là truyền thừa lâu đời tiên tộc thông qua trong tộc ưu tú dòng dõi, có thể không ngừng thu được đủ loại bảo vật tài nguyên cường hóa, mở rộng gia tộc. Cái kia vật này phải chăng muốn thả vào cơ gia trong bảo khố đâu? Cơ Huyền Thanh có chút gặp khó khăn. Không cần giao cho ta là được. Cơ Thiên Xương đối với cái này sớm đi dự định. Hắn cơ ra từ đường động thiên để đặt như thế bảo vật ổn thỏa nhất, hơn nữa bây giờ hắn cũng có thể tự do ra vào từ đường động thiên, 10 phần thuận tiện. Rõ ràng muốn đi vào từ đường động thiên lần đầu cần Cơ Lâm Xuyên vị này động thiên chi chủ đưa vào trong đó, sau đó có thể không bị hạn chế ra vào trong đó. Hiểu rồi phụ thân. Cơ Huyền Thanh không có nửa phần do dự, phụ thân nói thế nào hắn làm thế nào cũng được. Nhị ca vậy cái này là? Hắn ngược lại nhìn về phía cái kia cuốn đặc thù bé. Đây là một kiện pháp khí. Cơ Huyền Đạo cũng không có che giấu nói ra nó tác dụng các loại. Lại là bực này kỳ diệu đặc thù pháp khí. Loại này pháp khí ít có, tự nhiên là không phổ biến, trong mắt của hắn sáng lên. Pháp khí này giao cho thất đệ thích hợp nhất ta. Cơ Huyền Thanh hơi hơi mở miệng. Pháp khí này đến cùng là phi thường thích hợp tại ngự thú một đạo có thiên phú Cơ Huyền tỏ. Này ngược lại là không có vấn đề. Cơ Thiên Xương gật đầu tán thành. Bất quá trong đó linh thú hắn ngữ khí một trận nhìn về phía Cơ Huyền Đạo. Huyền Đạo vừa bắt đầu kia tiên thiên cảnh quý như liền xem như tọa kỵ của ngươi a. Dù sao cũng không thể cái gì cũng không cho Huyền Đạo lưu a. Người một nhà cũng không thể làm như vậy, lộ ra rất không chân chính. Đại bá ta không cần. Cơ Huyền Đạo lắc đầu cự tuyệt, có thể nói hắn lấy được nguyên đồ đao pháp đầy đủ đền bù chính mình bí cảnh hành trình. Hắn thấy không có gì so đao pháp càng làm cho hắn mừng rỡ. Không được Huyền Đạo, ta giúp ngươi đem nó thu phục, quý nhu bực này nắm giữ thượng cổ huyết mạch linh thú không phải bình thường. Cơ Thiên Xương trực tiếp phủ định, có đầu này quý nhu xem như tọa kỵ, Cơ Huyền Đạo thực lực cũng có thể tăng nhiều. Nghĩ nghĩ Cơ Huyền Đạo không có cự tuyệt đại bá của hắn Cơ Thiên Xương hảo ý, dù sao kế tiếp hắn liền muốn bế quan đột phá, tấn thăng làm luyện khí tu sĩ. Có một đầu tiềm lực kinh người tọa kỵ làm bạn cũng là chuyện tốt. Làm phiên đại bá. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Cơ Thiên Xương mỉm cười mở miệng, lúc này phát ra một đạo pháp lực thần quang thả ra trong đó linh thú Quỳnh Nhu. Giống Quỳnh Nhu một tiếng sét gào thét, thanh thế dọa người. Nghiệt xúc sao dám làm càn. Cơ Thiên Xương quát khẽ một tiếng, chúc cơ chân nhân vô thượng uy áp trực tiếp chế trụ chuẩn bị cuồng bạo linh thú Quỳnh Nhu. Có hắn tại một đầu nho nhỏ tiên tiên cảnh Quỳnh Nhu làm sao có thể sôi trào dậy sóng tiêu, rất nhanh Quỳnh Nhu sợ hãi run lẩy bẩy. Được rồi Huyền Đạo thử xem a. Cơ Huyền Đạo cũng không khách khí vội vàng bắt đầu thử, thu phục linh thú làm tọa kỵ cũng không phức tạp. Tại Cơ Thiên Xương áp chế xuống quá trình rất thuận lợi. Cùng cảnh giới một trận chiến, Cơ Huyền Đạo áp chế tiên tiên cảnh Quỳnh Nhu, tự nhiên cũng thuận lý thành trương thành tọa kỵ của hắn. Đương nhiên muốn thật cùng linh thú Quỳnh Nhu đồng tâm hay là muốn tại về sau hướng Cơ Huyền Thọ thỉnh giáo một phen. Nói cho cùng đây là một đầu hoang dại linh thú, cũng không phải đi qua thuần hóa sau một chút bình thường linh thú, dễ dàng liền có thể trưởng khống. Bằng vào thực lực khiến cho thần phục chính là nhất là thô giáp lại thường dùng thủ đoạn một trong. Đại bá, ta đi bế quan. Đi thôi đi thôi. Cơ Thiên Xương cười cười có chút hài lòng, trên đường hắn trải qua nghe Huyền Đạo nói bí cảnh sự tình. Ngoại trừ vui mừng chính là vui mừng. Lời thuyết minh Cơ Huyền Đạo tiên phú kinh người, tương lai đủ để trở thành gia tộc kình thiên chi trụ. Đến nỗi đắc tội tứ đại tiên tộc, hắn cơ gia còn chưa từng sợ. Đầu tiên càng là đối phương khiêu khích trước đây, hắn cơ gia cũng không có gì ấy nấy. Rõ ràng chính là bọn này tiên tộc thế gia gieo gió gặt bão. Theo Cơ Huyền Đạo mang theo Quý Nhu rời đi nơi đây chuẩn bị bế quan, Cơ Thiên Xương cũng chuẩn bị trở về từ đường đầu tiên, hướng Cơ Lâm Xuyên nói một chút bí cảnh sự tình. Hắn cũng biết, tứ đại tiên tộc hơn phân nửa muốn hung hăng càng quái, hay là muốn kịp chuẩn bị mới được. Long Tê cơ gia chưa từng đánh không chuẩn bị chi đấu pháp chi chiến, vô luận như thế nào vẫn là phải chuẩn bị và toàn. Cũng đang lúc này, một cỗ hùng vĩ khí cơ chợt lan tràn ra, bao phủ tại cả ngọn núi phía trên. Có người đột phá. Cơ Thiên Xương hơi hơi chấn kinh. Mà Cơ Huyền Thanh càng là ánh mắt đăm đăm, hắn có thể cảm nhận được cái kia cổ phần áp lực mênh mông. Loại này khí cơ cùng động tĩnh cơ gia người đương nhiên sẽ không chút nào lạ lẫm chi sắc. Đó là chúc cơ chân nhân đột phá động tĩnh, hắn âm thầm cung hỉ. Ngũ thúc hắn đột phá. Muốn nói cơ gia cực kỳ có xác suất đột phá ngoại trừ mãi mãi Khương Vân Hy bên ngoài chính là ngũ thúc Cơ Thiên Minh. Đến nỗi những người khác như cô Cơ Thiên Nhã có vẻ như còn có một số khoảng cách mà khách khanh trưởng lão Độc Cô Dương còn chưa từng trở về. Cho nên người không khó đoán. Dù sao có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Rất nhanh liền thấy được trên cái kia đến từ Vô Ưu Thụ Phương kinh người dị tượng, hiển nhiên là hắn ngũ thúc không thể nghi ngờ. Chương 300, động tiên mật đảm chương 300, động tiên mật đảm ngươi ngũ thúc sao? Cơ Thiên Dương nghe xong Cơ Huyền Thanh lời nói cũng là trong lòng vui mừng, hắn sau khi rời đi Cơ Thiên Minh mới trở về Cơ gia. Bởi vậy hắn tự nhiên không rõ ràng. Phụ thân, không sai a, chính là ngũ thúc đột phá. Cơ Huyền Thanh giọng nói vô cùng nhanh nói ra hắn sau khi rời đi khúc nhạc dạo ngắn. Thì ra là thế, đi đến xem một chút đi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, Cơ Thiên Dương làm trúc cơ chân nhân đối với dạng này chẳng diện rõ ràng nhất. Rõ ràng Cơ Thiên Minh trúc cơ thành công, coi là yếu đạo trúc một phen. Hắn Cơ gia nên đón vị thứ 5 trúc cơ chân nhân, không thể làm không kinh người a. Cơ gia nhị đại huynh đệ 4 người đều là trúc cơ chân nhân, có thể tưởng tượng được đây là bực nào kinh người. Đừng nhìn dòng dõi thiếu, nhưng chất lượng này lại là tiêu chuẩn. Tốt phụ thân. Cơ Huyền Thanh cũng là khó mà che giấu trong lòng phấn chấn. Hai cha con rất nhanh liền đã tới Linh Căn Vô Ưu thụ phụ cận tu hành động phủ cũng liền tại bọn hắn vừa mới đến. Đóng chặt động phủ mở ra. Đại ca. Huyền Thanh. Cơ Thiên Minh có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức hiểu rồi là hắn đột phá động tính đưa tới hai người chú ý, chúc mừng người Thiên Minh trở thành ta Cơ gia vị thứ 5 trúc cơ chân nhân. Đại ca đã tạ. Cơ Thiên Minh cũng là tâm tình tư sướng, tiên đạo tiến thêm một bước tự nhiên trong lòng vui vẻ. Chúc mừng ngũ thúc. Cơ Huyền Thanh cũng là không cam lòng rất lại phía sau mở miệng chúc mừng lấy. Đây chính là Cơ gia vị thứ 5 trúc cơ chân nhân, nói ra đủ để chấn kinh các phe thế lực. Long Đế tiên tộc không thể tính toán theo lẽ thường a. Tốt đa tạ. Cơ Thiên Minh cũng là vô Cơ Huyền Thanh bà bay, tự ra cái này chất nhi làm việc mặc dù không bằng đại ca khéo đưa đẩy, Thiện Nưu, có thể làm khởi sự đến cũng là có chút lôi lệ phong hành, đi giữ cái đã có chi quân cũng là dư xài. Thanh nhi ngươi đi mau đi, phụ thân cùng ngươi ngũ thúc tâm sự. Tốt phụ thân. Cơ Huyền Thanh cũng biết hai huynh đệ rất lâu không thấy, tự nhiên có hắn tại cái này tiếp tục quấy rầy chính xác không ổn thỏa. Theo Huyền Thanh rời đi, Cơ Thiên Minh cũng cười nói, đại ca chuyến này còn thuận lợi. Vẫn được, rất thuận lợi. Cơ Thiên Dương mặc dù nói như thế, nhưng cũng biết tứ đại tiên tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa dưới mắt Cơ Thiên Minh thành trúc cơ chân nhân liền có thể bị điều đi Hắc Thủy quận thành đan trực, cái này tại Cơ gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Hắn Cơ gia thế lực cần phải không ngừng mở rộng, tại Hắc Thủy quận thành đâm xuống gốc rễ đi rất mấu chốt. Thiên Minh ngươi chuẩn bị lúc nào hướng về phía trước bẩm báo thành trúc cơ chân nhân sự tình? Cơ Thiên Dương hỏi một câu. Tiếp qua cái nửa cái tháng, ta thật tốt lắng đọng một phen, chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao một khi hướng về phía trước bẩm báo hắn trúc cơ thực lực, không cần bao lâu liền sẽ bị điều đi Hắc Thủy quận thành. Chính như trước đây Thương Nô huyện tiên thuế ti cái vị kia Lôi Thiên Quan sau lưng chính là tiền tộc Lôi gia, mặc dù không có trúc cơ có thể tại gia tộc vận hành phía dưới. Một năm trước liền đã vinh thăng rời đi Thương Nô huyện, đây chính là uy tín lâu năm tiên tộc thực lực. Thâm căn cố đế lực ảnh hưởng cùng với rắc rối phức tạp đạo lý đối nhân xử thế. Hắn Cơ gia tuy mạnh nhưng tại toàn bộ Hắc Thủy quận tới nói căn cơ không sâu. Cũng được. Cơ Thiên Dương thở dài một hơi, dù sao lần này Cơ gia cùng tứ đại tiên tộc quan hệ triệt để vỡ tan. Đối với Cơ Thiên Minh trước khi rời đi hướng về Thương Nô huyện thành hắn vẫn là hết sức lo lắng, thế là mở miệng nói đến bí cảnh sự tình. Thiên Minh chỉ sợ ngươi đi Hắc Thủy quận thành sau hơn phân nửa sẽ không thuận lợi. Sau khi nghe xong Cơ Thiên Minh thoáng nhíu mày, bất quá cũng không lắm để ý, một phương diện hắn Cơ gia mặc dù căn cơ không đủ sâu, nhưng thực lực đủ mạnh thịnh. Thứ hai chính hắn chính là trúc cơ chân nhân, thực lực đặt tại cái kia, thiên quan phẩm cấp không thấp. Nhiều lắm là đối với hắn hạ điểm ngang chân, đến nỗi ám toàn hắn, bọn hắn còn không biết như thế chi bộ về. Cái này thứ ba đi, Thường gia mặc dù không thể 100% tín nhiệm, nhưng cùng với Cơ gia lợi ích tố cầu một dạng. Cơ gia đủ để trợ giúp Thường gia phân tán uy tín lâu năm tiên tộc áp lực, vô luận như thế nào Thường gia cũng sẽ cho trợ giúp. Hoàn toàn chính là lợi ích nhất trí. Đại ca yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn xem Cơ Thiên Minh dáng vẻ hắn cũng là khẽ gật đầu, cũng lại chớ nói Cơ Thiên Minh là đường đường chính chính tiên quan, vẫn là trúc cơ chân nhân. Ngược lại cũng không cần quá mức lo nghĩ. Hắn âm thầm cân nhắc, Cơ gia còn có một vị tiến cử hiện tại một vị thiên quan quyền lợi. Từ hiện tại đến xem cũng cần phải mưu đồ một phen, lấy bảo đảm Cơ gia tại Hắc Thủy quận lợi ích. Hắn rất thích ý chính là Cơ Huyền Lễ có thể trở thành thiên quan. Cái bất quá bây giờ hắn cũng là lo lắng trọng trọng, còn hắn Huyền Lễ tu chi đạo cực kỳ đặc thù. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, đối với toàn bộ Cơ gia đã kích cùng thiệt hại quá lớn, dù sao luyện khí cảnh thiên quan không phải là không có nguy hiểm. Hắn thấy không bằng Cơ gia an toàn. Lúc này đầu không thèm nghĩ nữa cái này vấn đề, bây giờ Cơ Thiên Minh thành trúc cơ chân nhân cũng nên đi tới từ đường động thiên giải Cơ gia một số bí mật. Cơ Thiên Minh đi Hắc Thủy quận bản thân liền là vì âm thầm dò xét vô tướng ma môn, chuyện này vẫn là quá nguy hiểm. Cần để cho ngũ đệ hiểu rõ trong đó nguy hiểm tính chất, đề cao cảnh giác mới là. Ngũ đệ đi theo ta. Cơ Thiên Minh sững sờ không rõ đại ca Cơ Thiên Dương đây là muốn làm những gì. Bất quá cũng là vội vàng đằng vân dựng lên đuổi kịp. Rất nhanh hai người một trước một sau rơi vào từ đường thần miếu bên ngoài quảng trường. Đại ca ngươi đây là? Thiên Minh, đợi lát nữa theo ta cùng nhau tiến vào từ đường động tiên a. Cơ Thiên Minh sau khi nghe xong ẩn ẩn khẽ động, cũng là gật đầu một cái. Từ đường thần miếu tại toàn bộ Cơ gia cũng là thần bí lại thần thánh chi địa, ngoại trừ phụ thân bên ngoài không có ai có thể tùy ý xuất nhập. Có thể đại ca cũng có thể. Hắn âm thầm lờ tới, đương nhiên Cơ Thiên Minh cũng biết hôm nay đại ca làm như thế cũng tất nhiên có đạo lý. Hắn quản chi là cũng không rõ ràng cụ thể nguyên do, lấy hắn đối với Cơ Thiên Dương hiểu rõ tất có chuyện, bằng không không trả lời như thế. Bởi vậy hắn rất bình tĩnh. Kèm theo Cơ Thiên Dương gõ vang thần miếu tiếng chuông sau, thần miếu đại môn chợt mở ra. Cơ Thiên Dương minh bạch, đây là hắn phụ thân ý tứ. Thiên Minh đi thôi. Hai người rất nhanh bước vào trong đó, làm lần đầu tiến vào nơi này Cơ Thiên Minh tràn ngập tò mò chi sắc. Phụ thân. Cơ Thiên Dương cùng Cơ Thiên Minh đều là cung kính mở miệng. Cũng không tệ. Cơ Lâm xuyên khí cơ kinh người nhưng cũng là mỉm cười mở miệng. Bây giờ hắn con nhỏ nhất cũng đã đột phá trúc cơ chi cảnh. Cơ gia thực lực trong biến đổi ngầm lớn mạnh đến như thế trình độ, đúng là để hắn rất cảm thấy vui mừng a. Con ta có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Cơ Lâm Xuyên mở miệng yếu ớt, đợi cho hết thể nói xong. Hiếm thấy, Cơ Thiên Minh cảm xúc hơi không khống chế được nói. Nhị ca hắn, thật sự. Cơ Lâm Xuyên đưa cho khẳng định trả lời, giờ khắc này hắn tâm loạn như ma. Đối với vô tướng ma môn cùng với Thanh Vân Tông có trước nay chưa có chán ghét cùng sát ý phụ thân Hải Nhi này, liền lập tức hướng Hắc Thủy quận thư bẩm báo tu vi. Cơ Thiên Minh cũng không ngồi yên nữa. Nhị ca đi về coi tiên đều là bởi vì đáng chết vô tướng ma môn cùng Thanh Vân Tông. Hắn muốn để đối phương nợ máu trả bằng máu. Hắn muốn vì nhị ca báo thù. Không cần, ngươi tạm thời ở chỗ này thật tốt lắng đọng một phen, ta cho ngươi biết là vì để ngươi cẩn thận một chút vô tướng ma môn, không cần thiết xúc động. Cơ Lâm Xuyên cũng là lời nói ý vị sâu xa. Hắn làm sao không minh bạch Cơ Thiên Minh tâm tình, chẳng lẽ hắn không muốn báo thù rửa hận? Vừa vặn là hắn quá muốn cả ngày lẫn đêm nghĩ, nhưng giữa song phương thế lực chênh lệch quá lớn. Chuyện này cần từ từ mưu tính, gấp không được. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hắn cơ ra cả một nhà mặt người hướng về phía uy hiếp, không có khả năng được ăn cả ngã về không. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn tin tưởng vô tướng ma môn cũng tốt vẫn là Thanh Vân Tông cũng được đều muốn trả giá cái kia có đánh đổi. Cơ Thiên Minh cũng là há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể là hơi gật đầu. Hắn làm sao có thể không rõ, càng là loại thời điểm này càng là gấp không được, bằng không thì cơ ra rất có thể vạn kiếp bất phục. Hết thảy đều phải nghe theo lão phụ thân Cơ Lâm Xuyên an bài. Chương 301, trả thù tới cửa. Chương 301, trả thù tới cửa. Ầm ầm từng đạo lôi đỉnh từ trọng trọng trong mây đen rơi xuống, thoáng chốc trong vòng phương biên trăm dặm rơi ra một hồi mưa to. Cao thiên lôi minh không ngừng, cơ gia phường thị đông đảo tu sĩ đều là mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thời tiết này nói thế nào biến liền trở nên đâu? Phụ thân nó cái này vừa mới còn tinh không bản lý, này làm sao một cái chớp mắt liền điện thiểm lôi minh rơi ra mưa to đâu? Nữ tử tán tu cũng là không khỏi oán trách. Được rồi phu nhân, mau giúp ta đem phơi nắng tốt linh mễ đưa đến khố phòng đi. Hắn luôn cảm thấy không bình thường, tại cơ gia phụ cận thế nhưng là ít có bất thình lình dị thường thời tiết. Dù sao Long Tê Sơn phạm vi bên trong một năm bốn mùa như mùa xuân cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, ở lâu ở đây tu sĩ đều biết. Muốn làm đến chuyện này tất nhiên là có kinh người pháp trận gia trì, tỉ như bọn hắn nghe nói nhiều nhất bốn mùa như mùa xuân các loại pháp trận. Bất quá là đại giới cực lớn, liền uy tín lâu năm tiên tộc đều chưa chắc sẽ như thế đại phạm vi mời người bố trí. Cho nên, cơ gia bốn mùa như mùa xuân cảnh tượng cũng là một đại kỳ cảnh. Hôm nay khác thường như thế rất kỳ quái, tại tu tiên giới một khi xảy ra chuyện như vậy nhất định muốn đề cao cảnh giác. Nói không chừng chính là cái gì thiên tai nhân họa địa báo. Hai người cũng là cấp tốc bận rộn phụ thân, mẫu thân ta cũng tới giúp các ngươi. Thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Thanh Tuyển cũng là vội vàng gia nhập việc làm. Những thứ này linh mễ nhưng là bọn họ một nhà ba người sinh hoạt, tu hành chủ yếu nơi phát ra, cũng không thể có tổn thất. Ở tại phường thị khu cư trú đám tán tu cũng là trở lại riêng phần mình phòng ốc tránh né lấy mưa gió tẩy lễ. Cũng liền tại lúc này, gió mạnh sấm dậy chấn động thiên địa, một tiếng giống như kinh lôi thanh âm quần quần mà đến. Long Đế cơ gia còn không mau ra gặp một lần. Trong thoáng chốc, tám đạo kinh người khí cơ xông thẳng tới chân trời, lôi vân trọng trọng phía trên hiện lên tám đạo thân ảnh, tiếp thiên mấy ngày liền tựa như tám vị ma thần. Trúc cơ chân nhân mênh mông khí cơ càng là bao phủ cả vùng thiên địa, dẫn tới lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Ai cũng chưa từng đoán trước nói, lại có tám vị trúc cơ chân nhân cùng đi bảo, uy hiếp Long Tê tiên tộc. Người sáng suốt tự hiểu đối phương kẻ đến không tiện a. Phụ thân, này, đây là như thế nào một trở về chuyện? Lý Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trên không trung tám đạo thân ảnh. Tại trong phong vân hội tụ, nước mưa quyên thiên, thanh thế hùng vĩ, bao phủ trường không. Không biết a, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Lý Lâm tự nhiên cũng không biết vì cái gì như thế. Rõ ràng tám vị trúc cơ chân nhân như thế thực lực kinh người, để cho người ta lo sợ bất an. Lại tại lúc này, Long Tê Sơn chỗ sâu một cỗ trúc cơ chân nhân bảng bạc khí cơ tự nhiên sinh ra. Hừ, lớn ta Long Tê cơ già không người hay sao? Cơ Thiên Xương quát lớn một tiếng, kinh khủng thần uy xua tan bốn phía gió cùng mưa cường thế vô cùng. Cơ Thiên Xương ngươi cơ già làm giao ra cơ huyền đạo, để cho chúng ta tra một cái, chuyện này mới có thể xóa bỏ. Lôi ra chân nhân gầm thét, kèm theo từng đạo lôi đình không ngừng mà thoáng qua. Giống như một vị hạ phàm lôi bộ thiên quan, không giống nhau. Cơ Thiên Xương đưa ra đáp án, lại là một đạo giận dữ mắng mỏ vang vọng, kèm theo trúc cơ chân nhân kinh người khí cơ. Xéo đi, muốn mang đi ta huyền đạo chất nhi các ngươi đến đẹp, trước tiên qua ta một cửa này. Cơ Thiên Minh đằng không mà lên, một mặt vẻ phẫn nộ, tùy thời chuẩn bị xuống tràn một trận chiến. Một màn này để cho tứ đại tiên tộc tám vị trúc cơ chân nhân đều là sức sở, cơ gia còn có trúc cơ chân nhân, bọn hắn kiếp sợ không gì sánh nổi. Xương hô cơ huyền đạo làm chất nhi, rõ ràng đối phương cùng Cơ Thiên Xương chính là huynh đệ. Mà từ đối phương hiện lộ khí thế đến xem cũng không phải là uy tín lâu năm trúc cơ chân nhân, thực lực hơi yếu một chút. Cái này cũng biểu lộ hắn thân phận cũng không phải là bất tử thiên tướng Cơ Thiên Hổ, càng không khả năng là vị kia đại hà kiếm tiên Cơ Thiên Long. Tốt một cái cơ gia. Hàn gia chân nhân âm thầm nói nhỏ, cũng liền nói trước mắt Long Tê cơ gia đã xác định 5 vị trúc cơ chân nhân thân phận. Đây chính là 5 vị trúc cơ chân nhân. Phải biết, Lôi Vũ Hàn Ngô tứ đại tiên tộc liên hợp mà đến, xuất động 8 vị trúc cơ chân nhân, đã là tứ đại tiên tộc cơ hồ tám thành sức mạnh. Mà Long Tê tiên tộc một nhà lại có 5 vị trúc cơ chân nhân. So với bọn hắn bất kỳ một cái nào tiên tộc đều cường đại hơn, lại như thế nào không rung động. Đám người ánh mắt giao lưu, tên đã trên dây không thể không phát, cũng không thể cái gì cũng không làm liền xám xịt rời khỏi a. Cái kia chỉ sợ càng thêm mất mặt, chỉ để đem tiên tộc ra mặt nhét vào trên đất. Nhiều lời vô ích, nếu không giao ra cơ huyền đạo tra ra sự tình chân tướng, chúng ta liền canh giữ ở ngoài núi Hàn gia trúc cơ chân nhân thần sắc căm trầm, lạnh lùng mở miệng, mặc dù vô cùng e dè Long Tê tiên tộc thực lực, nhưng ất mục chân thủy sự tình, thật sự là để cho Hàn gia dễ dàng dứt bỏ càng là triệt để thành một loại chấp niệm. Còn lại tiên tộc huy động nhân lực mà đến đồng dạng không có khả năng liền như vậy lùi bước, bản thân chuyện này phải có cái thuyết pháp. Nếu là không có chút nào xem như, tiên tộc uy tín chịu đến mãnh liệt khiêu khích, lui về phía sau sợ rằng sẽ sinh ra không thiếu nhiễu loạn. Vì thế tuyệt không thể lui. Mặc dù bọn hắn không có cách nào, cũng không thể thật giết tới Cơ gia Linh Sơn, nhưng ngăn cửa sự tình đương nhiên có thể làm được. Phương pháp này đối với Cơ gia ảnh hưởng cực lớn, nhất là các phương đến đây phường thị giao dịch tu sĩ. Thời gian dài, linh thạch thu vào giao cho dù là hắn Cơ gia cũng khó có thể tiếp nhận lại Cơ gia trúc cơ chân nhân không thiếu. Nó tiêu hao tài nguyên tự nhiên cũng là vô cùng kinh người. Song phương đều là một bước cũng không nhường, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, không khí ngột ngạt vô cùng. Cái này khiến đông đảo dựa vào Cơ gia phường thị sinh hoạt tán tu, thế ra bờ bờ, là một trái tim chìm vào đáy cốc. Không chỉ đối với Cơ gia ảnh hưởng cực lớn, đối với bọn hắn tới nói càng là giảm chiều không gian đả kích. Không thua gì thiên tai tiên họa a. Cũng liền tại bây giờ bực này dương cung bạc kiếm lúc, một đạo thanh âm đạm mạc từ sâu trong lòng Tê Sơn truyền đến. Các vị tiên tộc chân nhân, chẳng lẽ đây là sự thực muốn cùng ta Cơ gia là địch phải không? Một cú cực kỳ cường đại uy áp của tới, gần như trúc cơ trùng kỳ khí thế giống như bài sơn đảo hải. Tứ đại tiên tộc chân nhân đều là ánh mắt lấp loé. Bọn hắn gia tộc bên trong tối cường lấy cũng bất quá chính là trúc cơ trùng kỳ chân nhân. Ngày hôm nay tới đây 8 vị trúc cơ chân nhân lôi ra tối cường, phái ra một vị trúc cơ tầng 5 chân nhân. Cũng là chuyến này tứ đại tiên tộc bên trong duy nhất một vị trúc cơ trùng kỳ tu sĩ. Cái này khiến trong lòng bọn họ phát lạnh. Hơn phân nửa là vị kia Long Tê Cơ gia thần bí thủy tổ Cơ Lâm Xuyên. Sau một khắc, một đầu thần hồng nối liền trời đất hóa thành một đạo đạp cầu đương nhiên Long Tê Sơn chỗ sâu lan tràn mà tới. Một thân ảnh đạp lên cầu vồng nhàn nhã sải bước mà tới, hắn thần sắc uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy giống như tinh thần chi hải. Uy áp kinh khủng quanh quẩn, có loại không nói ra được tiên phong đạo vận chi hái. Cơ Lâm Xuyên lôi ra trúc cơ tầng 5 chân nhân chậm rãi mở miệng, trong mắt hình như có lôi đỉnh thanh nén, nhìn thẳng Cơ Lâm Xuyên. Sau đó vẫn như cũ kiên định nói: "Giao ra Cơ Huyền đạo đem sự tình tra một cái tra ra manh mối, chuyện này coi như không có gì." Tứ đại tiên tộc vẫn như cũ không chịu có một tí một hào lùi bước, sự tình trải qua phát triển đến trình độ này, nếu là cái gì cũng không làm xám xịt rời khỏi càng thêm mất mặt. Bọn hắn tứ đại tiên tộc đem triệt để mất hết thể diện, đối với toàn bộ tiên tộc đều đem tạo thành không thể kéo trở về ảnh hưởng to lớn. Cơ Lâm Xuyên khẽ nhíu mày. Giao ra hắn Cơ gia dòng dõi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu là thật làm như thế đối với Cơ gia ảnh hưởng quá lớn không nói, càng là sẽ đả kích nghiêm trọng Cơ gia theo đuổi vạn cổ trưởng thành tiên định tín niệm. Liên xếp như Cơ Huyền đạo chủ động yêu cầu lấy thân hóa giải nguy cơ, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đoàn kết nhất chi đối ngoại là Long Tê Cơ gia tín niệm một trong. Tứ đại tiên tộc nhìn như thế tới hung hăng có thể làm đơn giản chính là ngăn cửa mà thôi, còn không dám phất cờ giống chống xâm lấn hắn Cơ gia Linh Sơn bảo địa. Đương nhiên chuyện này nếu là không giải quyết tại gia tộc tới nói ảnh hưởng chính xác vô cùng lớn. Tốt, muốn cho ta Cơ gia cho các ngươi một cái thuyết pháp cũng được, nếu là thắng ta Cơ gia thủ đoạn có thể sách, nhưng nếu là bại Cơ Lâm Xuyên cũng là mang theo khiêu khích mở miệng. Cái gì thủ đoạn cứ lấy đi ra chính là, chúng ta nếu là bại tự nhiên rời đi. Bốn nhà tiên tộc chân nhân đều là trầm giọng đáp lại, bọn hắn tự nhiên không nghe được như thế vũ nhục chi ngôn. Lấy bọn hắn 8 vị chân nhân thực lực chẳng lẽ thật đúng là sợ bây giờ chỉ có 3 vị trúc cơ chân nhân chấn giữ Long Tê Sơn không được. Vậy bọn hắn bọn này uy tín lâu năm tiên tộc thật là liền thành một chuyện cười. Chương 302, đại trận hiển uy chương 302, đại trận hiển uy chuyện này tự nhiên không tốt dây dưa, đối với Cơ gia ảnh hưởng quá lớn. Nghe tứ đại tiên tộc lời thề son sắt lời nói, Cơ Lâm Xuyên cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười, hắn chính đang chờ câu này. Vừa vặn cái kia át chủ bài có thể đem ra dùng tới dùng một chút, thử một lần uy lực của nó như thế nào. Tốt, đã như vậy, vậy thì thử một lần. Nói xong chính là sử dụng bắt phẩm pháp khí Thiên Hỏa Phong Lôi trận pháp đồ. Hào quang xuất hiện, linh quang bắn ra, trong nháy mắt phóng lên trời. Trận rơi Cơ Lâm Xuyên hét lớn một tiếng, Thiên Hỏa Phong Lôi trận pháp đồ dâng lên vạn trượng huyền quang bao phủ một phương thiên địa. Thiên Sương, Thiên Minh theo ta vào trận. Hắn vừa nói xong ba đạo nhân ảnh trải qua tiến nhập pháp trận bên trong. Mờ mịt lan lộn, sương mù nặng nề, di che đại trận từ bên ngoài nhìn không ra bất kỳ chỗ huyền diệu nhưng cũng dẫn tới tứ đại tiên tộc mỗi cái nhíu mày. Trong lúc nhất thời không hiểu rõ Long Tê Cơ gia rốt cuộc muốn đùa hoa dạng gì lại bây giờ một thanh âm vang vọng. Chư vị có thể nhập trong Thiên Hỏa Phong Lôi pháp trận đi phá trận sự tình, nếu là phá ta Cơ gia tòa này pháp trận, có thể tính toán thắng. Cái gì? Pháp trận? Tứ đại tiên tộc đều là sức sở, chẳng lẽ cái kia Cơ Lâm Xuyên vẫn là trận pháp sư, cũng không quá thực tế. Nhưng trận pháp đã thành không nói, bọn hắn cũng tại trước mắt bao người khoe khoang khoác lác. Cơ gia trải qua gia chiêu, nếu là không ứng chiến là thật có chút mặt mũi không nhịn được. Chẳng lẽ hắn đường đường uy tín lâu năm tiên tộc còn sợ Long Tê tiên tộc không được? Tốt, ta sẽ nhìn một chút đến cùng có gì uy năng. Tám vị trúc cơ chân nhân cùng nhau tiến nhập pháp trận bên trong, bọn hắn không nguyện ý cho Cơ gia từng cái kích phá cơ hội. Dù sao Cơ gia nội tình quả thật có chút mạnh miễn cho lật thuyền trong mương. Vừa vào Thiên Hỏa Phong Lôi trận pháp sau đó trước mắt thiên địa lập tức xảy ra kỳ biến. Lấy Thiên Hỏa Phong Lôi trận đồ là trận nhãn phối hợp 3 vị trúc cơ chân nhân tọa trấn đại trận bên trong thủ hộ. Thiên Hỏa, Thiên Lôi, Thiên Phong, tổng cộng có tầng 9 màn che, đều có diệu tướng, nó tầng tầng chất chồng đan xen. Tràn ngập kinh người sợ hãi khí cơ, tê cả da đầu, rõ ràng phiền phức lớn rồi. Kỳ huyền diệu chỗ chỉ sợ cũng là vô cùng kinh người. Đây chính là ngày đó Hỏa Phong Lôi đại trận. 8 người đều là cả kinh, chỉ cảm thấy giữa thiên địa này đều là đông nghịt tạm đạm một mảnh, không lời uy áp bao phủ. Nam cực thiên hỏa, rơi. Một tiếng quát khẽ trở về phong túng, trong thoáng chốc đầy trời chi hỏa từ cao thiên trên tầng mây rơi đập xuống tựa như lưu tình. Đáng chết. Tám người triệt để biến sắc, đó cũng không phải là phàm hỏa mà là đường đường chính chính thiên hỏa lấy trận pháp diễn hóa mà đến. Trong nháy mắt tám vị trúc cơ chân nhân cũng là các hiện thần thông lúc này triển khai công kích, pháp lực sôi trào xung kích tứ phương. Cơ Lâm Xuyên ngồi xếp bằng đối phương không thấy được trên bầu trời, trận pháp bản thân liền có thể che lấp phe mình thành viên. Muốn tìm đạo Cơ Lâm Xuyên đám người thân ảnh cần phá giải trận pháp, bằng không khó mà phá giải. Ngay cả Cơ Thiên Xương cùng Cơ Thiên Minh cũng là âm thầm chấn kinh, lão phụ thân rất nhiều kinh người thủ đoạn. Chính như trước mắt Thiên Hỏa Phong Lôi đại trận bọn hắn trước đây chính là một chút tin tức đều chưa từng nghe qua. Cơ Lâm Xuyên nắm giữ trận pháp đồ tự nhiên có thể dễ dàng khu động toàn bộ đại trận, lúc này không tại khách khí liên tục phát ra pháp quang. Ầm ầm. Hỏa Sơn chi mây bao phủ thiên địa, đó là chân chính thiên hỏa chi diễm phát ra kinh người nhiệt độ thiêu đốt đại địa. Đi. Hắn vừa mới nói xong, hỏa diễm tạo thành vân hải từ cao thiên rơi xuống, khắp nơi đều là không chỗ không tại đại hỏa. Đáng chết, này thiên hỏa chi khói có thể để hai mắt mù, các không nhìn thẳng. Tối cường trúc cơ chân nhân vội vàng mở miệng nhắc nhở một câu, quản chi là thân là trúc cơ chân nhân cũng khó có thể tiếp nhận. Đám người vội vàng hai mắt nhắm lại lấy thần thức ứng đối, liên tiếp phát ra thần quang cùng pháp khí tránh hỏa diễm xâm nhập. Ba người bị trận đồ che chở ra chỉ, đủ loại thần diệu tất cả tại mọi người trong lòng. Cơ Thiên Minh cùng Cơ Thiên Dương cũng là lúc này riêng phần mình dẫn động pháp trận, thiên lôi cùng trời gió. Thử tiêu thiên lôi, hàng. Cơ Thiên Dương trước tiên mở miệng, từng đạo kỳ dị lôi quang bắn ra dựng lên, có loại không nói ra được lộng lẫy chi không có. Nhưng cỗ này không có lại tràn ngập sợ hãi khí cơ, đủ để bổ diệt thần hồn, hỏng tu sĩ tính mệnh. Hỏa diễm chi mây đột nhiên bắn ra từng đạo kinh khủng tử sắc lôi đỉnh thủy thiên tiếp đất không ngừng hướng phía dưới vây kích lấy. Trong lúc nhất thời lôi hỏa chung sức, phong vân giao nhiều, thân hãm một chỗ kỳ dị chi cảnh. Hỏa cùng lôi cùng nhau phát khởi công kích đáng sợ. Đáng chết là thần tiêu tử lôi. Người lôi ra làm lôi đạo tu sĩ đối với thiên địa lôi đỉnh kinh khủng hiểu rõ nhất. Thần tiêu tử lôi chính là thiên địa đặc thù lôi đỉnh pháp kiếp, cực kỳ kinh người, căn bản khó mà bị khống chế. Hắn chưa từng đoán trước cái đồ chơi này vậy mà xuất hiện ở đại trận bên trong. Này lôi kinh người nhất chính là nó có thể trực tiếp đánh xuống tại thần hồn phía trên, đối với nhục thân đồng dạng tổn thương cực cao. Không phải nhân gian phàm lôi. Vạn cơ tán. Hắn một tiếng quát lớn chống lên một cái hào quang lập loè bảo dù, đây là một kiện kinh người bắt phẩm pháp khí. Vạn cơ tán bọt lên cao không gian, chớp mắt phóng đại, không ngừng xoay tròn bắn ra ti ti lũ lũ thần quang bao phủ một mảnh không gian. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm không ngừng rủ xuống, đánh xuống tại trên dù hóa thành từng đạo lưu quang trượt xuống, gần đều bị ngăn lại. Cơ Lâm Xuyên khe khẽ thở dài. Phát triển lâu đời tiên tộc thực lực đúng là không thể khinh thường a. Bực này thủ đoạn rất phi phàm. Bất quá muốn phá trận còn thiếu rất nhiều. Cơ Thiên Minh cũng là lập tức động thủ. Thiên Phong, lên. Trầm thấp lời nói trở về phong túng, giữa thiên địa tàn phá bừa bãi thanh phong dựng lên tản ra dọa người ba động. Không chỗ không tại thần phong thổi qua giống như có thể không vật không phá đồng đạo. Đáng chết đây là thiên trọc chi phong. Có chút cơ chân nhân cảm ứng được cỗ này tà phong đáng sợ. Nó chính là thiên địa trọc khí biến thành một loại thần phong, nhưng ăn mòn tu sĩ linh khu, phá nhân thần hồn, cực kỳ đáng sợ. Định Phong Châu. Hét lớn một tiếng, vũ gia trúc cơ chân nhân sử dụng một đạo bắt trước thượng cổ Định Phong Châu pháp khí, ý đồ định trụ thần phong tập kích quấy rối. Nhanh chóng giúp ta. Hắn cực kỳ hoảng sợ, cái kia hỏng gió cực kỳ đáng sợ, hắn pháp lực tiêu hao rất nhiều. Hơn phân nửa không cách nào kéo dài kiên trì. Lúc này có hai vị trúc cơ chân nhân dâng lên mênh mông pháp lực ra chỉ pháp khí phía trên, đến nỗi những người khác nhưng là cùng nhau ra chỉ vạn cơ tán đối kháng thiên hỏa thần lôi. Trong lúc nhất thời tứ đại tiên tộc tám vị trúc cơ chân nhân lâm vào trong cuộc chiến. Cơ Lâm Xuyên âm thầm gật đầu. Thiên hỏa phong lôi đại trận uy năng lạ thường. Hiện nay bọn hắn còn không quen thuộc, còn không cách nào triệt để phát huy ra thiên hỏa phong lôi đại trận toàn bộ uy lực. Mà tại đại trận bên ngoài vô số tán tu, thế gia, tiên tông tu sĩ mấy người đều là vô cùng chú ý một trận chiến này. Cơ gia đột nhiên bố trí đại trận đưa tới vô số người hiếu kỳ. Bọn hắn rất muốn biết đại trận uy lực như thế nào. Làm gì bọn hắn không nhìn thấy nội bộ một chút tình huống vẫn như trước có thể nghe được đến từ trúc cơ chân nhân gầm thét. Cái kia từng cố mênh mông khí cơ để cho người ta sợ hai ba phần, nhưng thật lâu chưa từng phá trận mà ra. Phụ thân, ngươi nói cờ già sẽ thắng sao? Lý Thanh Tuyền có chút lo nghĩ, nàng tự nhiên nghe được tứ đại tiên tộc đến đây, mục đích chính là cơ huyền đạo. Cái này khiến nàng rất là kỳ quái cơ huyền đạo đến cùng làm cái gì? Đương nhiên càng nhiều hơn chính là lo lắng cơ huyền đạo. Nữ nhi chớ có nói bừa. Lý Lâm cau mày, tiên tộc sự tình cũng không phải bọn hắn bực này tán tu gia tộc có thể xem vào. Nội tâm của hắn tự nhiên cũng là hy vọng cơ gia có thể thắng, như Long Tê tiên tộc bực này thân mật tiên tộc cũng không nhiều. Đối với bọn hắn tán tu mà nói là cực kỳ thân mật, thế nhưng là tứ đại uy tín lâu năm tiên tộc ai cũng không rõ ràng kết quả đến cùng sẽ là như thế nào. Mà ý tưởng này cùng rất nhiều tán tu cũng là không có sai biệt. Chương 303, tiên tộc sỉ nhục chương 303, tiên tộc sỉ nhục Long Tê cơ gia khinh người quá đáng. Chư vị chân nhân nhịn không được gầm thét, ai có thể nghĩ tới trận pháp này đáng sợ như thế. Bọn hắn tại thiên hỏa, thần lôi, thôi phong chi phía dưới đau khổ chảo trống. Liền cái kia pháp khí đều có chút ảm đạm vô quang nói câu khó nghe rất có thể sẽ chết ở pháp trận phía dưới. Pháp lực càng là tiêu hao cực nhanh, đây chính là trận pháp ưu thế, một khi không cách nào nhanh đi phá giải, thân hãm trong đó. Hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, sinh tử khó mà đoán trước. Thứ một đạo hư lạnh quanh quẩn giữa thiên địa, Cơ Lâm Xuyên âm thanh vang vọng. Các ngươi tiên tộc không có chút nào uy tín, bí cảnh chi tranh quả thật mỗi người dựa vào thủ đoạn mà các ngươi lại không biết liêm sỉ tới cửa uy hiếp. Sau đó càng là không chút lưu tình mở miệng châm chọc lấy. Quả thật tiên tộc sỉ nhục. Ngươi chúng làm trúc cơ chân nhân đều là sắc mặt đỏ lên, như vậy bị người cao cao tại thượng nhục nhã thật sự là trước nay chưa từng có. Nhưng bọn hắn dưới mắt bị vây ở đại trận bên trong lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo bọn hắn kinh địch, cũng không nghĩ đến cơ gia còn có dạng này thủ đoạn. Nhất là mất mặt là bọn hắn vẫn là chủ động vào bẫy. Khá lắm ác nhân cáo trạng trước. Cơ Thiên Minh cũng là không lưu đường sống mở miệng nói, tứ đại tiên tộc không hề có đạo lý cường thế đến nhà. Bây giờ rơi vào hạ phong lại nói hắn cơ gia khinh người quá đáng, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Tứ đại tiên tộc mỗi cái sắc mặt trướng hồng, lời này xác thực không có cách nào phản bác. Da mặt dày ta cũng là có chỗ kiến thức. Cơ Thiên Sương mở miệng phụ họa. Bực này đụng lên đến bị đòn hắn cũng là lần đầu gặp, đương nhiên sẽ không lưu tình. So với Thiên Minh cùng Thiên Sương trầm trọc khiêu khích, Cơ Lâm Xuyên nhưng là bình tĩnh vô cùng. Đối với tứ đại tiên tộc bực này tôm tép ngại nhép hành vi cũng không có để ở trong lòng, ngược lại đối với trận pháp càng ngày càng mừng rỡ. Thiên Hỏa Phong Lôi đại trận bực này công phạt trận pháp chính xác mang cho hắn ngoài dự liệu kinh hỉ cùng chờ mong. Ước chừng 8 vị trúc cơ chân nhân ở bên trong đại trận không thể làm gì cũng là vạn phần kinh người hành động vĩ đại. Có thể nói sẽ cơ ra chấn nhiếp tứ đại tiên tộc không dám làm loạn. Dù sao hắn trận pháp đồ nếu là tế ra có thể chớp mắt đem đông đảo trúc cơ chân nhân kéo vào đại trận bên trong. Đây chính là pháp khí mạnh mẽ uy năng. Cơ Lâm Xuyên cũng là không khỏi nghĩ nói sau này nếu là cơ ra ra một vị tinh tài tuyệt diễm trận pháp sư, bảo vật này chỉ sợ uy năng còn muốn nâng cao một bước. Mà nếu là cho đầy đủ thời gian đem này trận pháp đồ không bố trí pháp trận cùng sơn mạch địa thế kết hợp, sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên tiền đề vẫn còn cần một vị trận pháp sư bố trí tỉ mỉ điều khiển mới là. Chỉ có điều ý nghĩ này cũng chỉ là nhất niệm mà qua. Trận pháp nhất đạo đồng dạng cần tiên phú cực cao, rất nhiều tiên tộc đều chưa chắc nắm giữ trận pháp sư. Độ khó rất lớn. Phụ thân, pháp trận này cũng quá mạnh đi. Cơ Thiên Minh ẩn ẩn lộ ra vẻ kích động, có thể nói áp chế 8 vị trúc cơ chân nhân dễ như trở bàn tay. Cái này khiến hắn thật lâu đều không thể bình tĩnh, huống chi trong đó còn có một vị trúc cơ tầng 5 chân nhân. Không phải bình thường. Cơ Thiên Sương tuy là mở miệng, nhưng trong lòng đồng dạng thoải mái, đảo qua vừa mới phiền muộn chi sắc. Tứ đại tiên tộc lại như thế nào? Đối mặt hắn cơ gia thủ đoạn cùng át chủ bài vẫn như cũ muốn nhượng bộ lui mình. Địch nhân cùng của bọn hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là có uy tín trúc cơ tiên tộc mà là vô tướng ma môn, Thanh Vân Tông bực này nắm giữ tử phủ đạo quân thế lực cường đại. Được rồi, nhất định muốn khống chế tốt cường độ, cho bọn hắn nặng nề dày vò liền tốt. Cơ Lâm Xuyên nhẹ nhàng mở miệng. Nói thật hắn cũng nghĩ đem tứ đại tiên tộc trúc cơ chân nhân toàn bộ giết chết, chỉ khi nào làm như thế bên kia thật là không chết không thôi kết quả. Liên tính huống trước mắt tới nói chính xác không ổn thỏa, trước mặt mọi người làm như thế chắc chắn sẽ rơi người nhược điểm. Vẫn là đến ổn một tay. Mấu chốt nhất là thông qua tứ đại tiên tộc miệng lưỡi truyền lại hắn cơ gia uy danh, chấn nhiếp đối phương. Tứ đại tiên tộc đều là thần sắc khó xử lại không thể làm gì. Trận này bọn hắn không phá được. Tại tiếp tục hung hăng càng quay xuống không chỉ có là tự rước lấy nhục càng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Long Đế tiên tộc, chúng ta chịu thua. Dứt lời giống như là đã mất đi toàn bộ khí lực, không có lúc tới nửa phần cao ngạo chi khí. Chỉ có nặng chịu hối hận cùng không cam lòng, việc đã đến nước này nhưng cũng không có cách nào. Cơ Lâm Xuyên cười nhạt một tiếng, thu hồi trận pháp đồ, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. 8 vị trúc cơ chân nhân chật vật xuất hiện ngoại giới bị cả đám để ở trong mắt, đưa tới từng trận sợ hãi thán phục. Dù sao cơ gia 3 vị chân nhân thần thái sáng láng mà tứ đại tiên tộc 8 vị chân nhân lại là khí cơ bề bại. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Các ngươi lấy thua, chớ có làm cái kia bộ ước sự tình. Cơ Lâm Xuyên bình thản mở miệng lại làm cho tứ đại tiên tộc đều là sắc mặt thay đổi liên tục. Hừ, chúng ta đương nhiên sẽ không làm cấp độ kia chuyện vô sỉ, chuyện này xóa bỏ. Lôi gia chân nhân nói đi chính là xám xịt rời đi, Lô gia cùng Vũ gia đồng dạng đáp lại như thế. Quản chi dù không cam lòng đến đâu cũng không đầu biện pháp, không phá nổi pháp trận tự nhiên là bọn hắn thua. Cũng không tại dừng lại rời đi nơi đây trở về tất cả tự gia tộc mà Hàn gia chân nhân lại là ánh mắt âm trầm. Bọn hắn không nguyện ý nhất từ bỏ, nhưng bây giờ liên minh ai đi đường nấy bằng vào Hàn gia một nhà thực lực căn bản là không có cách đối kháng trước mắt Long Tê tiên tộc. Như thế nào ngươi Hàn gia không có ý định tuân thủ ước định? Cơ Thiên Xương lạnh lùng mở miệng, đối với Hàn gia đủ loại hành vi 10 phần trước mắt. Này gia tộc có chút thực lực lại luôn hết lần này tới lần khác tự cho mình siêu phàm, đi lên chuyện đến càng là không có gì ranh giới cuối cùng. Bản thân phong bình còn kém. Thứ không cần ngươi nói. Hàn gia chân nhân minh bạch tạm thời không thể cứng đối cứng, chỉ có thể về sau từ từ mưu tính. Nói xong cũng là cũng không quay đầu lại xám xịt rời đi Long Tê Sơn bên ngoài. Khí thế hùng hổ mà đến tứ đại tiên tộc bị Long Tê cơ gia cường đại nội tình chấn nhiếp rời đi, không thể không xóa bỏ. Một đám tại cơ gia phường thị sinh hoạt tu sĩ đưa có thể một hơi đồng thời càng là âm thầm chấn kinh tại cơ gia thực lực. Tứ đại uy tín lâu năm tiên tộc, 8 vị trúc cơ chân nhân lấy lôi đình vạn quân sự tình mà đến nhưng lại như bây giờ như vậy đầy bụi đất rời đi. Quả thực là kinh bạo người ánh mắt mà cơ gia lại nhiều 2 vị trúc cơ chân nhân để cho người ta càng ngày càng kính sợ. Cơ gia thực lực so với bình thường uy tín lâu năm tiên tộc càng cường đại hơn. Cơ gia 3 vị chân nhân trở về Long Tê Sơn chỗ sâu cũng không dừng lại ở ngoại giới. Phụ thân, cái này tiên tộc Hàn gia chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Cơ Thiên Xương hơi hơi mở miệng, dù sao đây chính là ất mục chân thủy đối phương mặc dù không xác định nhưng từ đủ loại tình huống tới nói. Tiên tộc Hàn gia đã đem ánh mắt quá chặt ở hắn trên thân cơ gia, muốn bỏ đi ý niệm không dễ dàng. Hơn phân nửa còn muốn ở sau lưng làm cho thủ đoạn không nói, còn lại tam đại tiên tộc cũng tất nhiên trong lòng còn có bất mãn. Phụ thân, đại ca nói rất đúng, cái kia Hàn gia bây giờ còn duy đi xa, chúng ta không bằng nói xong cũng là lặng lẽ meo meo khoa tay múa chân một cái cổ, hắn càng muốn hủy diệt Hàn gia triệt để che giấu ất mục chân thủy tin tức. Không thể. Cơ Lâm Xuyên lắc đầu, cái kia 2 cái Hàn gia chân nhân cũng không tính cái gì. Nhưng nếu là bây giờ theo sau giết bọn hắn, phiền phức rất nhiều. Tối thiểu nhất tới nói bây giờ còn chưa phải lúc đúng Hàn gia ra tay. Thiên Minh ngươi trước mắt nhiệm vụ thiết yếu chính là thiên quan chi vị, còn lại không cần phân tâm. Hiểu rồi phụ thân. Cơ Thiên Minh gật đầu một cái. Một phương diện có thể tay truy tra liên quan tới vô tướng ma môn tình báo, còn mặt kia cũng là nhiều sưu tập liên quan tới tứ đại tiên tộc sự tình. Bây giờ đúng là một kiện cấp bách đại sự. Hắn lắng động cảnh giới đã lâu, cũng là không cần tiếp tục đùa lưu tại trong gia tộc. Thiên Sương ngươi liền nhiều khổ cực, tọa trấn bên trên Long Tê Sơn a. Yên tâm đi phụ thân. Cơ Thiên Sương đáp lại dứt khoát, hắn không thể một mực thân ở tại Từ Đường động thiên bên trong, dù sao ngoại giới cần nhìn chằm chằm. Điểm này hắn biết rõ. Cơ gia mặc dù cấp tốc khôi phục ngày xưa bình tĩnh như vậy an lành, có thể chuyện ảnh hưởng lại xa không có kết thúc. Hắc thủy quận tất cả tiên tộc ở giữa tất nhiên sẽ quần quần sóng ngầm, Long Tê Cơ gia thực lực đồng dạng sẽ dẫn tới còn lại tiên tộc chú ý cùng cảnh giác. Nhưng không thể phủ nhận, cường thế Long Tê Cơ gia để cho người ta kính sợ, muốn xuất thủ sợ rằng phải cực kỳ thận trọng. Cái này trong thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi tiên tộc cũng càng ngày càng để cho người ta hiếu kỳ, đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Quản chi là Đại Hà kiếm tiên không dư lực ủng hộ có vẻ như cũng không cách nào hoàn toàn giảng giải. Chương 304, đầu tiên thay đổi chương 304, đầu tiên thay đổi Cơ Thiên Minh gặp gia tộc triệt để bình tĩnh sau đó cũng là chuẩn bị lập tức liền trở về trấn Ma Ti đi, thế là mở miệng chào Từ Gia nói. Phụ thân Hải Nhi dưới mắt muốn trước trở về trấn Ma Ti bắt đầu xử lý sau này sự tình. Cơ Lâm Xuyên cũng là gật đầu một cái. Cơ gia bước kế tiếp muốn đem gia tộc xúc tu vươn hướng Hắc Thủy quận thành, đây là cực kỳ trọng yếu một vòng kế hoạch một trong. Cơ Thiên Hổ mặc dù là bát phẩm thiên tướng có thể cuối cùng trợ Hắc Thủy quận thành, cuối cùng tại trên tình báo kém không thiếu. Cơ Thiên Minh tiên quan chi vị liền lộ ra 10 phần trọng yếu, tự nhiên cũng là càng nhanh càng tốt, thế là hắn dặn dò một câu. Thiên Minh trên đường cẩn thận. Yên tâm đi phụ thân. Cơ Thiên Minh nói xong cũng là nhìn về phía Cơ Thiên Sương, đại ca ta đi. Đi thôi, đi thôi. Hàn huyên một hồi, Cơ Thiên Minh đằng vân dựng lên rời đi Long Tê Sơn chạy về rất lâu chưa từng trở về trấn Ma Ti. Cơ Lâm Xuyên cùng Cơ Thiên Sương đều là đưa mắt nhìn đối phương rời đi, kế tiếp Thiên Minh thiên quan chi vị rất là trọng yếu. Có thể làm Cơ gia mang đến càng nhiều tình báo hơn mấy người, cũng bất quá thoáng qua công phu cũng lại không nhìn thấy Cơ Thiên Minh thân ảnh. Phụ thân, cái này ớt một chân thủy cho ngài. Cơ Thiên Sương mở miệng, phía trước bởi vì Thiên Minh tại Từ Đường động tiên bế quan, hắn không có đem nó lấy ra. Huynh đệ bọn họ hai người cũng là mỗi người giữ đúng vị trí của mình mà lão phụ thân Cơ Lâm Xuyên muốn trở lại động tiên bên trong tu hành đến làn nên giao cho tự gia lão phụ thân đến tự mình xử lý. Trong mắt Cơ Lâm Xuyên sáng lên, cũng là không có khách khí. Tốt. Trực tiếp đem gánh chịu lấy ớt một chân thủy ngọc đỉnh thu hút tới trên tay, âm thầm đánh giá mấy phần. Coi là bảo vật không tệ. Phụ thân Hải Nhi đi làm việc. Đi thôi. Dứt lời Cơ Thiên Sương cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa, thoạt nhìn vẫn là rất cấp bách. Cơ Lâm Xuyên cũng là nhịn không được cười lên. Đứa con này của hắn vẫn là cái cuồng công việc đâu. Một khắc cũng không chịu ngồi yên a. Không tại dừng lại, hắn cũng là hướng đi Từ Đường thần miếu. Cơ Lâm Xuyên vừa về tới quen thuộc Từ Đường động thiên về sau chính là trực tiếp đem trong ngọc đỉnh nhất một chân thủy lấy ra ngoài. Mênh mông sinh mệnh lực giống như đại dương tràn ngập vô cùng kinh người vĩ lực, làm cho người kính sợ. Mở mịt lộng lấy ba phủ, lộ ra vô cùng thần thánh, lóe lên kinh người hào quang. Thật đúng là kinh người a. Cơ Lâm Xuyên âm thầm cả kinh. Ất Mộc chân thủy xứng đáng tiên địa linh vật. Ầm ầm. Từ Đường động thiên bên trong truyền đến nặng nề thanh âm, dâng lên vô tận thần quang bao phủ tại Ất Mộc chân thủy phía trên. Hoa lẫn ở giữa, tại trong Từ Đường động thiên chậm rãi tạo thành một ngụm dâng lên mở mịt ánh sáng mặt trời đặc biệt ngọc giếng. Hắn kinh dị nhìn lại, thật đúng là một miệng lớn. Ngọc giếng a. Cái kia mênh mông sinh mệnh lực lan tràn cả tòa động thiên ở giữa, linh khí chợt đều được cực lớn đề thăng. Liên kỳ động thiên diện tích đều được bộ phận đề thăng, Cơ Lâm Xuyên âm thầm kinh hỉ. Không nghĩ tới còn có hiệu quả như thế. Từ Đường động thiên nói một cách chính xác càng giống là hắn tu hành đạo trường, giá trị không cần nói cũng biết. Hắn rõ ràng cảm thấy linh khí mật độ đề thăng mà mấu chốt nhất chính là dựng dục kinh người sinh mệnh lực. Ở chỗ này có thể kéo dài tuổi thọ, như thế hiệu quả có bao kinh người trong tu tiên giới căn bản không cần nhiều lời. Quản chi là Tử Phụ đạo quân, Kim Đan chân quân đều không thể thoát khỏi đúng tuổi thọ khát vọng cùng theo đuổi. Chỉ có như vậy có thể không ngừng truy tìm tiên đạo chí cao. Hơn nữa có này giếng tồn tại, ất mục chân thủy lấy được tốt hơn thanh nén, không cần phải lo lắng nó bỏ chạy thiên địa. Từ đó về sau có thể liên tục không ngừng làm Long Tê Cơ gia luyện dược, thải khí, tẩy lễ, cung cấp cường đại trợ lực. Đây mới là thiên địa linh vật siêu cao giá trị, để cho vô số tiên tộc su chi nhược vụ bảo vật. Cơ gia linh căn cũng là nói như thế lý đều có khác biệt diệu dụng. Cũng chính vì như thế Long Tê Cơ gia nội tình càng ngày càng hùng hậu, Long Tê Linh Sơn hoàn cảnh cũng càng ngày càng kinh người. Cũng không thể rời bỏ gia tộc dòng dõi nhóm cố gắng. Bằng không thì lại như thế nào có bực này tích lũy. Cơ Lâm Xuyên vừa lòng thỏa ý, hắn về sau cần định kỳ thải khí, còn cần lấy ngọc đỉnh lấy ra một phần nhỏ giao cho gia tộc dòng dõi tiến hành sử dụng. Có quyết định, hắn cũng không tại chú ý cái này hào quang lập loè ngọc giếng, lập tức trở về đến già trong nhà bắt đầu tu hành. Mười ngày sau, Cơ Huyền Đạo cũng là thuận lợi lợi đột phá luyện khí cảnh trở thành cơ gia đời thứ ba lại một vị luyện khí tu sĩ. Nếu không phải là bởi vì bí cảnh sự tình chậm trễ thời gian, hắn sớm cái kia đột phá luyện khí. Ca chúc mừng ngươi thuận lợi xuất quan đột phá luyện khí, con đường tiên đạo tiến thêm một bước. Cơ Huyền Vũ sớm mấy người tại Cơ Huyền Đạo bế quan chi địa bên ngoài, dù sao hai người là thân huynh muội đã lâu không gặp, nàng mười phần tưởng niệm ca ca của mình. Tống Diệu âm ngoại ý muốn đi về coi tiền, đối với nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, từ Cơ Huyền Đạo đi tới tham gia bí cảnh sau đó, nàng liền là ngày ngày lo lắng. Mới đầu nghe Cơ Huyền Đạo bình an mà trở về, nàng từng đi tìm qua, làm gì Cơ Huyền Đạo vừa về đến liền vô cùng lo lắng bế quan đi. Mãi cho đến bây giờ hai huynh muội mới gặp mặt. Ân. Cơ Huyền Đạo nhàn nhạt đáp lại một tiếng, thần sắc hơi có chút lạnh nhạt. Thấy vậy một màn, Cơ Huyền Vũ sững sờ, ngơ ngác nhìn chính mình anh ruột. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, tựa hồ Cơ Huyền Đạo đột phá luyện khí sau để cho nàng rất cảm thấy lạ lẫm. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, Cơ Huyền Đạo nhìn như lạnh nhạt bề ngoài lại là cái cực kỳ ấm áp minh trưởng. Chưa từng sẽ như thế đối với nàng, Cơ Huyền Vũ có chút lo lắng nói: "Ca, ngươi có phải hay không bị cái gì thương?" Nàng ngờ tới Cơ Huyền Đạo rất có thể tại bên trong bí cảnh nhận lấy tổn thương gì mới có thể như thế. Dù sao một đoạn thời gian trước tứ đại tiên tộc đến đây Long Tê Sơn chính là vì Cơ Huyền Đạo. Rõ ràng Cơ Huyền Đạo tại bên trong bí cảnh đã trải qua không giống bình thường chiến đấu. Cơ Huyền Đạo khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy Cơ Huyền Vũ làm sao như thế phiền phức, lúc nào cũng hỏi. Thôi có không nhịn được nói: "Ta không sao." Nói xong không giống nhau Cơ Huyền Vũ đáp lời chính là tự mình rời đi, chỉ lưu lại phía dưới Cơ Huyền Vũ trong gió lộn xộn. Ca Cơ Huyền Vũ hô một tiếng có thể Cơ Huyền Đạo cũng không còn bất kỳ đáp lại, cái này khiến nàng triệt để mắt choáng váng. Trong mơ hồ Cơ Huyền Vũ phát giác không thích hợp, chẳng lẽ thực sự là tại bên trong bí cảnh thương tổ tới. Muốn đuổi theo hỏi, nhưng nơi nào còn thấy được Cơ Huyền Đạo cái bóng, nàng do dự phút chốc. Không được, việc này không thể tính như vậy. Nàng không yên lòng Cơ Huyền Đạo tình huống, quyết định đi tìm đại bá tìm tòi hư thực. Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh ngoại trừ Cơ Huyền Đạo chính là trưởng lão Độc Cô Dương cùng đại bá. Bây giờ Độc Cô Dương tiếp tục tọa trấn Cơ gia phường thị bế quan tu hành đến là không có cách nào cưỡng ép quấy rầy. Trước mắt nàng sáng lên, vội vàng đi tìm đại bá Cơ Thiên Sương, nàng nhất định muốn làm rõ ràng Cơ Huyền Đạo rốt cuộc đây là thế nào. Chưa quá nhiều thời điểm, Dương Trúc trong tinh xá, làm Cơ gia linh khí tràn đầy, bế quan tu hành bảo địa một trong. Nơi đây tự nhiên là đông đảo Cơ gia tu sĩ chọn lựa đầu tiên địa chi nhất, Cơ Thiên Sương tự nhiên cũng tại nơi đây cư trú. "Đại bá, ai Huyền Vũ sao ngươi lại tới đây?" Cơ Thiên Sương hơi kinh ngạc, thật đúng là rất lâu không có thấy Cơ Huyền Vũ, nhìn thật sâu đội vã bộ dáng tựa hồ có việc. Nàng cũng không có bất kỳ che lấp, khai môn kiến sơn dò hỏi: "Đại bá, ngươi biết ca ca ta hắn thế nào?" Cơ Thiên Sương sững sờ, Huyền Đạo như thế nào sao? Trong lúc nhất thời hắn không biết Cơ Huyền Vũ lời này ý tứ, lập tức hắn đều không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thế là có chút không xác định nói: "Huyền Đạo hắn không phải là thật tốt sao? Ngươi làm sao sẽ có câu hỏi này?" Chương 305, tính tình đại biến chương 305, tính tình đại biến nghe xong, Cơ Huyền Vũ thần tình lộ ra vẻ lo lắng, đối với Cơ Thiên Sương lời nói có chút hồ nghi. Đương nhiên nàng ngược lại không phải là hoài nghi Cơ Thiên Sương lời nói mà là hoài nghi Cơ Huyền Đạo nhất định có chuyện gì giấu giếm, chưa từng nói ra. Nếu không không cách nào giảng giải làm sao lại đột nhiên tính tình đại biến nữa nha. Đối với nàng cô muội muội này, Cơ Huyền Đạo vẫn luôn là cực kỳ kiên nhẫn, bản thân thuộc về trong nóng ngoài lạnh cái chủng loại kia người. Đại bá không đúng, anh ta hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì, bằng không không có biến hóa lớn như vậy. Chợt nàng cũng là một mạch nói ra vừa mới phát sinh hết thảy. Còn có việc này, Cơ Thiên Sương nghe xong đồng dạng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Suy tư ở giữa, hắn cũng không hoài nghi Huyền Vũ đang cùng hắn hồ nháo, huống chi trong đó đủ loại miêu tả tựa hồ thật sự có vấn đề. Đi qua Cơ Huyền Vũ nhắc nhở qua sau cũng là mười phần nghiêm túc nhớ lại liên quan tới Cơ Huyền Đạo từng ly từng tí. Có vẻ như quả thật có chút biến hóa, bất quá khi đó đến xem cũng không rõ ràng, dưới mắt còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Hắn quyết định tại gặp một lần sau khi xuất quan Cơ Huyền Đạo xác định đến cùng là gì tình huống. "Huyền Vũ ngươi đừng nội, chúng ta hết thể đi xem một chút Huyền Đạo đến cùng chuyện gì xảy ra." Cơ Thiên Sương trong lòng kỳ thực cũng không quá yên tâm, đối với Huyền Đạo rõ ràng làm thân muội muội Huyền Vũ càng có quyền lên tiếng. Coi là phải thật tốt xác định, trên thân Cơ Huyền Đạo là có hay không đã xảy ra chuyện gì. Hắn thần thức đảo qua rất nhanh liền phát hiện Cơ Huyền Đạo thân ảnh, ngay tại Cơ gia trong mộ viên lợi. Cái này khiến hắn sững sờ sau đó mở miệng nói: "Huyền Vũ chúng ta đi." Một bên khác Cơ Huyền Đạo thật lâu đứng tại Tống Diệu Âm trước mộ. Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, mặt không biểu tình, chẳng biết tại sao ngơ ngơ ngác ngác đi tới cái này, giống như là đáy lòng một loại nào đó đặc thù chấp niệm. Từ đột phá luyện khí cảnh sau hắn luôn cảm giác mình khi thì ngây ngô, khi thì lãng quên, có chút không hiểu biến hóa. Lại tại lúc này một đạo linh quang rủ xuống mà đến. "Huyền Đạo a." Nguyên bản lạnh nhạt đứng sừng sững Cơ Huyền Đạo lấy lại tinh thần, khàn khàn mở miệng nói: "Gặp qua đại bá." Cơ Thiên Sương hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, hắn cũng phát hiện chỗ khác biệt. Nguyên bản từ bí cảnh lúc đi ra có chút chút biến hóa, chỉ có điều coi là tiên tiên cảnh cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là một vị có thể trải qua đại chiến Cơ Huyền Đạo thân tâm mọi mệt, trạng thái bên trên có chút biến hóa cũng là bình thường. Nhưng bây giờ lại vô cùng khác biệt. Cơ Huyền Đạo tấn thăng làm luyện khí tu sĩ sau loại cảm giác quái dị này tăng lên gấp bội. Giọng nói kia, thần thái kia chờ cũng không giống là ngày xưa như vậy, rõ ràng hắn có chút xác nhận Cơ Huyền Đạo tựa hồ ra chút vấn đề. Nhưng hắn không cách nào xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cơ Lâm Xuyên cũng là một mặt hồ nghi, liền hỏi: "Huyền Đạo ngươi thế nhưng là mong nhớ ngươi mẫu thân?" Cơ Huyền Đạo trong ánh mắt tựa hồ có chút vẻ mờ mịt, có chút không xác định lặp lại, nỉ non: "Mẫu thân, thì ra là thế đi." Hắn giống như quên, giống như là lơ đãng quên đi một chút chuyện quan trọng. Cơ Thiên Sương lúc này biến sắc, cái này là thực sự ra vấn đề, hắn đã nghĩ tới duy nhất một loại khả năng tính chất. Hắn trợn tròn đôi mắt, trong lòng gào thét: "Đáng chết, chẳng lẽ là những cái kia tiên tộc ở sau lưng lại sử cái gì âm mưu thủ đoạn?" Cơ Huyền Vũ cũng là sắc mặt tái nhợt. Nghe Cơ Huyền Đạo lời nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên thân Cơ Huyền Đạo đến cùng xảy ra chuyện gì? Vào giờ phút này Cơ Huyền Đạo giống như là nhận lấy một loại nào đó kích động, quanh thân khí thế càng là chợt mạnh chợt yếu. "Ta, làm sao lại quên nữa nha?" Hắn đột nhiên sắc mặt bị thương, chợt lại là điên cuồng vỗ mạnh đầu. "Không, ta là ai? Ta ở đâu?" Hỗn loạn lại mâu thuẫn âm thanh chợt vang lên, Cơ Huyền Đạo lâm vào một loại nào đó thống khổ to lớn. "Ca, ngươi đừng dọa ta. Cơ Huyền Vũ bị hù cực kỳ hoảng sợ, trong lúc nhất thời trong mắt chứa nước mắt. Nhưng mặc cho Cơ Huyền Vũ như thế nào kêu gọi cũng vô dụng, Cơ Huyền Đạo cũng là lâm vào bạo tẩu bên trong. Tĩnh. Cơ Thiên Xương quả quyết ra tay lấy trúc cơ chân nhân thực lực triệt để áp chế muốn cuồng bạo Cơ Huyền Đạo, đem hắn một mực khống chế. Còn không đợi Cơ Thiên Xương có bước kế tiếp động tác, Cơ Huyền Đạo đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi tiếp đó ngất đi. Doa đến hai người đều là cực kỳ hoảng sợ. Ca cũng may Cơ Thiên Xương phát giác được Cơ Huyền Đạo sinh mệnh thể trình không ngại, nhưng cái này đột nhiên hôn mê là ly kỳ như thế. Trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ ràng tại trên thân Cơ Huyền Đạo đến cùng xảy ra bực nào biến cố. Đại bá anh ta hắn Cơ Huyền Vũ vẻ lo lắng không cần nói cũng biết. Huyền Vũ ngươi trước đi tìm Huyền Hiếu tới cho Huyền Đạo nhìn một chút. Cơ Huyền Vũ mặc dù vô cùng lo lắng nhưng cũng biết rõ nàng ngay ở chỗ này không dùng cũng là nghe theo đại bá Cơ Thiên Xương lời nói vội vàng hướng ngoài núi mà đi. Chỉ có Cơ Thiên Xương một mặt âm trầm. Huyền Đạo ngươi đến cùng là thế nào? Hắn không biết được rốt cuộc tại trên thân Cơ Huyền Đạo chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với tứ đại tiên tộc hoài nghi cũng là càng ngày càng thâm hậu, muốn thực sự là tiên tộc ở sau lưng giở trò. Hắn nhất định phải đi đòi cái công đạo. Không quá nhiều lúc, Cơ Huyền Hiếu rất nhanh liền tại Cơ Huyền Vũ dẫn dắt bỏ vào nơi đây, vừa thấy được Cơ Huyền Đạo dáng vẻ cũng là cực kỳ ngoài ý con ta không cần nhiều lời, nhanh chóng xem nhị ca ngươi tình huống. Nghe vậy Cơ Huyền Hiếu cũng biết không phải chậm trễ thời gian thời điểm, không tại câu nệ, đội vàng kiểm tra. Cơ Huyền Vũ ngay tại bên cạnh không dám xuất sinh chỉ sợ quấy rầy đạo tứ đệ Huyền Hiếu phán đoán. Một lúc lâu sau, Cơ Huyền Hiếu cau mày một mặt khó xử. Tứ đệ đến cùng như thế nào? Cơ Huyền Vũ nhìn xem không nói một lời Cơ Huyền Hiếu lo lắng lại lo lắng hỏi thăm. Tam tỷ, nhị ca hắn tình trạng không giống như là trúng độc cũng không là tao ngộ nguyền rủa, cơ thể cũng không trở ngại. Vô luận là Cơ Huyền Vũ vẫn là Cơ Thiên Xương sau khi nghe xong đều là ngẩn ngơ, tất nhiên cái gì vấn đề cũng không có làm sao lại đâu như thế. Vậy làm sao lại đâu? Cơ Huyền Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi lại cũng không hoài nghi Cơ Huyền Hiếu phán đoán, làm cơ gia thủ tịch đan sư. Tối thiểu nhất hắn y thuật là đáng giá khẳng định, Cơ Huyền Hiếu nói như thế liền không có bất kỳ cái gì đáng giá hoài nghi. Quả thật là như thế. Cơ Huyền Hiếu đối với mình phán đoán rất xác định mà sự tình trách thì trách ở đây, cũng là hắn trăm nghị không thể lý giải chỗ. Cái gì vấn đề cũng không có, liền hôn mê đi, nói thế nào cũng không quá bình thường. Rất nhanh hắn đã nghĩ tới một cái đi chép. Thân hồn có hại, có thể để tu sĩ lâm vào hôn mê. Cơ Huyền Hiếu trước mắt của hắn sáng lên nói. Có phải hay không là nhị ca thần hồn ra vấn đề? Hắn không có 100% chắc chắn, dù sao tu tiên giới thủ đoạn đông đảo, nói không chừng chính là hắn không biết kỹ thuật sở trí. Mà lúc này Cơ Huyền Hiếu có khả năng xác định duy nhất phỏng đoán chính là tu sĩ thần hồn. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Thiên Xương cũng là bình tĩnh, lấy tự thân thần thức bắt đầu không ngừng quét mắt Cơ Huyền Đạo thần hồn. Sau đó lắc đầu nói, Huyền Đạo thần hồn không có bất kỳ cái gì tổn thương ngược lại còn tại lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng mở rộng. Điều này cũng làm cho Cơ Thiên Xương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Loại sự tình này thật đúng là lần đầu tao ngộ đạo, cơ gia quật khởi quá nhanh rất nhiều chuyện đồng thời không rõ ràng. Chính như dưới mắt Cơ Huyền Đạo thân bên trên phát sinh quái sự chính là như thế. Cái tiếp như thế nào cho phải? Cơ Huyền Vũ nhất thời lục thần vô chủ, không biết làm sao. Huyền Vũ đừng sợ, có gia tộc tại tuyệt sẽ không để cho Huyền Đạo ra bất luận cái gì vấn đề. Tiên tộc cường đại chính là tại không gia tộc thành viên đoàn kết cùng hỗ trợ, tại bất cứ lúc nào đều có toàn bộ gia tộc vững tâm. Không giống với vô sở ý dựa vào là tán tu chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 306, đoạt xá chương 306, đoạt xá phát ra nhàn nhạt u hương trong phòng, trưng bày tinh xảo bản trang điểm các loại, xem xét chính là nữ tử khuê phòng. Rõ ràng để cho tiện chiếu cô Cơ Huyền Đạo, Cơ Huyền Vũ không chút do dự đem nó gian phòng của mình cống hiến ra ngoài. Cơ Huyền Vũ cũng là vẫn luôn ở bên người cẩn thận chiếu cố. Dù sao Cơ Huyền Đạo kéo dài hôn mê 3 ngày lại tình huống càng ngày càng không thể lạc quan, cái này nhưng làm cơ gia tất cả xấu chết. Căn bản tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân. Cơ Thiên Xương mày nhíu lại thành chữ xuyên cực kỳ lo nghĩ. Hắn liền Cơ Huyền Đạo lấy được cái kia bộ tên là Nguyên Đồ Đao Pháp công pháp đều cẩn thận tra xét. Ngoại trừ sát tính cực mạnh, không có quá nhiều phát hiện. Hắn âm thầm hoài nghi chẳng lẽ là cấp độ kia sát lục đao pháp ảnh hưởng đến Cơ Huyền Đạo tính cách không được. Một chút ma đạo công pháp đối với tu hành người có ảnh hưởng to lớn, điểm này chính xác không thể phủ nhận. Nhưng Cơ Thiên Xương nhiều lần xác nhận, đao pháp kia lai lịch cổ lão cũng không phải gì đó bằng môn tà đạo, đơn giản chính là quá mức cấp tiến. Sát lục mặc dù sẽ ảnh hưởng tính cách có thể sẽ có chút cực đoan, nhưng không nên là bây giờ bộ dáng này. Mấu chốt vẫn là ở tại Cơ Huyền Đạo thần hồn lại tại trong hôn mê không ngừng mà mở rộng. Tốt là thường, rõ ràng không nên là đao pháp kia cho nên tạo thành. Đồng thời còn một cỗ cực kỳ xa lạ khí cơ lan tràn càng làm cho Cơ Huyền Đạo hôn mê sự tình lộ ra càng thêm cổ quái. Giết 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 Cơ Huyền Đạo vô ý thức nói mớ, giống như là làm một cơn ác mộng. Thỉnh thoảng chính là như thế, nói ra rất nhiều lời nói không hiểu ra sao, nhiều hơn mấy phần xa lạ cuồng bạo. Huyền Vũ nhóm lửa tinh thần hương. Cơ Thiên Xương dặn dò một tiếng, Cơ Huyền Vũ cũng là không chút do dự, động tác nhanh nhẹn. Linh hương chậm rãi thiêu đốt, phát ra hương thơm chi khí, có mãnh liệt ngưng thần yên lặng hiệu quả. Đây là Cơ Huyền Hiếu lấy thuật luyện đan luyện chế một loại linh hương loại đan dược. Nó tác dụng chính là chuyên môn dùng để ứng đối Cơ Huyền Đạo mắt phía dưới tình huống này, khác biệt bình thường đan dược cần nuốt luyện hóa. Cực kỳ thuận tiện. Rất nhanh Cơ Huyền Đạo liền thời gian dần qua bình phục lại đến. Đúng vào lúc này, Cơ Huyền Hiếu lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, sắc mặt âm trầm lại phức tạp, trực tiếp mở miệng. "Ta biết nhị ca đến cùng là thế nào?" Cơ Thiên Xương vội vàng mở miệng, "Con ta mau mau nói tới, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hắn cũng không dám do dự, can hệ trọng đại không cho phép nói nhiều lời nhảm, ta là lời ít mà ý nhiều nói. Thần hồn đoạt xá. 3 ngày qua vì tra ra nguyên nhân, hắn cũng là khắp nơi tìm cổ tịch ta cuối cùng có phát hiện mới. Cơ Huyền Đạo tình huống hôm nay cùng cái kia thần hồn đoạt xá cực kỳ giống. Hắn cũng không thể không cảm khái, cơ gia những năm gần đây cũng là không dư dư lực thu thập mua sắm đủ loại cổ tịch. Trong đó có không thiếu liên quan tới đan đạo cổ y thì phương mặt đủ loại ghi chép cùng kiến thức cũng bởi vậy có này trọng yếu phát hiện. Cái gì? Cơ Thiên Xương cả kinh. Thần hồn đoạt xá nói trắng ra là kỳ thực chính là tiêu diệt nguyên chủ nhân thần hồn chi lực thay vào đó. Từ đó đạt đến giống mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh hiệu quả. Đây là cực kỳ kinh người thủ đoạn. Hắn cơ gia mặc dù tu hành có cường đại thần hồn chi pháp, nhưng như thế thần hồn đoạt xá chi pháp lại không có. Cho nên Cơ Thiên Xương tự nhiên không có phát giác bây giờ đi qua nhắc nhở cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Phương pháp này hung hiểm, như thế nào giải quyết là cái lớn vấn đề, hết sức khó giải quyết. Hơi không cẩn thận, chân chính Cơ Huyền Đạo liền sẽ tan thành mây khói, thể xác liền sẽ bị tu hú chiếm tổ chim khách. Đây chính là tốt. Cơ Huyền Vũ vạn phần hoảng sợ, tu tiên giới vẫn luôn có đoạt xá mà nói, cùng với tương quan lợi đồn đại rất nhiều. Bất quá đều rất khủng bố, nói như vậy một khi bị để mắt tới chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Có thể vận dụng như thế ác độc phương pháp chẳng lẽ là thọ nguyên gần tới lao quái vật, thậm chí còn có thượng cổ chi hồn các loại. Nói tóm lại, tình thế nghiêm trọng. Mời ra ra suất con a. Cơ Huyền Hiếu không chậm trễ chút nào mở miệng, cơ gia muốn nói có ai có thể giải quyết, đơn giản chính là thủy tổ Cơ Lâm Xuyên. Những người khác tất cả thúc thủ vô sách, không có bất kỳ biện pháp nào mà nếu là Cơ Lâm Xuyên cũng không có cách nào vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Đúng đúng đúng, mời ra ra đến. Cơ Huyền Vũ cũng là vội vàng phụ họa, lúc này đã đến Cơ Huyền Đạo sinh tử tồn vong tình cảnh. Không thể trì hoãn tiếp nữa. Cơ Thiên Dương cũng là nghiêm túc gật đầu, vô luận như thế nào Huyền Đạo cái này hài tử không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ là hắn Tam Đệ Thiên Hổ con trai duy nhất đồng dạng cũng là cơ gia đời thứ ba đỉnh cấp thiên kiêu. Cùng Cơ Huyền Lễ một dạng đều có chút vượt qua bình thường tiềm lực, nếu là bất lạc, thật không dám tưởng tượng. Đó là Long Tê cơ gia tổn thất to lớn cũng là khó có thể chịu đựng thống khổ. Các ngươi ở chỗ này chờ, thật tốt trông coi Huyền Đạo, ta đi một chút liền trở về. Cơ Thiên Xương tiếng nói rơi xuống cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Tứ đệ, nhị ca hắn Tam tỷ chớ có hốt hoảng, gia gia nhất định có biện pháp, nhị ca cũng chắc chắn chuyển nguy thành an. Cơ Huyền Hiếu vô cùng kiên định. Hắn thấy gia gia Cơ Lâm Xuyên chính là không gì không thể, là cơ gia chân chính trụ trời. Vẫn luôn là Long Tê cơ gia không ngừng nhanh chóng phát triển đầu nguồn. Cơ Huyền Vũ nghe xong cũng là gật đầu một cái, từ nàng ký sự lên tựa hồ liền không có thể làm khó Cơ Lâm Xuyên chuyện. Gia gia tại, cơ gia ngay tại. Nó địa vị cùng hy vọng tại cơ gia tới nói không người có thể so, cho dù là danh tiếng truyền xa nhị bá Cơ Thiên Long cũng hơi kém một chút. Ý nghĩ này cơ hồ là cơ gia tất cả mọi người chung nhận thức, gặp chuyện bất quyết mời gia gia xuất quan chuẩn không sai a, ánh mắt nàng nhìn về phía thật không cho an tĩnh xuống Cơ Huyền Đạo, nội tâm cầu nguyện ca ca có thể bình yên vô sự. Không qua bao lâu thời gian cửa phòng tại độ bị mở ra. Gia gia, Cơ Huyền Vũ cùng Cơ Huyền Hiếu vừa nhìn thấy nhân tử, uy nghiêm, bình hòa Cơ Lâm Xuyên vội vàng mở miệng. Chớ có lo lắng, để cho gia gia xem thật kỹ một chút. Hán tử Cơ Thiên Xương trong miệng biết được đầu đuôi câu chuyện, cũng minh bạch hai cái hài tử lo lắng cảm xúc, lối ra an ủi một phen. Cơ Huyền Vũ hai người gật đầu một cái, vô luận lúc nào tỉ mỉ ra ra cũng có thể chiếu cố bọn hắn những thứ này hậu bối tôn nhi cảm xúc trạng thái. Một vị trúc cơ lão tổ, cơ gia thủy tổ có thể như vậy tại còn lại tiên tộc thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Không thể không nói, Cơ Lâm Xuyên là một cái uy danh hiển hách tiên tộc thủy tổ là cực kỳ ưu tú. Hắn chưa bao giờ đem hài tử nhóm đơn thuần xem như thu hoạch lợi ích, đạt tới mục tiêu công cụ người. Cơ Lâm Xuyên động tác cực nhanh, rất nhanh liền đã đến Cơ Huyền Đạo trước giường lộ ra lướt qua một cái vẻ nặng nề. Rõ ràng chính như Cơ Huyền Hiếu phỏng đoán như thế, đây là một loại thần hồn đoạt xá bí pháp. Hắn ẩn ẩn tức giận, thống hận nhất như thế âm mưu bị kế, hắn cơ ra người có thể chính diện chết trận nhưng không như này, như vậy bị người âm mưu tính toán mà chết. Cơ Thiên Long chi chuyện liền để hắn vô cùng thống hận quỷ kế đa đoan tu tiên tiểu nhân. Mặc dù loại sự tình này tại tu tiên giới cũng thuộc về chuyện bình thường, nhưng hắn Cơ Lâm Xuyên tuyệt không cho phép có người đoạt xá con cháu của hắn hậu đại. Gia gia ngài nhưng có biện pháp? Cơ Huyền Hiếu thận trọng hỏi đến sắc mặt xanh mét Cơ Lâm Xuyên, ngay cả con mắt đỏ lên Cơ Huyền Vũ cũng là an tĩnh lắng hay nghe. Nàng muốn ca ca có thể đủ tất cả tu toàn ảnh sống khỏe mạnh, tất cả hy vọng đều tại gia gia trên thân. Quản chi là Cơ Thiên Xương vị này chúc cơ chân nhân cũng là hô hấp đóng chặt, chờ mong hắn phụ thân có thể giải quyết chuyện này. Cứ việc ý nghĩ như vậy hơi có điểm bất thành khí thái độ, nhưng hắn càng quan tâm Huyền Đạo có thể hay không bình an. Làm cơ gia chân chính lưu thủ Long Tê Sơn chúc cơ chân nhân, hắn từ ấu niên bắt đầu liền lập chí thủ hộ gia tộc hết thảy. Chương 307, chốc đao nhân, ma đao tiên. Chương 307, chốc đao nhân, ma đao tiên. Trải qua này hỏi một chút, Cơ Lâm Xuyên cũng là mười phần đốc định mở miệng. Yên tâm a, gia gia có biện pháp. Hắn nói như thế tự nhiên là bởi vì trong tay pháp khí chân ngôn tiên có thể lớn nhỏ như ý, trừ tà khu ma, chân ngôn chi lực, trấn áp lục thân, đánh người thần hồn, cơ hồn khóa phách các loại thần diệu chi dụng. Pháp khí này thế nhưng là thần hồn trời sinh khắc tinh, quản chi là thần hồn đoạt xá phương pháp cũng là không chỗ ẩn trốn. Ba người nghe xong đều là trong mắt chấn động, không khỏi thở dài một hơi. Cơ Lâm Xuyên lời nói tựa như mạnh mà hữu lực một cái kinh lôi, chiếu sáng bao phủ tại mọi người trên đầu một mảnh kia trầm trọng mây đen. Cơ Lâm Xuyên cũng không tại lưu thủ, Cơ Huyền Đạo sự tình làm nhanh chóng giải quyết, chậm thì mà sinh biến. Hắn lúc này tế ra chân ngôn tiên, một cỗ cực kỳ ôn hòa ánh sáng lộng lây chiếu vào cơ thể của Cơ Huyền Đạo thân thể phía trên, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Cơ Lâm Xuyên quát lớn một tiếng, kèm theo chân ngôn tiên một đạo thần uy bắn ra, cơ thể của Cơ Huyền Đạo thân thể phát ra đặc thù bằng sáng, xa xa thoạt nhìn như là vật bèo biến hình. Đó là thần hồn đang tại thoát ly nhục thân thể xác bị chân ngôn tiên thần lực khu trục mà hiện ra tạo thành. Câu hồn quá phách. Cơ Lâm Xuyên trầm thấp một tiếng, toàn lực ứng phó, sau một khắc chỉ nghe một hồi tiếng the thé vang vọng. Tại chân ngôn tiên dâng lên thần quang gò bó phía dưới một đạo giản mua thần hồn chiếu vào đám người mi mắt. Ngươi là người phương nào? Cơ Lâm Xuyên rất phẫn nộ. Quản chi đối phương đã từng chính là cổ lão tồn tại, có thể phương pháp này dành hắn Cơ ra dòng dõi tính mệnh, một dạng không thể tha thứ. Tàn phá thần hồn phát ra một cỗ hùng vĩ lại cổ lão khí cơ, nhưng mà lại bị chân ngôn tiên áp chế gắt gao. Căn bản là không có cách đối kháng. Ngữ khí của hắn hơi có đổi phế lại lập tức cũng là phát ra tang thương âm thanh. Ta chính là Chóc Đao Nhân, Ma Đao Tiên. Chóc Đao Nhân, Ma Đao Tiên. Bên trong căn phòng đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng tất cả mọi người không từng nghe nói qua cổ quái như vậy xưng hảo. Chóc Đao Nhân tạm thời không nói. Cái này Ma Đao Tiên là cái quỷ gì? Tiên Cung Tiên, Ma Bất Ma, nghe thật đúng là hoang đường cực điểm. Cơ Lâm Xuyên cũng mặc kệ những cái kia, chỉ là hết sức cẩn thận nói. Ngươi đến cùng có gì ý đồ, vì cái gì đoạt xá ta Cơ ra dòng dõi? Mặc kệ phản ứng của mọi người, tàn phá thần hồn lộ ra lướt qua một cái hồi ức, hắn muốn là nổi danh tu tiên cường giả. Chỉ tiếp một hồi thiên địa đại thiên thai triệt để chung kết hắn tiên đồ, còn sót lại tàn hồn kèm theo truyền thừa thạch rơi mất thiên địa. Trước đây không lâu Cơ Huyền đạo ý bên ngoài nhận được khối kia truyền thừa thạch tạm thời tỉnh lại hắn tàn hồn tiến tới khôi phục. Sau đó đối phương đột phá luyện khí sau đó cũng là triệt để hắn vừa tỉnh lại. Đoạt xá. Ta nếu là đoạt xá tiểu gia hỏa này đã sớm mất mạng. Hắn hơi tự giễu mở miệng, một tia tàn hồn mà thôi đơn giản là bởi vì Cơ Huyền đạo thu được truyền thừa khôi phục mà thôi. Lại năng lực gì thành thạo cái kia thần hồn đoạt xá sự tình đâu? Không phải sao? Cơ Lâm Xuyên khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc, có vẻ như bọn hắn phỏng đoán sai bất quá hắn không quá tin tưởng đối phương lời nói của một bên. Trong tu tiên giới tu sĩ nói lời bán tín bán nghi là được rồi, trong miệng không có một câu nói thật. Càng lâu càng là như thế. Nhìn ra Cơ Lâm Xuyên hoài nghi, tàn hồn cũng là trào phúng nở nụ cười. Nếu không phải là ta trợ giúp, tiểu gia hỏa này khi lấy được truyền thừa thời điểm liền đã thân tử đạo tiêu. Phải biết hòn đá kia bên trong có một đạo hắn lưu lại đạo ý, không có hắn bảo vệ Cơ Huyền đạo không có khả năng thành công. Đối phương thiên phú rất cao, chỉ tiếc lúc đó bị cảnh giới có hạn chế có thể tương lai lắng động một phen có thể lĩnh ngộ mới đạo ý mọi người đều là sức sở, lời nói này như thế nào từ một cái nhân vật phản diện trực tiếp hướng đi chính phái nữa nha. Thay đổi thật sự là có chút cứng rắn. Mọi người cũng không biết có nên tin hay không. Không tốt dễ tin cũng không tốt không tin. Thật đúng là một đám lòng cảnh giác cao hậu bối, quên đi nhiều lời vô ích, đợi cho hắn tỉnh lại hết thể chân tướng tự sẽ sáng tỏ. Tàn hồn không muốn nhiều lời, hắn đại danh đỉnh đỉnh Chóc Đao Nhân, Ma Đao Tiên, lại hà tất cùng bọn hắn nói nhiều lời nhảm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Cơ Huyền đạo. Cũng may mắn đem hắn không chọn bẹn thần hồn câu ra, bằng không thật sự chính là ra lớn vấn đề, kém chút hại đối phương mạng nhỏ. Dù sao, nếu là thật cùng Cơ Huyền đạo thần hồn hợp nhất, hắn không phải là hắn mà đối phương cũng không phải đối phương. Hắn cũng không nguyện ý trở thành những lao quái vật kia bên trong một thành viên, vì kéo dài khô héo sinh mệnh mà không ngừng trở thành cấp độ kia giống như người giống như quỷ một dạng quái vật, kéo dài hơi tàn tại thế gian này. May mắn hết thể đều tới kịp, truyền thừa của hắn cuối cùng vẫn là lưu lại, cũng là hoàn thành cuối cùng truyền thừa tâm nguyện. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trải qua này một nạn, ngươi cũng đã nhận được kinh người chỗ tốt, chớ có rơi ta Chóc Đao Nhân danh hảo. Dứt lời, tàn hồn chậm rãi tiêu tán ở thiên địa, cái kia sau cùng chấp niệm tàn đi. Đám người nhìn lẫn nhau, đều không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá trên đại khái tới nói hơn phân nửa cái này tiền bối đi như hắn nói tới như vậy không có gì quá lớn ác ý, chính là trong quá trình này xuất hiện sai lầm, tạo thành kết quả như vậy. Cơ Lâm Xuyên khẽ nhíu mày, không hiểu rõ đối phương vì cái gì thản nhiên như vậy, bất quá cũng may sự tình nhận được hoàn mỹ giải quyết, không có phát sinh càng hỏng bét sự tình. Một mực chú ý Cơ Huyền đạo Cơ Huyền Vũ nhìn thấy hắn bàn tay khẽ nhúc đích, lập tức kích động. Tỉnh, tỉnh. Đám người nghe xong cũng là vội vàng vây lại, đều là một mặt mong đợi mà nhìn xem. Trên giường, Cơ Huyền đạo chậm rãi mở mắt, ngắn ngủi mê mang đi qua cũng là chậm rãi đứng dậy. Lúc này Cơ Huyền đạo cũng lại không có cái kia cổ phần lạ lâm khí cơ, không có cái kia cổ phần cổ quái lạnh nhạt chi sắc. Ca Cơ Huyền Vũ một cái nào vào Cơ Huyền đạo trong ngực, ôm thật chặt đối phương. Tiểu muội ngươi thế nào? Đạo kia với người nhà giọng ôn hòa lại độ vang lên, cảm giác vô cùng quen thuộc. Cơ Huyền Vũ vui đến phát khóc, được rồi, thực sự tốt. Hắn lắc đầu, trong đầu lưu lại bộ phận ký ức cũng là để hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Không khỏi cảm khái, cho dù là cơ duyên cũng có thể là muốn mạng a. Nhìn về phía Gia Gia, đại bá, tứ đệ mấy người cũng là trong lòng xúc động. Không nghĩ tới bởi vì hắn kinh động đến nhiều người như vậy. Gia Gia, đại bá, tứ đệ. Hắn cố gắng gạt ra một vòng nụ cười an tâm. Huyền đạo bình an liền tốt. Cơ Lâm Xuyên vui mừng mở miệng, Huyền đạo thiên phú không tệ, tương lai có hy vọng bây giờ bình an vô sự hắn tự nhiên vui vẻ. Hơn nữa Cơ Thiên Hổ cũng không nên mất đi Huyền đạo. Bằng không hắn cái này lão phụ thân cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Loại kia mất con thống khổ hắn bị qua cũng khắc sâu minh bạch đối với một người đã kích lại là kinh khủng bực nào. Thiên Hổ vốn là bởi vì Diệu Âm sự tình tinh thần chán nản, Huyền đạo thật muốn xảy ra ngoài ý muốn hơn phân nửa không ổn. Cũng may hết thảy thuận lợi, ta Huyền đạo chất nhi không việc gì, lão phu an tâm đã. Cơ Thiên Xương cũng là chân thực thở dài một hơi, thiếu điều đủ thành tràng bi kịch, âm thầm may mắn lão phụ thân kịp thời ra tay, kịp thời ngừng hao, không có tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Nhị ca ngươi không có việc gì liền tốt. Cơ Huyền Hiếu cũng là đưa tới cười cười. Đám người vui vẻ hòa thuận, không có tỉ trọng lấy được tân sinh càng để cho người vui mừng. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Được rồi tiểu muội, đừng khóc. Cơ Huyền đạo cũng là an ủi Cơ Huyền Vũ cái này tiểu thuốc thích quỷ, nghe được ca ca lời nói nàng cũng là thu liễm. Bây giờ sắc mặt đỏ lên càng ngày càng nóng bỏng, thật sự là có chút mất mặt a. Gia gia, đại bá, tứ đệ đều nhìn đâu? Nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, một mặt u oán trừng mắt liếc Cơ Huyền đạo. ý kia chính là lại nói, còn không phải bởi vì ngươi. Cơ Huyền Đạo lúng túng gãi đầu một cái, đối với cô muội muội này cũng là không thể làm gì. Ha ha, ta tiểu tôn nữ còn thẹn thùng lên. Cơ Lâm Xuyên tâm tình không tệ, chậm rãi nói xong muốn tiếp tục kể một ít đối phương khi còn bé chuyện xấu. Ra ra, Cơ Huyền Vũ phát giác không ổn, vội vàng hướng Cơ Lâm Xuyên làm nũng, lấy ngăn chặn hắn ra ra Cơ Lâm Xuyên miệng, tránh chính mình xấu mặt. Ngươi a, hắn cũng là cười cười, cái này quỷ linh tinh quái nha đầu cùng Cơ Thiên Nhã một dạng, sau đó cũng là hung hăng sờ sờ Cơ Huyền Vũ tinh xảo cái mũi nhỏ. Cơ Huyền Đạo nhìn xem một màn này, cũng là có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu không phải là ra ra, hắn có thể không còn là hắn. Tương lai cũng nhất định muốn cố gắng gấp bội mới được a. Chương 308, Cao Thăng chương 308, Cao Thăng trấn Ma Ti. Đại nhân. Gấp rút thanh âm quanh quẩn, ngồi ngay ngắn trên đại sảnh Cơ Thiên Minh khẽ ngẩng đầu. Trấn Ma sứ Triệu Vũ cũng là vội vàng chạy vào, nhìn có chút mừng rỡ. Triệu Vũ ngươi thân là trấn ma sứ vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Đối mặt Cơ Thiên Minh lời nói, Triệu Vũ cũng là nhếch miệng nở nụ cười không có nửa phần khó chịu. Không nói lúc nào tới từ Long Tê tiên tộc, chỉ nói bây giờ Cơ Thiên Minh đã trở thành trúc cơ chân nhân, địa vị này càng là không giống bình thường. Hắn Triệu Vũ có thể tại trúc cơ chân nhân thủ hạ nhiều năm lại còn bị nhớ kỹ tên đã là hết sức vinh hạnh. Bây giờ nơi nào còn có bất kỳ bất mãn gì chi sắc. Khác biệt biết, đây là vinh hạnh lớn lao. Đại nhân, thuộc hạ thật sự là quá hưng phấn, trong lúc nhất thời khó mà chính mình a. Cơ Thiên Minh cũng là lắc đầu, bây giờ cái này Triệu Vũ biến hóa chi đại nghiễm nhiên là một bộ chó săn hình tượng. Hắn đối với cái này cũng là thật vui vẻ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đặt ở nơi nào đều tốt. Đại nhân có chuyện tốt, đại hảo sự. Nói đi rốt cuộc là chuyện gì? Ngài điều lệnh xuống. Triệu Vũ nói xong chính là cung kính đường đi lên. Hắn mới từ Triệu huyện lệnh nơi nào nhận được điều lệnh, vừa ra thụ chính là một đường băng băng mà tới. Bởi vậy cũng lộ vẻ hốt hoảng chút. Đến nỗi để cho Cơ Thiên Minh tự mình đi, Triệu huyện lệnh cũng không có cái kia quyền lợi. Cơ gia không thể cùng ngày mà cùng mà Cơ Thiên Minh cũng là như vậy a. Đây chính là đường đường trúc cơ chân nhân. Thiên quan Triệu huyện lệnh vốn là muốn tự mình đến, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi tự thân ý niệm, tiện nghi Triệu Vũ. Thì ra là thế. Cơ Thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn biết rõ lấy thực lực bản thân lấy nhiều năm tới công lao tới nói, đương nhiên sẽ không kém. Hắn tiếp nhận xem xét, phía trên quan ấn càng là có thể thấy rõ ràng xác nhận không thể nghi ngờ. Mà điều lệnh tự nhiên là để cho hắn đi tới Hắc Thủy quận thành trấn Ma Ti đảm nhiệm bát phẩm thiên quan Hắc Thủy phóng túng ma giáo úy. Khổ cực ngươi Triệu Vũ. Đại nhân khách khí. Triệu Vũ thực tình chúc mừng, một mặt hâm mộ Cơ Thiên Sương quan thăng bát phẩm. Hắn cái này tầm thường hơn nửa đời người đều tại nho nhỏ trấn ma sứ lăn lư, muốn nói không hâm mộ là giả. Kế tiếp ngươi liền chuẩn bị tọa trấn Thương Nô huyện trấn Ma Ti a, ta đã cùng Triệu huyện lệnh liên danh tiến cử ngươi. Đối với Triệu Vũ những năm này Cơ Thiên Minh cũng nhìn ở trong mắt, trọng yếu nhất chính là người này quy tâm tại Cơ gia. Hắn tự nhiên cũng sẽ ra tay trợ đối phương một chút sức lực. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ lúc này để cho Triệu Vũ trong lúc nhất thời không biết làm sao, to lớn như vậy kinh hỉ có chút không xác định. Chỉ sợ rõ chút múc nước, công giá chàng. Đại nhân không cần phải lo lắng, ít ngày nữa liền đến. Triệu Vũ một mặt vui sướng, nội tâm cũng là khổ tâm vô cùng, ai có thể thầm nghĩ đạp lên gió tiểu nhân vật cuối cùng bị Cơ gia coi trọng cuối cùng có thể đã được như nguyện. Đương nhiên hắn biết do nếu là không có Cơ Thiên Minh dịu dắt, hắn cả đời này cũng hết mức. Đây là ân tình. Triệu Vũ đội vàng quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói. Triệu Vũ nguyện lấy Long Tê tiên tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cơ Thiên Minh cười cười, đối mặt tức thời như vậy Triệu Vũ hắn đến là rất hài lòng. Nói trở lại quản chi đối phương không thôi Cơ gia như thiên lôi sai đầu đánh đó cũng không vấn đề gì, dù sao Cơ gia thật đúng là không kém như thế một cái luyện khí thiên quan đi theo. Cơ gia cường đại không thể nghi ngờ. Được rồi Triệu Vũ về sau làm rất tốt. Hắn vung tay lên một cỗ pháp lực trực tiếp đem Triệu Vũ đỡ lên. Kế tiếp thật tốt quen thuộc một phen bàn giao chức trách liền có thể. Cơ Thiên Minh thu đến từ Hắc Thủy quận thành điều lệnh, ít ngày nữa lên liền đi tới Hắc Thủy quận thành nhậm chức. Có một số việc tự nhiên cũng là muốn an bài thỏa đáng chút. Thời gian qua đi nửa tháng, Cơ Huyền Vũ triệt để an tâm xuống, dù sao Cơ Huyền Đạo cũng chính xác khôi phục như lúc ban đầu. Suy tính hắn ca ca tính tình nếu là nàng không giúp đỡ thành lập quan hệ hơn phân nửa không sẽ tìm đạo lữ. Trước mắt của nàng cũng là sáng tỏ vô cùng. Trước đây vị kia tên là Lý Thanh Tuyền nữ tu cũng rất không tệ, nàng còn phái người thật tốt đã điều tra một phen. Một nhà kia người đến là có chút trung thực bản phận, nhất là nàng cảm thấy ca ca tựa hồ đối với cái kia nữ tu cũng có hảo cảm. Nghĩ tới đây nàng cũng là hai tay chống nạnh, lão ca hạnh phúc nàng không thể đổ cho người khác, coi là chuẩn bị hành động. Một lát sau, Cơ gia phường thị khu cư trú, ở đây cư trú đại lượng đến từ ngoại giới tán tu ở đây an gia. Đối với nàng vị này Cơ gia đại tiểu thư mà nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì cản trở. Không bao lâu một cái sân trước, có người ở nhà sao? Cơ Huyền Vũ mang lấy mũ rộng vành chưa từng triển lộ diện mạo, mặc dù không thường tại ngoại giới lộ diện nhưng trực tiếp xuất hiện vẫn còn có chút phiền phức. Trước đây cái kia Thiên Hạc Tông nhị thế tổ chính là từng giật dây hắn cái kia trúc cơ chân nhân lão phụ thân đến Cơ gia cầu hôm qua. Cũng may Cơ gia bản thân cường đại trực tiếp cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Thêm nữa bản thân Cơ gia không hề giống còn lại tiên tộc thế gia như thế, mười phần nóng lòng cùng cường thế gia tộc thông gia, chú trọng đạo lữ thân phận vân vân yêu cầu. Ngược lại là càng hy vọng cả hai tình đầu ý hợp. Mà từ sự kiện kia sau cũng là cho nàng một lời nhắc nhở, tuy nói cái này tu hành giới số nhiều không tại ý bề ngoài túi ra chi tượng, nhưng lại cũng khó tránh khỏi sẽ có cái đó bối cảnh kinh người khó chơi nhị thế tổ, vì ngăn ngừa phiền phức rất có tất yếu. Có người, ngươi tìm ai? Lý Thanh Tuyền giống như lúc trước như vậy sinh động lại vui tươi, nhìn hoàn toàn giống như là một kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ tu. Cũng là hiếm thấy loại hình. nhiều ít vẫn là có chút khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Lý Thanh Tuyền đối trước mắt vị này giấu đầu lòi đuôi nữ tu có chút cảnh giác, bất quá cũng không sợ hãi. Nơi này chính là Long Tê Cơ gia phường thị địa bàn, hết sức an toàn, trước mặt mọi người không ai dám làm càn. Ước chừng 5 vị trúc cơ chân nhân cường đại tiên tộc, kinh người dường nào, thực lực có bao nhiêu hùng hậu căn bản không cần nhiều lời. Lại thêm trước đây không lâu vừa xám xịt rời đi tứ đại tiên tộc, không ai có thể dám ở chỗ này náo sự. Ta có việc cùng ngươi đàm luận, có thể hay không vào phòng một lần? Lý Thanh Tuyền mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đối phương nói chuyện rất êm tai lại là cái nữ tu lòng cảnh giác thiếu đi hơn phân nửa. Tốt a, ngươi vào đi. Nói xong cũng là đem Cơ Huyền Vũ mời vào phòng. Ngươi Lý Thanh Tuyền nhìn thấy tự nhiên hào phóng Cơ Huyền Vũ khiếp sợ miệng lưỡi đều bất lợi lấy. Nàng làm sao không biết đối phương thân phận cao quý, tiên tộc Cơ gia dòng chính dòng dõi. Dù sao trước đây có gặp mặt một lần. Phát giác chính mình thất lễ sau, nàng đội vàng túi đầu cung kính mở miệng. Tiên tử, đây là bọn hắn tán tu đối với tiên tộc thế gia tử tự xưng hô, chỉ có điều bây giờ Lý Thanh Tuyền lo sợ bất an. Thực sự không rõ một vị tôn quý tiên tộc thế gia tử tự vì cái gì hạ mình tới đây. Thanh Tuyền đạo hữu không cần đa lễ. Cơ Huyền Vũ ôn nhu mở miệng. Nàng cũng biết thân phận của mình đối với dựa vào Cơ gia sinh hoạt tán tu, thế gia tới nói cảm giác gáp bách bao lớn. Không thể không nói, nàng thân là Long Tê Cơ gia tử tự vừa ra đời liền đứng ở vô số tán tu cả đời đều có thể không cách nào đạt tới điểm kết thúc lại là may mắn bực nào. Đây đều là Cơ gia người cùng cố gắng, sợ cầu là gia tộc vạn cổ trường thanh. Cơ Huyền Vũ đối với Lý Thanh Tuyền vừa mới thất lễ không có bất kỳ cái gì ý trách cứ. Nàng Cơ gia vốn là không tại ý những cái kia hư đầu mong não đổ vật lại bản thân liền là vì hắn ca ca sau này hạnh phúc mà đến. Chương 309, tập kích chương 309, tập kích ngươi có bằng lòng hay không theo ta lên núi tu hành. Cơ Huyền Vũ cười, nàng tự nhiên sẽ không nói rõ chân chính ý đồ đến, để tránh xuất hiện không cần thiết tình trạng. Hơn nữa nàng mặc dù tác hợp nhưng cũng cần luyện chuyển lại âm thầm làm việc, làm hai người sáng tạo cơ hội tiếp xúc. Thuận theo tự nhiên mới là thiện tốt chi đạo, nhân tuyển tốt nhất. Lý Thanh Tuyền đơn giản không thể tin được lỗ tai của nàng, Cơ Huyền Vũ nói tới thật sự là không thể tưởng tượng. Trước tiên nó đều không biết nên trả lời như thế nào mới tốt nữa. Ta ngươi không cần sợ, ta chính là chế phủ sư cần người giúp ta trợ thủ, ta lúc đầu thấy ngươi tính cách không tệ rất có nhãn duyên cho nên tới cửa mà đến. Nghe Cơ Huyền Vũ lời nói nàng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ta nguyện ý. Đây chính là tiên tộc dòng dõi mời, nàng nếu không đáp ứng lộ ra đại bất kính hơn nữa nàng tới nói cũng là kinh người cơ duyên. Người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Tốt, vậy ngày mai ngươi liền đến Long Tê lên đi. Nói xong lấy ra một khối điêu khắc cơ chữ lệnh bài giao cho đối phương. Nắm lệnh này bài ngươi có thể trực tiếp đi tới phường thị tìm trưởng lão Độc Cô Dương, hắn tự sẽ mang ngươi vào Long Tê Sơn. Dù sao trước đây phường thị chi loạn để cho Cơ Huyền Vũ thân hám hiểm cảnh, bây giờ gia tộc vì ngăn ngừa xuất hiện tình huống tương tự trải qua không để Cơ Huyền Vũ đến phủ Lục Cát. Muốn gặp nàng tự nhiên chỉ có thể là đi tới Long Tê Sơn. Tiên tử ta hiểu rồi. Đạo hữu không cần phải khách khí, ngươi xưng hô ta Huyền Vũ đạo hữu liền có thể. Huyền Vũ đạo hữu. Lý Thanh Tuyền có chút thấp thỏm đã thấy Cơ Huyền Vũ một mặt ý cười nói, cái kia Thanh Tuyền đạo hữu ngày mai gặp. Nói đi nàng cũng là rời đi nơi đây, chỉ còn lại Lý Thanh Tuyền vẫn là không quá tin tưởng. Nàng vô khuôn mặt của mình cảm nhận được đau rát cảm giác mới xác định vừa mới hết thệ cũng không phải mộng. Giấu trong lòng đụng đại vận vui sướng tận tới đêm khuya phụ thân mâu thân thuê từ nhắm cửa hàng bên trong trở về. Phụ thân mâu thân, nữ nhi ngày mai muốn đi Long Tê Sơn chỗ sâu cái gì? Lý Lâm cả kinh, có chút hoài nghi nữ nhi của mình nói tới, hắn trầm buồn nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trận Lý Thanh Tuyền cũng là từ từ nói đến ban ngày phát sinh tiền căn hậu quả. Lý Lâm cho mày, nói thật chuyện này như thế nào nghe cũng không quá thích hợp, cái kia tiên tộc môn há lại là thật là gần. Làm không tốt cũng sẽ mất mạng. Loại sự tình này phát sinh cũng không ít, hắn cũng không tin tưởng mình ngốc nữ nhi đáng giá một vị tiên tộc dòng chính dòng dõi tự mình mà đến. Chẳng lẽ? Bại lộ. Phụ thân. Ngươi thế nào? Lý Thanh Tuyền rõ ràng phát giác hắn phụ thân trạng thái không đúng, nội tâm cũng là trở nên thấp vọng. Không có việc gì, không có việc gì, đây là đại hảo sự ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt ta. Lý Lâm nhàn nhạt mở miệng trấn an nữ nhi sau trong lòng cũng là lo nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền có lý trí đâu phán đoán, người một nhà bọn họ thân phận đồng thời không có bại lộ, bằng không liền không phải là mời mà là chốc nã. Mà Cơ gia cái vị kia nữ tu sĩ đến cùng làm cái gì? Hắn tạm thời không cách nào phán đoán, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Phu quân, thế nhưng là phu nhân không ngại, không nên suy nghĩ nhiều. Lý Lâm lắc đầu, dưới mắt liền xuống kết luận vẫn là quá sớm chút. Có thể cái này cũng là một cái cơ hội đâu. Tạm thời tới nói chỉ có thể như thế, Long Tê Cơ gia so với tuyệt đại đa số tiên tộc tới nói vẫn là cực kỳ thành tín. Ở đây sinh sống như thế liền cũng chưa từng phát sinh hoàn khố tử đệ hoành hành bá thế mấy người ác liệt sự tình. Cũng là hắn có thể giữ vững tỉnh táo nguyên nhân một trong. Vài ngày sau một buổi sáng, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Tê tiên tộc. Nhìn hơn 20 tuổi mỹ phụ nhân cũng không hề để ý lui tới tán tu mà là một mặt si mê nhìn chằm chằm Vân Sơn sương mù vòng Cơ gia chỗ sâu. Đáy mắt của nàng hình như có một đạo không dễ dàng phát giác sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là có thể gả cho Long Tê người tiên tộc, quản chi chính là một cái không có gì danh phận tiểu thiếp. Nó địa vị cũng là trời lật phục mà biến hóa lớn, ai bảo Cơ gia nổi tiếng bên ngoài đâu. Đông đảo uy tín lâu năm tiên tộc cũng không là đối thủ a. Như thế thực lực địa vị không cần nói nhiều, chính là một con chó đều so thế gia tới cao quý nhiều, đây chính là thực lực cùng uy danh thể hiện. Chu Tuệ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc eo bước vào Cơ gia phường thị, nàng chuẩn bị tạm thời trước tiên ở đây ở tiếp, tại từ từ mưu tính. Dù sao nàng tu luyện thế nhưng là Thái Âm Nguyên Dương hợp hoàn quyết không chỉ có thể thải dương bổ âm lại có thể đi song hưu tuyệt diệu, bảo trì mị hoặc chi lực. Cho nên nàng rất có lòng tin, nhưng tại trong lúc lơ đãng tù binh nam tử tâm ý quản chi là Long Tê tiên tộc dòng dõi nghiêng đổ tại trong nàng mị hoặc cũng không tại lời nói phía dưới. Chính là cần cẩn thận một chút, nếu là thủ đoạn quá kịch liệt, một khi kinh động trúc cơ người thật hậu quả khó mà lường được. Chỉ có điều trong nội tâm nàng đã sớm có kế hoạch, nếu là có thân thai tại người cái kia hết thảy đều nước chảy thành sông. Long Tê tiên tộc tuy mạnh có thể dòng dõi quá ít ta. Rất nhanh nàng chính là bước vào cơ gia phường thị bên trong, bốn phía phồn bình chi cảnh để cho người ta kinh thán không thôi. Bất quá Chu Thụy Hinh cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là tìm điểm dừng chân. Nhưng cũng vào lúc này, nguyên bản một hồi thanh âm viên náo đột nhiên ngừng, ngay sau đó chính là từng tiếng không ngừng truyền đến. Gặp qua gia chủ, gặp qua gia chủ. Đông đảo tán tu hướng về Cơ Huyền Thanh nhiệt tình chào hỏi, mà Cơ Huyền Thanh cũng là gật đầu đáp lại. Dù sao Cơ Huyền Thanh thời gian liền sẽ giống như ngày hôm nay tuần sát phường thị cùng nơi đây sinh hoạt tán tu các loại giao lưu, cũng không tính được bí mật gì. Bên cạnh Cơ Huyền Thanh mỗi một lần cũng là kim giáp đạo binh thủ hộ ở bên người, để tránh xuất hiện còn lại vấn đề. Mà Cơ Huyền Thanh chi cho nên sẽ thỉnh thoảng đi tới cơ gia phường thị tuần sát một phen, cái này cũng là hắn làm cơ gia đương đại gia chủ trọng yếu trách nhiệm một trong. Việc quan hệ gia tộc linh thạch thu vào không thể sơ suất, lại còn có thể nghe nhiều nghe xong tán tu chờ tố cầu để cầu có thể để cơ gia phường thị trở nên càng thêm tốt. Những thứ này có thể càng thêm trực quan trợ giúp hắn kinh doanh cơ gia phường thị, là hiếm có kinh nghiệm lời tuyên bố. Trong đám người trong mắt Chu Tuệ Hình cũng là toát ra không khỏi hào quang. Nàng không có cùng nhau đến chính mình bất quá là mới vừa đến cơ gia đất phong mà thôi liền gặp được cơ gia đương đại gia chủ tuần sát. Thật đúng là lao thiên gia cho ăn cơm ăn a. Chu Tuệ Hình ánh mắt nhìn về phía chính giữa đường phố, trong đám người Cơ Huyền Thanh nhìn quanh sinh liên. Khá lắm thần tiên tuấn nhan. Trước đây liền có nghe đồn, cơ gia dòng chính tu sĩ đều là tiên tư tuyệt mỹ, bây giờ xem ra không giả lời ấy à. Điều này cũng làm cho nội tâm của nàng mười phần vừa ý đối phương, dù sao ai không quen đồ sinh đẹp đâu. Trường tốt cuối cùng vẫn là mười phần ăn ngon. Nhất là nàng tự nhiên có thể phát giác được đối phương chính là đồng tử chi thân, chưa phá nguyên dương chi lực. Còn không biết, này song tu ở giữa mỹ diệu tư vị, Chu Tuệ Hình cũng là lộ ra lòng tin mười phần. Trong lòng cũng của nàng là âm thầm mừng rỡ. Nhất định muốn tạo cơ hội giành được trước mắt cơ gia dòng dõi hảo cảm, từ đó gả vào thế gia tiên tộc. Đây chính là cơ gia gia chủ, nàng nếu là bắt làm tù binh đối phương tâm, chẳng phải là nói nàng chính là tiên tộc chủ mẫu. Nếu là hết thảy thuận lợi, nàng đời này tiên đạo có hy vọng không nói cũng có thể bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng a. Đối với một cái mao đầu tiểu tử, Chu Tuệ Hình cũng là lòng tin mười phần. Làm tinh thông song hưu chi đạo mị hoặc nữ tu, nàng mười phần hiểu rõ nam tu đủ loại tâm tư, nắm một cái đối với không hiểu song tu nam tu coi là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều cơ hội này nên như thế nào sáng tạo là cái vấn đề. Dù sao vô duyên vô cớ bị người hoài nghi cũng là hạ hạ kế sách, dễ dàng đem chân chính ý đồ bộc lộ ra đi. Lộ ra không ổn thỏa. Mà cùng lúc đó huyên náo trong đám người, hai đạo ẩn tàng trong đó thân ảnh có chút địa thấp, lại luôn không ngừng di động tới thân thể tới gần. Mục tiêu của nó cũng là trực chỉ Cơ Huyền Thanh. Ngay tại tới gần Cơ Huyền Thanh cách đó không xa thời điểm đột nhiên bạo khởi. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Kim Giáp đạo binh phát giác dị thường, lập tức hét lớn một tiếng, bắt đầu ngăn cản. Nhưng mà hai vị tiên thiên tu sĩ cũng là ánh mắt đỏ bừng lúc này kích hoạt khởi bạo phủ. Không tốt là đánh lén, nhanh bảo hộ gia chủ. Phu cận Kim Giáp đạo binh lấy tự thân ngăn cản tại Cơ Huyền Thanh phía trước. Cơ Huyền Thanh thần sắc đại biến. Trong mấy mắt, hai đạo lực lượng kinh khủng triệt để bộc phát ra kịch liệt ông minh chi thanh, lúc này liền lực lượng cuồng bạo cắn nuốt hết thảy xung quanh. Bùi đất tung bay, tiếng kêu rên liên hồi, trực tiếp làm cho cả phường thị đường cái lâm vào kịch liệt trong hỗn loạn. Làm hết thảy bình tĩnh lại, Cơ Huyền Thanh thân ảnh xuất hiện một vệt kim quang phá thoái, hắn sợ hãi vạn phần nhìn xem bốn phía thảm cảnh. Trước mặt đông đảo Kim Giáp đạo binh trực tiếp tiêu thất, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Đường đi phụ cận hai bên cửa hàng bị trọng thương càng có đại lượng tán tu thân tử đạo tiêu, không chết càng là không ngừng kêu rên. Nếu không phải là hắn cơ gia dòng dõi mang theo trong người đủ loại phụ lục, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Thời khắc cuối cùng hoàn toàn dựa vào lấy Kim Giáp đạo binh liệu mình cùng kim cương phụ lục che chở. Đáng chết, đến cùng là ai? Cơ Huyền Thanh lên cơn giận dữ, ai cũng nghĩ không ra như mặt trời ban trưa cơ gia trở về gặp dạng này tập kích. Rõ ràng mục tiêu chính là hắn, có thể làm cho tu sĩ cam tâm tình nguyện chịu chết, hoặc là tử sĩ hoặc chính là bị khống chế. Gia chủ, thuộc hạ tới chậm. Độc Cô Dương đã sớm bị hù hồn phi phách tán, may mắn Cơ Huyền Thanh vô sự bằng không hắn khó khăn từ tội lỗi. Nội tâm hắn phẫn nộ cùng sợ hãi càng là đạt đến đỉnh phong. Tộc binh cấp tốc phong tỏa phương thị, nghiêm tra. Đối với Độc Cô Dương an bài, Cơ Huyền Thanh không nói một lời, cử động lần này hơn phân nửa vô hiệu nhưng cũng không thể không làm. Độc Cô trưởng lão lập tức thông chi Hứa Đan sư tại an bài bộ phận nhân thủ cứu chữa nơi đây thụ thương người. Cơ Huyền Thanh cũng là cẩn thận an bài xong. Nói cho cùng đây là hắn cơ gia phương thị, mặc dù tán tu mệnh không đáng tiền, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể thấy chết không cứu. Này đối cơ gia danh dự sẽ có nhất định đả kích, phường thị sinh ý dựa vào là chính là uy tín hai chữ. Hắn nhìn so bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Độc Cô Dương sững sờ cũng là phản ứng cấp tốc nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nguyên bản toàn bộ phường thị đều lâm vào gà bay chó chạy bên trong mà theo cơ gia nhanh chóng xử lý cũng là dần dần bưng bằng xuống. Cơ Huyền Thanh một mặt tâm trầm. Chuyện này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, coi là muốn tra một cái tra ra manh mối, liền là phái ra nhân thủ đi tới trấn Ma Ti. Có trấn Ma Ti đứng ra chứng cứ vô cùng xác thực liền có thể danh chính ngôn thuận lôi đình xuất kích, hơn nữa bản thân trấn Ma Ti am hiểu nhất truy tra mấy người. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Gia chủ mời nhanh chóng trở về. Trung thành tuyệt đối Kim Giáp đạo binh mở miệng nhắc nhở, lần này quá mức nguy hiểm. Ai cũng chưa từng ngờ tới địch nhân là cả gan làm loạn như thế, để cho người ta sợ hãi. Cơ Huyền Thanh điểm gật đầu. Hắn nếu là xảy ra chuyện ngược lại sẽ dẫn phát càng nhiều vấn đề, lại tại lúc này một đạo cực kỳ hư nhược âm thanh truyền đến. mau cứu nô gia, đó là một vị nữ tu âm thanh. Cơ Huyền Thanh lúc này tìm kiếm, tại phụ cận trong phế vật phát hiện thụ thương không nhẹ nữ tu. Đạo hữu ngươi còn tốt. Chu Tuệ Hinh yếu ớt lại rũ xuống nói, đại nhân nô gia thân thể khỏe mạnh, đau thanh âm kia để cho người ta không khỏi sinh ra thương hương tiếc ngọc chi sắc. Nàng cũng không nghĩ tới đang tại trầm tư suy nghĩ thời điểm lại đụng phải bực này ngàn năm một thở kỳ ngộ. Coi là tương kế tự kế, ngô hứng đến một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, đầu hài tống bào ôn nhu tiết mục. Cơ Huyền Thanh khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái này nữ tu nói chuyện rất quái lạ, người tốt cái kia có tự xưng nô gia, nghe bao nhiêu lộ ra không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Đại nhân xin cứu cứu nô gia. Cơ Huyền Thanh không tại xoắn xuýt, trước mắt vẫn là cứu người quan trọng, chưa từng biến thành hành động thời điểm liền nghe được thanh âm quen thuộc. Ngũ đệ ngươi không sao chứ? Cơ Huyền Hiếu nghe được động tĩnh tự nhiên chạy tới, từ đó gặp được tình hình dưới mắt, hắn không khỏi sắc mặt trầm xuống. Tiên tộc chi tranh không tiến tắc thối, hai bên ác liệt như vậy, sự tình nếu là không tra một cái tra ra manh mối khó mà nuốt xuống cơn giận này. Mà rõ ràng tứ đại tiên tộc đều là hiểm nghi trọng đại, trước đây xám xịt rời đi Long Tê Sơn tự nhiên mất mặt, trả thù cũng thuộc về bình thường. Tứ ca ta vô sự, ngươi mau nhìn xem vị này nữ tu thương như thế nào. Cơ Huyền Hiếu tâm tưởng nhớ nháy mắt thoáng qua, lấy được Cơ Huyền Hiếu khẳng định trả lời cũng là thở dài một hơi, người không có việc gì liền tốt. Lập tức lên đường lên kiểm tra trước lên đối phương tình huống đến. Thương không trọng, không có thương tổn được bộ vị yếu hại, ăn một hạt trị liệu đan liền tốt. Hắn rất nhanh có phán đoán. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cơ Huyền Thanh cũng là thở dài một hơi. Nàng ngươi biết. Cơ Huyền Hiếu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cơ Huyền Thanh, mặc dù không có phát giác cái gì, nhưng cái này nữ tu có chồng đặc thù hương vị. Hắn làm đan tu đối với mùi các loại cực kỳ mẫn cảm, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là cái gì. Nơi nào nhận biết đều là bởi vì trận này đánh lén bị liên lụy. Cơ Huyền Thanh có chút áy náy. Dù sao bởi vì hắn ảnh hưởng tới Cơ gia phường thị sinh ý, đây mới là tội lỗi lớn. Dạng này à? Cơ Huyền Hiếu cũng là bừng tỉnh, còn không đợi hỏi nhiều nghe chung quanh tí tách đau đớn kêu rên hắn cũng không tại nhiều lời. Được rồi, chuyện này ngươi nhanh chóng tiến đến bẩm báo a. Ta tới cứu người. Can hệ trọng đại tất nhiên muốn kinh động Cơ gia trúc cơ chân nhân. Ân. Cơ Huyền Thanh cũng nghiêm túc gật đầu một cái. Đã thấy Cơ Huyền Hiếu cũng là đầu nhập vào sau này cứu viện bên trong, dù sao Cơ Huyền Hiếu sư phụ, sư muội đều tại tự nhiên muốn hỗ trợ. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, một tiếng đau đớn than nhẹ vang lên, chính là cái kia Chu Tuệ Hình. Đạo hữu ngươi không đại sự không cần phải lo lắng, tứ ca ta thế nhưng là ta Cơ gia thủ tịch đan sư. Nô gia đa tạ đại nhân ân cứu mạng, nhưng ta lẻ loi hữu quản biến phó tha hương bây giờ cũng không chỗ. Chu Tuệ Hình âm thanh tê tê dại dại nghe trong lòng người không khỏi sao động. Cơ Huyền Thanh vốn có chuyện quan trọng tại người, vốn không muốn quản nhiều những thứ này loạn thất bát tao chuyện, đã thấy Chu Tuệ Hinh ủy khuất mở miệng. Đại nhân nhanh đi mau lên. Một cỗ u hương xông vào mũi, để cho hắn không khỏi có chút mềm lòng, dù sao này nữ tu cũng là bởi vì hắn mới gặp thai bay bạ gió. Liên đem nàng ném ở cái này cũng quả thật có chút không thích hợp. Đem nàng cũng cùng nhau mang lên a. Cơ Huyền Thanh nhàn nhạt mở miệng, trong lòng cũng có chút nhỏ ngoài ý muốn, chính mình như thế nào trở nên có chút không quả quyết. Bất quá dưới mắt việc cấp bách vẫn là phường thị đánh lén sự tình, hắn cũng không có truy đến cùng. Hắn tiếng nói rơi xuống, kim giáp đạo binh cũng là vội vàng động thủ, dơ lên Chu Tuệ Hình cùng nhau trở về trên núi. Nơi xa Cơ Huyền Hiếu liếc xem một màn này cũng là hơi sửng sốt, hắn tứ đệ làm sao còn mang nữ nhân kia lên núi. Nói như vậy, Long Kê Cơ ra núi cũng không phải tùy ý liền có thể đi lên. Cái kia nữ tu cũng quả thật có chút xui xẻo, nhưng cũng không cần như thế đi. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến một hồi kêu thảm để cho hắn lấy lại tinh thần cũng là lập tức thu lại nỗi lòng không tại nhiều nghĩ dâu ria không đáng kể việc nhỏ. Chương 310, thời buổi rối loạn chương 310, thời buổi rối loạn ung dung vừa qua hơn tháng. Chấn Ma Ti Triệu Vũ bây giờ Chấn Ma Ti sứ vội vã chạy đến Long Tê Cơ gia. Cơ gia chủ, Triệu Vũ mười phần cung kính hữu lễ, dù sao Cơ Thiên Minh tiến cử hắn đảm nhiệm Chấn Ma Ti Ti sứ ân tình thật sự. Bây giờ hắn mới đã được như nguyện, đây là đại ân, còn mặt kia Cơ Thiên Minh cao thăng lại thân là trúc cơ người thật với hắn mà nói càng là hắn đại quý nhân. Bản thân Long Tê tiên tộc tại toàn bộ Hắc Thủy quận đều là một phương tiên tộc cự đầu, tại Thương Ngô huyện trên một mảnh đất nhỏ này càng là thổ hoàng đế tầm thường tồn tại. Hắn một cái không có bất cứ bối cảnh gì thiên quan càng phải mượn nhờ cái tầm quan hệ này thật tốt giữ gìn ở trong đó tình cảm. Thêm nữa Cơ gia người làm việc cực kỳ có nguyên tắc, cũng không giống như những cái kia uy tín lâu năm tiên tộc quản chi là đi nương nhờ cũng bất quá là một con chó tồn tại. Đủ loại nhân tố phía dưới, Triệu Vũ kiên định chính mình là Cơ gia một bộ, tương lai nói không chừng may mắn trở thành khách khanh trưởng lão cấp độ kia thân phận cũng nói không chừng. Cơ gia gia chủ gặp tập kích bực này đại sự hắn vô cùng để bụng. Triệu Ti sứ thế nhưng là tra ra cái gì tin tức? Cơ Huyền Thanh bây giờ vô cùng quan tâm chuyện này tiến triển tình huống. Cơ gia chủ lại có thu hoạch, ta Chấn Ma Ti toàn lực dưới sự tìm kiếm phát hiện chuyện này cùng cái kia thái, lữ hai phe thế gia có liên quan. Tử sĩ liền đến từ hai nhà này. Thái, lữ hai nhà. Cơ Huyền Thanh khẽ nhíu mày, nhà này ngoài nóng trong lạnh bị hắn đuổi ra phường thị, chẳng lẽ nghi ngờ hung ác trong lòng không được. Nhưng chỉ là thế gia mà thôi, sao dám như thế trắng trợn tập kích hắn Cơ gia, lấy thế gia thực lực làm tức giận tiên tộc cỡ nào không công ngoan. Bất quá dưới mắt cũng chính xác không phải là xoắn suýt thời điểm xử lý chuyện này mới là mấu chốt. Kế tiếp nhưng có kế hoạch. Cơ gia chủ yên tâm, cái này hai đại thế gia ta cẩn thận tra xét nó bí mật lừa bán phạm nhân nhân khẩu, mở dưới mặt đất đen phường thị. Đến tội đồng thời phạt, Chấn Ma Ti đã toàn thể xuất động lại trải qua thông chi tiêu kỵ quận doanh cùng xử lý. Nghe xong Cơ Huyền Thanh điểm gật đầu, không thể không nói Triệu Vũ người này làm việc chính xác ổn thỏa hung ác. Chẳng thể trách Ngũ Thúc từng nói, Triệu Vũ người này có thể trọng dụng. Làm phiên Triệu Thiên Quan. Cơ gia chủ khách khí. Tại tiên tộc tới nói chỉ là thế gia căn bản không coi là cái gì. Liền xem như hắn không kém chỉ cần tiên tộc ánh mắt rủ xuống, thế gia bí mật cũng không cách nào ẩn tàng một chút. Triệu Thiên Quan nhất định muốn đem thế gia kẻ cầm đầu toàn bộ giao cho ta Cơ gia xử lý. Triệu Vũ đối với cái này yêu cầu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liền hắn đều hoài nghi chỉ là thế gia làm như thế có thể nói là tự tìm đường chết. Chớ nói chi là vừa mới ở trên tiên tộc Cơ gia cái này sau lưng chỉ sợ còn có sâu hơn dây dưa cùng tính toán, chắc chắn sẽ dính đến còn lại tiên tộc thế lực mấy người. Hắn làm thiên quan nhưng cũng không dễ nhúng tay trong đó chuyện, rất dễ dàng thịt nát xương tan. Cơ gia làm như thế hắn cũng là cầu còn không được, bản thân một phương tiên tộc liền có cực cao đặc quyền. Loại sự tình này phù hợp quy củ, cũng không có gì. Cơ gia chủ yên tâm, hai đại thế gia tất cả bị bắt làm tù binh người ta cũng sẽ gần tất cả đem nó xử phạt trở thành cơ gia nô lệ. Triệu Vũ không có che giấu, đây là hắn thân là thiên quan quyền lợi, cơ gia bây giờ khai phát nam hoang biên cảnh đủ loại khoáng sản mấy người tự nhiên cần nhân thủ. Đa tạ Triệu Thiên Quan. Cơ Huyền Thanh ôn hòa nở nụ cười. Người này làm việc đúng là giọt nước không lọt hết sức thoải mái, không hổ là tại hạ tầng sờ soạn lần mò kẻ ra đời. Cơ Huyền Thanh cũng minh bạch đối phương như thế lấy lòng tất nhiên có nhiều phương diện nguyên nhân, hắn cơ gia tự nhiên cũng muốn phóng thích thiện ý thế là mở miệng nói. Triệu Thiên Quan nếu là có cái gì không cách nào giải quyết chuyện nhưng cùng ta giao lưu. Đối mặt Cơ Huyền Thanh thiện ý, Triệu Vũ kích động trong lòng, cái này cũng nói rõ hắn Triệu Vũ sau lưng có tiên tộc cơ gia làm chỗ dựa. Cái này nhưng khác biệt bình thường. Đa tạ cơ gia chủ. Hai người trò chuyện vui vẻ, riêng phần mình lộ ra vẻ hài lòng, Triệu Vũ đạt tới mục đích cũng là vội vàng rời đi. Hắn cần mau chóng xử lý hiện ra cái cựu phẩm thế gia sau này sự tình, dùng tốc độ nhanh nhất cho cơ gia một cái công đạo. Cơ Huyền Thanh ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Cái này sau lưng đến cùng là ai đang giở trò? Hắn không tin chỉ là cựu phẩm thế gia có lá gan chủ tính chuyện này, rõ ràng sự tình cũng không đơn giản. Thời buổi rối loạn a. Công tử một đạo tà âm từ phía sau lưng vang lên cắt đứt Cơ Huyền Thanh suy nghĩ. Chu Tuệ Hinh ánh mắt nhu tình như nước, mỹ lệ dáng người dung mạo để cho người ta trong lúc lơ đãng lòng sinh vẻ thương hại. Nàng bưng linh trà mà đến. Tuệ Hinh a. Cơ Huyền Thanh hơi hơi mở miệng, hắn cũng là trong lòng thở dài. Trước đây ngoại ý muốn đem nữ tử này mang về gia tộc, về sau nghe kỳ thân thế bi thảm, không nhà để về cũng liền bị hắn tạm thời thu lưu làm tỷ nữ. Công tử chớ có phiền não, vẫn là uống chút trà nghỉ ngơi một chút ta. Chu Tuệ Hinh mở miệng có loại không nói ra được thành thục thiếu phụ cảm giác, tràn ngập cực kỳ cổ quái mị lực. Ân. Đối mặt hảo ý Cơ Huyền Thanh cũng là gật đầu một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều những thứ khác. Đoạn thời gian gần nhất chính xác cũng là để cho hắn trở nên sức đầu mẹ chán, khó mà bình tĩnh trở lại. Chu Tuệ Hinh nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt đều là nhu tình. Nàng cũng không dám vận dụng bất luận cái gì mị hoặc chi thuật, đây là cơ gia tiên tộc lộ ra chân tướng chắc chắn phải chết. Nói cho cùng nàng đi không phải là chính đạo chi lộ càng giống là ma tu chi đạo, bởi vậy nàng cũng không dám quá mức. Trước kia ngoại ý muốn đạt được một bộ công pháp lưu truyền tại Câu Lan chi địa, bằng vào thiếu hai thiếu bộ sách lược bình ổn tu hành. Chỉ là nàng mặc dù kinh nghiệm phong phú vẫn như trước là hoàn bích chi thần, so với nên như thế nào câu dẫn Cơ Huyền Thanh bực này tiên tộc hơi có vẻ do dự. Nàng đã thấy rất nhiều nam tính chi ác, tại trong ảo thuật xấu xí muôn màu, nàng từ đáy lòng bên trong xem thường đồ háo sắc, thậm chí là cực kỳ chán ghét. Câu Lan bên trong có bao nhiêu nữ tử chờ mong có thể nhờ cậy giao suốt đời nam tử, khát vọng ân khách chủ thân. Cuối cùng đâu? Bất quá là ngán, mệt mỏi, khát vọng mới kích động cùng trẻ tuổi đục thân mà thôi. Bằng không nàng bực này tu sĩ như thế nào có thể ngồi cơ hội? Nhưng Cơ Huyền Thanh lo lắng kiên định, nàng bằng vào dị vãng thủ đoạn tính sai, chưa bao giờ ở đối phương trong mắt nhìn thấy tà hỏa. Đây là nàng phía trước chưa bao giờ từng gặp phải sự tình, ngay cả rất nhiều tu sĩ cũng là quỷ còn hơn cả sát quỷ. Hận không thể nhào lên. Nàng không biết là tu hành phương pháp song tu cũng là hiếm thấy đặc thù thể chất, tại trong lúc lơ đãng liền có thể phát ra mị hoặc, thuộc xương mị hoặc tự nhiên. Nhưng tại đây mất hiệu lực, chuẩn xác mà nói là giảm mất đi nhiều, đối phương càng nhiều để ý là nàng thật thật giả giả thân thế đáng thương. Không sai, a đó là một loại thương hại, vì mục đích nàng bịa đặt ra thân thế thật thật giả giả nửa nọ nửa kia. Cái này khiến nàng vô cùng xoắn xuýt. Tuệ Hinh, ngươi như thế nào? Cơ Huyền Thanh có chút kinh ngạc, đối phương trà này đều đến tràn ra cũng không có phát giác, rõ ràng là tâm không tại chỗ này. Tình hôn lại Chu Tuệ Hinh đội vàng tỉnh tội, công tử. Tuệ Hinh tưởng niệm người nhà nhất thời thất thần, quay dày ngài dùng trà. Dạng này a, không có việc gì ngươi xuống nghỉ ngơi thật tốt a. Cơ Huyền Thanh cũng không trách tội đối phương, tưởng niệm qua đời người nhà nhân chi thường tình. Đối với cái này hắn cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhị ca, tam tỷ ngẫu nhiên cũng sẽ như thế ngồi ở một chỗ ngẩn người. Hơn phân nửa là tưởng niệm trải qua đi về cõi tiên tăng thầm. Đa tạ công tử. Chu Tuệ Hinh không người rời đi, trong lòng cũng là một hồi hổ thẹn, như thế thiện giải nhân ý tiên tộc thiếu chủ cỡ nào hiếm thấy. Nàng thấy qua quá nhiều thế gian này dơ bẩn, nhưng tại nơi đây giống như là đâm đầu xông thẳng vào thiên gia tịch thổ. Nếu là ta là một vị chính đạo nữ tu, xuất thân sạch sẽ thì tốt biết bao đâu. Có hay không có thể quang minh chính đại gả cho Cơ Huyền Thanh làm một vị đoan trang hiền huệ phu nhân đâu? Chu Tuệ Hinh nỗi lòng khó bình. Lòng của nàng lần thứ nhất có khác thường gợn sóng, có thể liền yên tâm mà lưu lại công tử bên cạnh tận tụy làm một vị tỷ nữ cũng không kém. Vẫn là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Chương 311, cơ gia phép tắc chương 311, cơ gia phép tắc cơ gia Bạch Hổ Lao. Chờ trấn ma ti đem thái lữ hai nhà gia chủ mang đến, Cơ Thiên Xương tự mình ra tay tiến hành dò xét. Vì để ngừa vạn nhất càng là mời ra thủy tổ Cơ Lâm xuyên pháp khí chân ngôn tiên. Đi qua chân ngôn tiên trấn áp hai người tự nhiên không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Thậm chí nói ra sau lưng từng gặp thần bí người các loại chuyện. Rõ ràng bọn hắn làm việc này chính là thu sau lưng thần bí người mê hoặc. Mà Cơ Lâm xuyên ánh mắt âm trầm, còn có huyết quỷ chú khí cơ. Cơ Huyền Thanh nghe xong ánh mắt chấn động. Phụ thân, vậy cái này trước kia Cơ Thiên Xương kém chút chết ở huyết quỷ chú, tự nhiên rất tin tưởng. Vốn cho rằng Liễu gia Dương Nguyệt tử vong chuyện này vốn nên triệt để hóa thành đi qua, không nghĩ tới này nguyền rủa lại xuất hiện. Quả nhiên khác biệt bình thường, người sau lưng là ai? Thông chi ngươi ngũ thúc cha một chút liên quan tới huyết quỷ chú tình báo. Hài nhi minh bạch. Hai người rời đi Bạch Hồ Tháp, Cơ Huyền Thanh biết rõ chuyện này cũng là can hệ trọng đại, lúc này mệnh lệnh chính mình quạ thần bay về phía Hắc Thủy quận thành truyền lại tin tức. Công tử, Chu Tuệ Hinh đã sớm thăm dò phục dịch tại Cơ Huyền Thanh hai bên, bây giờ nhìn thấy Cơ Huyền Thanh từ Bạch Hồ Tháp trở về cũng là vội vàng chuẩn bị bánh ngọt nước trà. Làm phiền. Cơ Huyền Thanh nói xong, một đạo cảm giác gáp bách mười phần thân ảnh cũng là xuất hiện. Còn ta vị này là? Đối mặt lão phụ thân hỏi thăm, Cơ Huyền Thanh cũng là rõ ràng mười mươi nói đầu đôi sự tình. Cơ Thiên Xương Âu Hoàng nghiêm túc liếc mắt nhìn tên là Chu Tuệ Hinh nữ tu. Thời khắc này trong lòng Chu Tuệ Hinh sợ hãi vị này chính là Cơ gia trúc cơ chân nhân, nàng không dám có bất kỳ vọng tưởng. Dù sao trúc cơ chân nhân một lời liền có thể định chính mình sinh tử, nàng cũng là tận lực lộ ra thông dòng nói. Gặp qua chân nhân. Cơ Thiên Xương dừng một chút. Ngươi đi xuống trước đi. Là. Trong lòng Chu Tuệ Hinh lột bột một tiếng, cũng không dám có bất kỳ phản kháng chi sắc, đành phải cùng kính rời đi. Phụ thân ngài quá nghiêm túc. Đối mặt lão phụ thân như vậy cảnh giác, Cơ Huyền Thành cũng là có chút bất đắc dĩ, lại nghe Cơ Thiên Xương thản nhiên nói. Tiểu tử thúi ngoại giới nguy cơ từ phía, ngươi vừa mới kinh nghiệm ám sát còn dám dễ dàng tin tưởng ngoại nhân sao? Hắn rất nghiêm túc. Cơ gia đời thứ ba khách quan tới nói kinh nghiệm không nhiều, đối với ngoại giới phong hiểm xa không có bọn hắn thế hệ trước nghiêm cẩn cùng cẩn thận. Cơ gia cường đại bảo đảm cơ gia hậu bối có thể an ổn tu hành, đồng dạng cũng để bọn hắn đánh mất bộ phận lịch luyện. Nhân tâm hiểm ác, hắn chưa từng sẽ dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì ngoại nhân, hơn nữa Cơ Thiên Dương cũng rõ ràng phát giác cái kia nữ tu của quái, cũng không thể không nhắc nhở đến. Nữ sát quản chi là tu sĩ cũng sẽ trầm luân trong đó, đây là một loại cấp độ sống bản năng. Hơn nữa tại tu hành giới tới nói, song tu diệu pháp cũng không phải là bí mật gì, đây đối với tu sĩ là chí mạng hấp dẫn. Bao nhiêu tiên tộc dòng dõi trầm luân trong đó đây đều là có vết xe đổ mà không phải là ăn nói lung tung. Từng có một phương tiên tộc gia chủ từng liền vì đánh cược hồng nhan cười liền làm ra đồ sát thế tục phạm nhân sự tình. Mà cái này nhìn như hoang đường buồn cười chuyện hắn lại là thật sự phát sinh. Cơ Tiên Xương không thể không tỉnh táo nói. Có ta, cơ gia phép tắc thứ 23 đầu, không thể chấp nhất, trầm mê ở chuyện nam nữ, ngươi có còn nhớ? Cơ Huyền Thanh nhìn ra lão phụ thân nghiêm túc thần sắc cũng là nghiêm cẩn trả lời. Hải Nhi không dám quên. Long Tê Cơ gia gia quy kỳ thực là mười phần nghiêm khắc, nhiều năm qua cũng không ngừng hoàn thiện cùng tăng nhiều. Cơ gia không để sướng dòng dõi hoàn toàn trầm mê ở chuyện nam nữ mà hoang phế tu hành các loại, nhưng cổ vũ hăng hái còn có ý giao lưu cùng đối dõi tông đường. Nguyên nhân chính là cơ gia hoàn thiện phép tắc, ưu tú gia phong, quy phạm thống nhất gia tộc dòng dõi tư tưởng, khiến cho đám người sốt ruột tại theo đuổi gia tộc vạn cổ trưởng thành mục tiêu. Cơ gia cầu là làm cho cả gia tộc có thể tiên đạo trưởng thành, có thể thành tiên làm tổ, sừng sững thế gian không ngã. Bước này kinh người mục tiêu cũng làm cho cơ gia hoàn toàn khác với còn lại cái gọi là trúc cơ tiên tộc. Bởi vậy cơ gia đối với tự thân càng thêm khắc nghiệt, có mục tiêu rõ rệt lại là chi không ngừng phấn đấu. Cơ Huyền Thanh cũng hiểu rồi, hắn phụ thân có vẻ như hiểu lầm thế là nói. Phụ thân, ta chỉ là thông cảm mà thôi, cũng không bất kỳ tạp niệm. Cơ Thiên Xương lại là gật gật đầu, đối với tính cách của con trai hắn hiểu rất rõ. Chỉ có điều nữ tử kia tuy là tu sĩ có thể cái kia cổ phong trần khí quá nặng, hơn phân nửa lai lịch bất chính, không thể không cảnh giác. Ngươi có biết đối phương chính là luyện khí tu sĩ? Cơ Thiên Xương vẫn là điểm phá đối phương tu vi cảnh giới, mặc dù đối phương ẩn nấp cảnh giới phương pháp huyền diệu, nhưng như thế nào có thể giấu giếm được trúc cơ chân nhân? Luyện khí tu sĩ? Rõ ràng, Cơ Huyền Thanh chính mình cũng là sức sở, hắn tự nhiên chưa từng phát giác ra được trong đó dị tượng. Liền hắn đều kinh ngạc vô cùng, vốn cho rằng là cái nhược nữ tử, không nghĩ tới lại là luyện khí nữ tu sĩ. Trong lúc nhất thời Cơ Huyền Thanh cũng không thể không hoài nghi mục đích của đối phương, dù sao lúc đó đối phương cũng không từng nhắc đến. Cẩn thận hồi tưởng lại chính xác sự tình có vẻ hơi quỷ dị, hắn cho dù là trong lòng sinh liên mẫn cũng không nên tùy ý mang ngoại nhân lên núi. Điểm này như thế nào cũng nói không thông. Hắn vốn không phải dạng này, chẳng lẽ đối phương đang lợi dụng thiện ý của hắn? Nghĩ tới đây cũng là không khỏi sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, như vậy cái này Chu Tuệ Hinh đến cùng ý muốn cái gì là? Luyện khí tu sĩ tại tu hành giới cũng coi như là chủ lưu tu sĩ, ngược lại cũng không đến mức ủy thân làm một vị tỷ nữ. Hoàn toàn có thể bằng vào tự thân tu vi làm tán tu sinh hoạt, mặc dù gian khổ một chút lại không phải không có đường sống. Để cho nàng đi vào thật tốt hỏi một chút. Cơ Thiên Xương nhàn nhạt mở miệng, việc quan hệ cơ gia dòng dõi sự tình không thể sơ suất, nhất định phải tra một cái tra ra manh mối. Nếu không phải là phát giác đối phương cũng không có mãnh liệt tác ý, vừa mới hắn liền sẽ trực tiếp động thủ trấn áp. Tốt phụ thân. Ý thức được vấn đề, Cơ Huyền Thành cũng là mở miệng tiếp đó gọi Chu Tuệ Hinh, mà Cơ Thiên Dương cũng là ẩn giấu đi. Đạo hữu ngươi đến cùng vì cái gì mà đến? Mời nói lời nói thật. Cơ Huyền Thành đi thẳng vào vấn đề, hắn muốn nghe một chút đối phương có không có nói thật. Quả nhiên nghe xong đối phương ngữ khí sau, Chu Tuệ Hinh trong lòng cũng là trầm xuống, muốn lừa gạt trúc cơ chân nhân chính xác không có khả năng. Không nghĩ tới vừa mới nhất thời xúc động trực tiếp bại lộ, nàng xoắn xuýt rồi một lần quyết định vẫn là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Cơ Huyền Thanh trong xương cốt tiện lương vẫn là để nàng vô cùng động dung. Một vị cao cao tại thượng tiên tộc dòng dõi nhưng lại chưa bao giờ khinh thị qua nàng giả trang thế tục phàm nhân thân phận, thậm chí cũng chưa từng canh chừng mỹ mạo của nàng đem nàng chiếm thành của mình tàn niệm. Dưới cái nhìn của nàng, Cơ Huyền Thanh cũng đúng là dị loại. Mị lực của nàng tự nhiên, tu hành phương pháp các loại nguyên nhân cực kỳ dễ dàng câu lên nam nhân tham niệm. Nhưng đối phương một mực bất vi sở động. Trên tổng thể phải nói cơ gia chính xác cũng là dị loại tiên tộc, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ta tu hành chính là Thái Âm Nguyên Dương hợp sinh quyết, vốn định bằng vào mị hoặc tự nhiên câu dẫn ngươi. Chu Tuệ Hình cũng là chậm rãi nói đến, từ ban sơ dự định lại đến sau này tiếp xúc thay đổi các loại, không rõ chi tiết. Nói xong cũng là cúi đầu, nàng có chút không dám đối mặt Cơ Huyền Thanh. Nghe xong liền Cơ Huyền Thanh chính mình cũng cảm thấy quá mức, nhưng lại có loại cực kỳ trực giác mãnh liệt đối phương không có nói dối. Hắn thở dài một hơi. Đã như vậy ngươi có bằng lòng tiếp nhận vấn tâm, nếu là nói tới làm lời nói thật, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua thả ngươi an toàn rời đi. Cái gì? Chu Tuệ Hinh trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng mình nghe được, nàng một vị bằng vào chính mình ban sơ cái kia tràn ngập ác ý tính toán. Thẹn quá hóa giận sẽ trực tiếp đem nàng trấn sát hoặc là cầm tù nhốt lại, không nghĩ tới cũng sẽ như vậy. Chương 312, con cháu tự có con cháu phúc. Chương 312, con cháu tự có con cháu phúc. Cơ Huyền Thanh đồng thời không tại ý đối phương giận mình, hắn tự có hắn quy tắc làm việc. Ta nguyện ý. Chu Tuệ Hinh nhẹ nhàng mở miệng. Nàng tiếng nói rơi xuống sớm đã đem hết thảy thu hết vào mắt, Cơ Thiên Dương xuất hiện ở đại điện bên trong. Nói thật đối phương có thể ăn ngay nói thật đến là để cho hắn coi trọng một chút. Không chọn thủ đoạn hướng leo lên tại Cơ Thiên Dương xem ra kỳ thực cũng không sai. Cuối cùng cũng là tranh thủ được cơ duyên. Đã như vậy vấn tâm nếu là nói tới cũng là lời nói thật liền theo con ta lời nói làm. Hắn cũng lười nói nhảm, mặc dù có chỗ đổi mới nhưng chuyện không thể làm, chính tự phải đi còn muốn đi. Giảo hoạt đa đoan tu sĩ hắn đã thấy nhiều, trước mặt người khác một bộ sau lưng một bộ càng là chỗ nào cũng có. Nếu là thật tin lời nói của một bên, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Đưa tay ở giữa trực tiếp sử dụng chân ngôn tiên tiến hành vấn tâm. Một lát sau, Cơ Huyền Thanh sắc mặt hơi có vẻ hơi mất tự nhiên. Ngay cả kiến thức rộng Cơ Thiên Dương cũng là hơi hơi cảm khái, ai có thể nghĩ tới tu hành song tu công pháp nữ tu còn là một cái thủ thân như ngọc người. Nay liền lộ ra một loại khác thường. Hắn cũng là không khỏi lúng túng ho khan hai tiếng. Cơ Huyền Thanh cũng là nhìn về phía khôi phục ý thức Chu Tuệ Hình nói: "Được rồi Chu đạo hữu, ngươi có thể an tâm ly khai nơi này, cũng có thể yên tâm ở tại trong Cơ gia phường thị." Hắn ngữ khí bình thường nghe không ra bất kỳ vẻ khác thường. Đa tạ. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, mặc dù cái này tại ban sơ kế hoạch khác nhau một trời một vực nhưng cũng không ngại xem như một hồi ngạc nhiên hành trình. Có thể bảo toàn tính mệnh cũng coi như là đến tiên quyến chiếu cố. Chỉ là hơi có không muốn Cơ Huyền Thanh người tiểu nam nhân này, thật là một cái ôn nhu người, đáng tiếc nàng không xứng. Tu phương pháp cuối cùng vẫn là tà ma ngoại đạo không bị chủ lưu dung thân. Chu Tuệ Hinh đi mang theo tiếc nuối rời đi nơi đây. Từ đây nàng cũng có thể yên tâm lại cuộc sống yên tĩnh tại trong Cơ gia phường thị. Chỉ có Cơ Huyền Thanh lâm vào bản thân hoài nghi. Vốn là hắn kỳ thực cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ là hơi có chút thất lạc Chu Tuệ Hinh lưu đồ làm loạn. Nhưng đợi hắn thật nghe được Chu Tuệ Hinh lời trong lòng thời điểm hắn tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bên hai vẫn như cũ quanh quẩn đối phương sâu trong nội tâm lời trong lòng. Ta không xứng với hắn, quản chi là làm tỷ nữ lặng lặng bồi tiếp hắn cũng tốt. Tội gì khổ như thế chứ? Cơ Huyền Thanh nội tâm cũng là ung dung thở dài, mặc dù Cơ gia cũng không coi trọng nữ tu xuất thân. Nhưng Chu Tuệ Hinh tu hành phương pháp song tu không phải là chính thống bổ sung song tu công pháp, là một loại thải dương bổ âm bảng môn tà đạo. Cơ gia có thể tiếp nhận dạng này một cái phong trần lẫn lộn nữ tử ma tu sao? Hắn không biết cũng không cách nào xác định nội tâm mình tâm tư. Chân thành mới là tất sắc kỹ. Chu Tuệ Hinh bởi vì hắn tiện lương cùng chân thành từ bỏ ban sơ kế hoạch mà hắn cũng bởi vì đối phương chân thành nội tâm sinh ra không thể phát giác dao động. Chỉ có Cơ Thiên Dương biết được hết thảy chân tướng lại không cách nào cho bất luận cái gì đề nghị. Từ từ tiên đạo nhân sinh cuối cùng sẽ gặp phải đến không hết khảo nghiệm cùng luyện, kinh nghiệm vượt xa quá phàm nhân tưởng tượng sự tình. Đến nỗi kết cục như thế nào, hắn cũng không biết, Cơ Huyền Thanh đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Có thể đây là con hắn cần kinh nghiệm một lần mưu trí lịch trình, không người nào có thể thay thế nó làm ra lựa chọn. Nếu là nhưng nhìn phá, tâm cảnh có thể nhận được tăng lên to lớn tại tự thân tu hành có đại có ích. Con cháu tự có con cháu phúc. Cơ Thiên Dương cũng là lặng yên rời đi nơi đây, không có quá nhiều quan hệ. Nếu là cái kia nữ tu giống như phía trước giáp tâm hại người, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Nhưng đối phương cuối cùng vẫn là lương tâm phát hiện, từ bỏ xấu xa âm mưu bị kế. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương gây khó dễ, đường đường trúc cơ chân nhân cũng là có chính mình độ lượng. Ca. Cơ Huyền Vũ cũng là xa xa mở miệng hướng về phía đang luyện tập đao pháp Cơ Huyền Đạo hô hào. Cơ Huyền Đạo bất đắc dĩ dừng lại động tác trong tay, ngữ khí cương chịu nói: "Làm sao còn lo lắng ta sao? Ai nha ca, ta là có chuyện chính." "Chính sự?" Cơ Huyền Đạo cũng là vênh thai lắng nghe, "Ra sao chính sự?" Cơ Huyền Vũ nháy mắt ra hiệu, cũng là thấp giọng nói: "Ta vừa bạn giới thiệu một người bạn cho ngươi." "Bằng hữu?" Hắn cảm thấy đến ngoài ý muốn, còn có bằng hữu, thế là có chút cảnh giác nói: "Nam hay nữ?" Ca Cơ Huyền Vũ liếc một cái Cơ Huyền Đạo, "Bằng hữu còn phân nam nữ a?" Nàng người ca ca này làm sao còn hỏi cái này vấn đề, một điểm không đứng đắn dáng vẻ. Cơ Huyền Đạo bất đắc dĩ, huynh trưởng như cha, phụ thân không tại nhà, hắn tự nhiên quan tâm. Đây nếu là bị một kẻ cặn bã nam tu cho bắt cóc, hắn thật là muốn theo đuổi đến chân trời góc biển giết đối phương. Em gái nàng một dạng tuyệt không thể cùng cặn bã kết làm đạo lữ. Cơ Huyền Vũ nhìn ra Cơ Huyền Đạo hết sức nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì nụ cười bộ dáng cũng là bất đắc dĩ nói, là nữ tử, một vị nữ tu. Cái kia vẫn được. Cơ Huyền Đạo thở dài một hơi, có lẽ đây chính là làm ca ca mâu thuẫn a. Thanh Tuyền mau tới. Thanh Tuyền. Hắn khẽ nhíu mày, cái tên này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được, đã thấy một thiếu nữ chạy tới. Nguyên lai là nàng. Cơ Huyền Đạo ý bên ngoài, chính là trước đây trở về nhà thời điểm ngẫu nhiên gặp thiếu nữ, tính cách cởi mở lại nhiệt tình. Ra mắt công tử. Lý Thanh Tuyền có chút câu nệ. Dù sao nàng đi theo bên người Cơ Huyền Vũ đã lâu, hai người mặc dù cảm tình tốt giống như tỉ muội, còn là lần đầu tiên tại dạng này nơi gặp Cơ Huyền Đạo. Ai nha, Thanh Tuyền tỷ không cần khách khí, ngươi liền kêu hắn Huyền Đạo liền tốt.
A,
hai người đều là sững sờ. Tiểu muội đừng làm rộn. Cơ Huyền Đạo có chút không kèm được hắn, nhưng chưa từng có cùng ngoại giới nữ tu thân mật như thế xưng hô, nhiều ít vẫn là có chút không ổn. Ai nha, ca sợ cái gì? Đây là hảo tỷ tỷ của ta, ngươi là ca ca của ta, thân cận một chút thì thế nào? Cơ Huyền Vũ lời thề son sắt mở miệng, nhưng nội tâm càng là tính toán nhỏ nhặt đánh đinh đương vang dội. Đi qua khoảng thời gian này quen thuộc cùng giải, nàng càng ngày càng xác định Lý Thanh Tuyển tuyệt đối thích hợp anh hắn cái này đầu gỗ ưu cục. Tính tình ôn hòa, người đẹp đẽ, mấu chốt rất đối với nàng cầu vị. Tự nhiên cũng là thừa dịp hôm nay thật tốt tác hợp một chút, tranh thủ để cho hai người trước tiên triệt để quen thuộc. Huyền Vũ, cái này, không ổn đâu. Lý Thanh Tuyển cũng là ngượng ngùng thấp giọng mở miệng, mặc dù nàng chính xác đối Cơ Huyền Đạo hảo cả mười phần, nhưng hai người thân phận chênh lệch quá lớn, vẫn là tránh sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết mới là. Hai người các ngươi thật là khách khí như vậy làm cái gì? Cơ Huyền Vũ cũng là một mặt im lặng. Cũng đúng, Thanh Tuyển đạo hữu cũng không cần khách khí, về sau liền gọi ta Huyền Đạo a. Hắn mặc dù không hiểu rõ muội muội rốt cuộc muốn làm những gì, nhưng Lý Thanh Tuyển cho hắn ấn tượng quả thật không tệ. Cái kia đầy nhiệt tình, chân thực nhiệt tình, tâm tư đơn thuần nữ tu, lại thêm muội muội cố hết sức đề cử, hắn thật cũng không như vậy xoắn xuýt, coi như là thêm một người bạn cũng không tệ. Ai đây mới là ta cái kia sát phạt quả đoán ca ca đi. Cơ Huyền Vũ cũng là đại gia tán thưởng, anh của nàng Cơ Huyền Đạo như thế thượng đạo cũng là để cho nàng mất đi không ít tâm tư. Lý Thanh Tuyển cũng không phải loại kia do dự dự tính tình, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Ba người cũng là hàn huyên, quá trình bên trong Cơ Huyền Vũ cũng là không đúng làm song phương giới thiệu hai bên. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc đến Cơ Huyền Đạo hắc lịch sử dẫn tới hắn một hồi mặt đen, tại Cơ Huyền Vũ không ngừng trợ công bầu không khí xuống cũng là càng ngày càng nhiệt liệt thêm vài phần. Giữa hai người cũng là có càng hiểu nhiều hơn, cũng là không tại giống phía trước như vậy lộ ra lạ lẫm mà câu nệ. Chương 314, Vô Tướng Ma Môn. Chương 314, Vô Tướng Ma Môn Hắc Thủy Quận. Khoảng cách Hắc Thủy Quận thành ngoài 5 dặm trấn Ma Sơn. Nơi đây chính là quận thành trấn Ma Ti chỗ chi địa. Nó chiếm diện tích rộng lớn, vũ lực dồi dào càng là nhốt đông đảo cùng hung cực các gác đồ chi địa. Bởi vậy tự nhiên không thể ở trong thành, một khi ngoại ý muốn nổi lên hậu quả khó mà lường được. Cơ Thiên Minh thân là bát phẩm Hắc Thủy Phong Túng Ma giáo úy tự có duy nhất thuộc về phủ đệ của hắn, bình thường đều quy ở trong phủ bế quan tu hành, mới đến, tạm thời còn chưa từng có nhiệm vụ xuất hiện, dù sao xuất động bát phẩm Phong Túng Ma giáo úy thật không đơn giản. Một khi như thế chẳng lẽ là cùng hung cực các ma tu, cho nên tuyệt đại đa số liền lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Bây giờ, trong lòng hắn truyền đến cảm giác kỳ dị, đó là một tiếng kỳ dị quạ đen tiếng kêu đưa tới chú ý của hắn. Đây là cơ gia quạ thần đặc biệt tiếng kêu, tại ngoại nhân mà nói bất quá là bình thường hàn nha tiếng kêu, vừa bận làm cơ gia dòng dõi lại có không giống nhau cảm thụ. Nhất là quạ thần ở giữa đều có kỳ diệu liên hệ, bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác được phương vị chỗ. Gia tộc đến tin tức. Cơ Thiên Minh suy tư một cái chớp mắt, coi là đứng dậy mở cửa sổ ra nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy ngoại giới quanh quần quạ thần. Núi này tự có trận pháp kết giới, ngoại giới sinh linh khó mà tiếp cận. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là trực tiếp xuất hiện ở trấn Ma Sơn bên ngoài. Hắn có trấn Ma Ti Phóng Túng Ma giáo úy thiên quan lệnh bài tại người ra vào không bị hạn chế. Đây là hắn bắt phẩm thiên quan quyền lợi, chúc cơ chân nhân thực lực không cần nói cũng biết. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ ẩn núp rừng rậm ở giữa. Một tiếng xào xạc, một cái đen như mực quạ đen rơi vào đầu cành bên trên. Hoa, gia tộc tin tức mời ngũ thúc cha tìm huyết quỷ chú tin tức huyết quỷ chú. Hắn khẽ nhíu mày, xem ra gia tộc bên kia không phải là có phát hiện gì. Ta đã biết. Cơ Thiên Minh nhàn nhạt mở miệng, quạ thần đằng không mà lên bay xuống phía dưới hầu như nhiều lần lơ ngũ. Hắn cũng không tại dừng lại, rất nhanh liền có quay trở về tới trấn Ma Sơn. Bất quá lần này hắn không có trở về phủ đệ mà là trực tiếp đi công văn kho. Nơi nào để toàn bộ Hắc Thủy quận hạ hạt đủ loại hồ sơ, tình báo trở, tra tìm huyết quỷ chú tin tức tự nhiên muốn tới đây. Mà hắn cũng vẫn muốn tiến vào bên trong tra tìm liên quan tới vô tướng ma môn tin tức. Chỉ có điều bởi vì mới vừa đến nơi đây không lâu, vẫn luôn tại quen thuộc chỗ còn không có hành động, bây giờ cũng là vừa vặn. Một lát sau công văn kho trước. Đại nhân, thủ vệ nơi này trấn ma sứ cung kính hành lễ, nó thiên quan trang phục, cùng với chúc cơ chân nhân thực lực. Rõ ràng là một vị không quá nhận biết bát phẩm tiên quan Phong Túng Ma giáo úy. Tiến công văn kho nhưng có yêu cầu. Trấn Ma sứ cũng là thái độ nghiêm cần nói. Vậy thì xin đại nhân đưa ra thiên quan lệnh bài. Đây là quy củ bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ, bọn hắn cũng là phục mệnh hành sự. Cơ Thiên Minh hiểu, không có cảm phiền đối phương, lấy ra chính mình thiên quan lệnh bài. Một phen kiểm tra thực hư đi qua lại là cung kính đưa cho Cơ Thiên Minh. Đại nhân mời đến. Nói đi cũng là nghiêng người khoát tay cung nên đi bảo. Cơ Thiên Minh không do dự nữa rất mau tiến vào Trấn Ma Ti trọng yếu công văn trong kho, bên trong cực lớn. Đi ngài lầu các cái gì cần có đều có, cũng có trận pháp gia trì nơi đây, bảo hộ này yếu địa an toàn. Hắn rất nhanh liền đã đến một mặt gương đồng pháp khí trước mặt, đây là một loại trấn ma ti đặc thù pháp khí, chuyên môn dùng tra tìm hồ sơ sử dụng. Cũng đang lúc này pháp khí trên gương đồng hiện lên một đạo tiểu chữ. Người nói ra ngươi cần chính là loại nào hồ sơ, Cơ Thiên Minh cũng không thể không cảm khái, đây chính là tiên triều nội tình, coi là không thể tưởng tượng a. Ta cần liên quan tới huyết quỷ chú liên quan hồ sơ. Dứt lời trong gương đồng bay vụt ra vô số đường cong xuyên thẳng qua tại rậm rạp chẳng chịt giá sách phía trước, tìm kiếm lấy các loại liên quan tới huyết quỷ chú hồ sơ. Một lát sau công phu, một đống lớn hồ sơ trải qua chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật đúng là hiệu suất cao mà nhanh nhẹn a. Coi là kinh người, chỉ tiếc cơ gia không có luyện khí sư không có cách nào luyện chế bực này phụ trợ tính pháp bảo. Quả nhiên bạn cổ trường thanh còn cắm xa. Giống như trước mắt như vậy thủ đoạn hắn cơ gia liền không có. Không tại do dự hắn cũng là nhận lấy hồ sơ ở bên cạnh trong tinh tất tra xét. Cũng không lâu lắm, Cơ Thiên Minh ngay tại một quyển nhiều năm rồi trên hồ sơ phát hiện huyết quỷ chú ghi chép. Hắn nhìn kỹ xuống, Chau mày, lộ ra lướt qua một cái chấn kinh lại sợ hãi lẫn vui mừng. Vô tướng ma môn. Không nghĩ tới huyết quỷ chú vậy mà cùng vô tướng ma môn có liên quan. Thật đúng là chó ngáp phải rồi a. Vốn là hắn còn cẩn thận rất nhiều, sợ bị ngoại nhân phát hiện hắn tra tìm có liên quan vô tướng ma môn tin tức. Vô tướng ma môn thực lực kinh người lại thủ đoạn thần bí khó lường, coi là không cho phép hắn qua loa sơ suất. Đi lên chuyện đến tự nhiên cũng muốn chú ý cẩn thận. Dù sao thông qua ngày đó mật đàm, hắn tự nhiên cũng biết cái này ma môn sau lưng cùng không thiếu thế lực chỉ sợ đều có liên quan. Lắc đầu không tại nhiều nghĩ, tiếp tục cẩn thận tra duyệt. Cũng không lâu lắm hắn sắc mặt biến đến có chút nặng nề. Huyết quỷ chú đến từ vô tướng ma môn một vị lão tổ, ký danh huyết quỷ lão tổ. Tương bởi vì này nguyền rủa mang đến không thiếu kinh người sát lục, nó có thể đem nhân hóa làm chỉ biết giết hại huyết quỷ tiến hành điều khiển. Cũng liền nói trước đây cái kia liễu gia dư nghiệt người sau lưng kỳ thực là đến từ vô tướng ma môn huyết quỷ lão tổ. Là vô tướng ma môn tại đối phó hắn cơ ra sao? Vẫn là nói đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Không tại nhiều nghĩ, hắn lại là tiếp tục tra xét, liên quan tới huyết quỷ lão tổ chuyện hắn cũng là càng xem càng là kinh hãi. Bất quá những tin tình báo này đều viết 10 phần mơ hồ. Thẳng đến một quyển hơi có vẻ tàn phá quyển gia thu tông, xem xét liền cực kỳ cổ lão. Cơ Thiên Minh lúc này tra xét, huyết quỷ lão tổ tại trong vô tướng ma môn thân phận tôn quý, bản thân càng là hành tung bất định, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể tự thân chi huyết chế tạo yêu ma huyết quỷ, truyền thuyết nó nắm giữ cái gọi là bất tử chi thần, cổ quái là tựa hồ hết sức e ngại dương quang giá hỏa này vẫn là người sao? Nhìn xem tình báo này, Cơ Thiên Minh thâm biểu hoài nghi, bất quá cũng rất phù hợp ma đạo yêu nhân quỷ dị thủ đoạn. Nó mơ hồ ghi chép tình báo thật giả không biết được, nhưng trình độ khó dây dưa cực kỳ kinh người. Hắn thần thức không ngừng câu thông chính mình quạ thần đem nó toàn bộ ghi chép lại, đến lúc đó tình báo truyền lại trở về cơ gia bên trong tốt nhắc nhở gia tộc cẩn thận là hơn. Cho dù là một vị ma đạo yêu nhân đều như vậy khó chơi cũng có thể thấy vậy ma môn thực lực đúng là kinh thế hai tụ. Lấy bây giờ Long Tê cơ gia mà nói tuyệt đối là kém xa tích tắc. Hay là muốn chuẩn bị sớm. Theo cơ gia trở nên mạnh mẽ tất nhiên sẽ tiếp xúc càng nhiều lại sâu hơn bí mật. Đây là thực lực tính hạn chế, không đến cái này một độ cao cũng rất khó cụ thể hiểu rõ vô tướng ma môn sự tình. Đến ký quá khứ đủ loại cùng với vô tướng ma môn mấy lần vô tình hay cố ý thăm dò, đều để lộ ra không rõ tín hiệu. Vô tướng ma môn cái này ẩn tàng cực sâu thế lực có vẻ như đang từ từ mà để mắt tới hắn cơ gia. Suy đoán này để cho trong lòng của hắn có chút kinh hãi. Nghĩ đến đây hắn lúc này không do dự nữa lập tức sưu tập liên quan tới vô tướng ma môn liên quan hồ sơ. Chuẩn bị thừa dịp lần này thật tốt tra một chút, chỉ tiếp chỉ có 3 vị ma đạo yêu nhân kỹ càng ghi chép. Trong đó bao quát huyết quỷ lão tổ, thụ ma lão nhân cùng với tên là dược tổ lão quỷ. Mỗi người đều là trúc cơ lại thủ đoạn kinh người, vẻn vẹn 3 vị trưởng lão liền đều có trúc cơ thực lực. Không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Vô tướng ma môn đáng sợ cùng kinh người mà rõ ràng cái này ẩn tàng Bắc Cương Châu âm thầm ma môn thế lực cũng không chỉ những thứ này. Nhất là liên quan tới ma môn tông chủ đến cùng là ai. Nơi đây không có bất kỳ cái gì tình báo. Đây là một cái cực kỳ khó chơi lại thực lực khổng lồ ma đạo tông môn, Cơ Thiên Minh cũng là lập tức thông qua quả thần hướng về gia tộc truyền lại những thứ này chân quý tình báo. Chương 315, Thảo Mộc Giai Binh, Quân Tử Lục Đạo, Hồng Trần Luyện Tâm. Chương 315, Thảo Mộc Giai Binh, Quân Tử Lục Đạo, Hồng Trần Luyện Tâm. 4 tháng sau. Chữ truyện xoay quanh, tài hoa chủ thiên. Hào quang thấp thoáng tựa như cuồn cuộn giáng chiều, cơ gia văn cung đi qua thời gian lắng động càng thêm không thể tưởng tượng. Giống như một mảnh văn đạo tiên thổ nếu là tại ngoại giới chắc chắn sẽ bị trở thành một chỗ kinh người bí cảnh. Cơ Huyền Lễ ngồi xếp bằng trung ương văn miếu chuyên tâm tu hành lại tại lúc này vô số tài hoa hội tụ chui vào thể nội, tiếp lấy chính là một cỗ khí cơ phóng lên trời. Cách đó không xa Thôi Khải cũng là trong lòng kinh thán không thôi. Nay liền đột phá luyện khí tầng 9, tốc độ quá nhanh, nhanh vô cùng kỳ diệu, từ Cơ Huyền Lễ mở ra văn đạo con đường tu tiên đến nay, cơ hồ có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều có tiến bộ kinh người. Phải biết đại bộ phận tu sĩ quản chi thiên phú kinh người từ luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 9 như thế nào cũng muốn 3 đến 5 năm. Chỉ dựa vào ngồi xuống tu hành dạng này, phương pháp thông thường đến nỗi cơ duyên kỳ ngộ cũng không tính bên trong. Rõ ràng Cơ Huyền Lễ chính là loại tình huống thứ nhất, mà Cơ Huyền Lễ chính là nhìn xem ngồi xuống tu hành liền 1 năm đều không dùng bên trên liền một đường cọ cọ đột phá. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Cơ Huyền Lễ đột phá trúc cơ phải chăng còn sẽ như thế thái quá. Nên sẽ không a. Thôi Khải hơi có không xác định, dù sao tu tiên giả cảnh giới càng cao trong đó đột phá độ khó cũng sẽ không ngừng tăng thêm. Đây là tất nhiên. Quản chi là văn đạo tu tiên khai sáng người cũng không nên trái ngược lẽ thường. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, Cơ Huyền Lễ đột phá khí cơ trải qua triệt để bước vào xuống. Chúc mừng Đồ Nhi con đường tiên đạo tiến thêm một bước. Làm phiên sư phụ. Cơ Huyền Lễ nhẹ nhàng nở nụ cười, bây giờ cái này nho nhã hiền hòa khí chất càng ngày càng thâm trầm, bất quá hắn cũng biết thả xuống trải qua không thích hợp hắn tiếp tục như vậy ngồi xuống tu hành. Đột phá trúc cơ chân nhân con đường này cần không ngừng tích lũy, cần càng nhiều cảm ngộ cùng lĩnh hội. Cũng là thời điểm cái kia xuống núi, tại trong hồng trần lịch luyện. Văn đạo tu tiên khác biệt bình thường con đường tiên đạo. Hắn làm khai sáng người tự có khí vận gia trì, từ nơi sâu xa tự có cảm ngộ, tựa hồ dẫn dắt đến hắn. Trong lòng Cơ Huyền Lễ mặc dù có dự định bất quá cũng không có gấp gáp hành động, trước đó còn có một việc muốn làm. Chỉ thấy hắn rất nhanh liền lấy ra một cái túi chứa vật, đây là hắn từ gia tộc muốn tới đồ vật. Bên trong chứa đến từ linh căn vô ưu thụ thân cảnh cùng với bộ phận đất mục chân thủy. Hắn động tác cực nhanh đem vô ưu thụ nhánh dính lưu hóa thành trở nên dài lục đoạn, chợt bắt đầu tỉ mỉ điều khắc. Thôi Khải mặc dù không rõ ràng Cơ Huyền Lễ muốn làm gì, nhưng thấy nó chuyên chú bộ dáng cũng là giữ im lặng. Chưa quá nhiều thời điểm, Lục đạo trông rất sống động điêu khắc con rối bỗng nhiên xuất hiện. Cơ Huyền Lễ gật đầu một cái. Đối với mình điêu khắc tay nghề cũng là hết sức hài lòng, sau đó cũng không tại do dự sáu dọn đất một chân thủy phân biệt bắn vào trong con rối. Trong thoáng chốc, một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực bao phủ mà ra, nguyên bản đần độn con rối tựa hồ đã có được sinh mạng. Vốn là linh căn điêu khắc mà đến dựng dục vô ưu thụ bộ phận huyền diệu, bây giờ đến đất mộc chân thủy tẩm bổ càng là nhiều hơn mấy phần bất phàm. Văn đạo tu tiên, biết được quân tử lục đạo chi học. Cơ Huyền Lễ ung dung thanh âm vang vọng, căn cứ chính mình tổng kết cùng cảm ngộ lại là trầm giọng nói. Khi bao hàm lễ, nhạc, thư, số, sạc, ngự, sáu chữ lơ lửng mà ra, giống như miệng vàng lời ngọc khiến cho hiện ra thế gian, ngưng tụ kinh người khí vận cùng tài hoa. Thôi Khải cũng là lóe lên không tránh chăm chú nhìn đi, văn thuật tuyệt diệu cùng bình thường tu sĩ đạo pháp chi thuật giống nhau nhưng cũng khác biệt. Khác nhau chính là chỉ có văn đạo tu sĩ mới có thể thi triển văn đạo diệu pháp. Đi. Âm thanh quen quẩn, sáu chữ riêng phần mình không có vào sáu cái con rối thể nội, ngàn vạn hào quang quanh quẩn mà ra. Văn cung chấn động thời điểm, vô tận tài hoa từ chỗ sâu trào lên mà tới không có vào lục đại nhân thỉnh thoảng thể nội. Thanh thế kinh người. Thôi Khải cũng là chấn kinh, sáu người kia thỉnh thoảng nay coi là kim quang chói mắt, xem xét liền biết lấy được chỗ tốt to lớn. Trong mắt Cơ Huyền Lễ sáng tỏ, cảm nộ càng ngày càng thâm thúy. Hắn lòng có cảm giác minh bạch đây là lấy được văn đạo khí vận gia trì, này lục đại nhân ngẫu về sau chỉ sợ tiềm lực lạ thường. Thảo mục giai binh. Cơ Huyền Lễ tập trung ý chí lại là quát khẽ một tiếng, thi triển văn thuật chi pháp. Hư không ở giữa hiện lên thảo mục giai binh tiểu chữ, tràn ngập vô tận quần quần tài hoa. Đi. Trong nháy mắt văn thuật diệu pháp chiếu rọi tại lục đạo con rối thân thể trở lên. Trong thoáng chốc, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản lớn chừng bàn tay con rối đột nhiên rơi xuống đất cấp tốc lớn lên, linh mục thân thể cũng tại trong nháy mắt mọc ra huyết đủ. Hô hấp ở giữa bắt đầu từ bằng gỗ con rối thành người có máu có thịt tộc văn đạo tu sĩ. Thấy vậy một màn, Thôi Khải nhịn không được kinh hãi, bực này thần diệu thủ đoạn cho dù là hắn thân là trúc cơ chân nhân cũng là chấn động. Vốn cho rằng là khôi lỗi chi pháp nhưng bây giờ lại giống như có được sinh mệnh văn đạo tu sĩ một dạng. Đã cùng bình thường tu sĩ không khác. Kinh thế hai tu ca. Lục đạo bóng người cũng là cảnh giới đột nhiên tăng mạnh giống như là lấy được tài hoa quán đỉnh, chưa quá nhiều thời điểm công phu chính là luyện khí tầng 9. Từ Thôi Khải cũng không biết chính mình kinh ngạc bao nhiêu này văn đạo tu sĩ coi là đáng sợ như vậy sao. Gặp qua văn tổ. Lục đạo con rối hóa thành người đều là cung kính hành lễ. Cơ Huyền Lễ mỉm cười. Cái này lục đạo con rối nó lấy linh căn là bản thể, đến đất mộc chân thủy mở linh trí, lại phải văn đạo khí vận gia trì, chịu tải số lượng cao tài hoa. Mặc dù là văn cung đạo binh lại cũng là chân chính huyết đục sinh linh, tương lai tiềm lực vô tận a. Hắn lòng có cảm giác. Văn cung đạo binh chỉ có này 6 đại thủ hộ giả đủ để. Quản chi là hắn tại lấy thảo một giai binh văn thuật chế tạo đạo binh cũng vô dụng, bọn hắn đã chiếm cứ văn đạo khí vận, không có khả năng tại chế tạo mạnh hơn bọn họ văn cung đạo binh. Tương lai chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, coi là hắn cơ gia không thể thiếu cường đại nội tình cũng là hắn người hộ đạo, tùy tùng. Hôm nay ban cho các ngươi họ Cơ, vì ta cơ gia văn cung lục đạo thủ hộ giả. Cơ Lễ, Cơ Nhạc, Cơ Thương, Cơ Số, Cơ Sạn, Cơ Ngự đều là tâm hữu linh tê, đa tạ văn tổ ban cho họ. Cơ Huyền Lễ hài lòng vô cùng, muốn bước vào văn đạo tu tiên, tất nhiên là muốn học tập quân tử lục đạo. Hắn làm khai sáng người càng là không ngừng đặt vững văn đạo tu sĩ tu hành chi lộ, đã như thế người có học thức cũng có thể bước vào tu tiên. Có thể nói Cơ Huyền đạo chuyện làm đem tu tiên độ khó cực lớn hàng thấp, tối thiểu nhất thế tục người có học thức có cơ hội. Đương nhiên muốn học tập văn đạo tu luyện quân tử lục đạo, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác rõ ràng cần phong phú gia tư mới được. Cái này trung quy là tu tiên một đạo, tài lữ phát điện, tài phú mãi mãi cũng là xếp ở vị trí thứ nhất, văn đạo tu tiên cũng là như thế. Nếu là liền học chữ tiền tài cũng không có, như vậy cầu cái gì tiên? Cuối cùng là đi không giải. Sư phụ Đổ Nhi phải xuống núi. Thôi Khải một trận, chuyện này hắn mặc dù không phản đối, bất quá cuối cùng vẫn là phải đi qua cơ gia trưởng mối đồng ý mới được. Người có nắm chắc? Đỗ Nhi tự có niềm tin. Cơ Huyền Lễ chém đinh chặt sắt, trong mắt đều là vẻ kiên định, đây là đạo của hắn không có khả năng một mực căn nhà nhỏ bé bên trên Long Tê Sơn. Thiên địa rộng lớn, văn đạo tu tiên tiền đồ rộng lớn, từ không thể bế quan tạo xe. "Tốt, ta cùng ngươi xuống núi." Thôi Khải trầm giọng đáp lại, Cơ Huyền Lễ nở nụ cười, lúc này đứng dậy rời đi cơ gia văn cung. Cơ gia đời thứ 3 chúng đa tử tự khi lấy được gia tộc đại lượng tài nguyên gia chỉ cũng là thuận lợi đột phá luyện khí chi cảnh. Lấy được tăng lên không nhỏ. Cơ Huyền Vũ, Cơ Huyền Thanh, Cơ Huyền Hải đều là thuận lợi lắng động tự thân cảnh giới. Đến là Cơ Huyền Thọ vẫn luôn không từng xuất quan, để cho người ta lo lắng nó tình trạng như thế nào. Lại tại hôm nay vẫn luôn tại cơ gia văn cung bế quan tu hành Cơ Huyền Lễ xuất hiện ở Cơ Thiên Dương cung điện trước. Cơ Thiên Dương hơi hơi chấn kinh. Con ta đây là luyện khí tầng 9. Hắn không nghĩ tới Cơ Huyền Lễ tiến cảnh nhanh như vậy, để cho người ta chấn kinh. Phụ thân không phụ kỳ vọng. Cơ Huyền Lễ thong dong trả lời có loại không nói ra được đạm nhiên, trong xương cốt tản mát ra một loại kinh người tự tin. Hắn văn đạo tu hành tiến cảnh nhanh như vậy cũng là nhờ vào đến từ văn cung gia chỉ phụ trợ. Cơ Thiên Dương tâm tình thoải mái, thế nhưng minh bạch con hắn Huyền Lễ thấy hắn hơn phân nửa có việc, liền hỏi: "Con ta nhưng có chuyện gì?" "Phụ thân Hải Nhi muốn làm thiên quan." "Thiên quan?" Cơ Thiên Dương không nghi ngờ cơ gia thực lực cùng sức mạnh, huống hồ hắn cơ gia còn có một cái tiến cử hiện tại danh ngạch. Nhưng Cơ Huyền Lễ đột nhiên xuất hiện muốn làm thiên quan không khỏi để cho hắn nhíu mày. Một khi rời đi cơ gia cái này an toàn cái vấn đề, dù sao từ Thiên Minh tình báo truyền về đến xem, vô tướng ma môn nguy hiểm cực điểm. Nốt tại ở chỗ rất có thể để mắt tới hắn cơ gia. Thêm nữa Hắc Thủy quận còn có còn lại tiên tộc đối cơ gia địch ý rõ ràng, quản chi bây giờ bởi vì cơ gia uy hiếp không dám tùy tiện động thủ. Nhưng cuối cùng không thích hợp, hắn thật sự là đắn đo khó định. Con ta sao không chờ chúc cơ sau đó đang làm thiên quan đâu? Phụ thân Hải Nhi đường cần lắng động cùng tìm bòi. Cơ Huyền Lễ nhàn nhạt mở miệng, thanh khí với hắn tới nói không phải là nan đề, chỉ cần tiêu hao thời gian cơ gia văn cung liền có thể thu thập đầy đủ thanh khí. nhưng con đường này vẫn còn cần hắn không ngừng mà lắng đọng, đi ra ngoài thấy nhiều thức thiên địa có thể có lĩnh ngộ mới. Vậy ngươi an toàn? Hắn lo lắng nhất vẫn là Cơ Huyền Lễ tự thân an toàn, quản chi là có thiên quan hộ thân Cơ Thiên Xương vẫn là không yên lòng. Cơ Huyền Lễ thiên phú tiềm lực không phải bình thường, đây là không kém gì nhị đệ thiên long thiên phú. Hắn làm sao có thể yên tâm? Mà Cơ Thiên Xương thân là trúc cơ chân nhân cũng không khả năng một mực thủ hộ tại nhi tử Huyền Lễ hai bên. Phụ thân không cần phải lo lắng, sư phụ cùng ta cùng đi. A Thôi Khải chân nhân sao? Cơ Thiên Xương âm thầm một trận, nếu là như vậy đến là vẫn được, tối thiểu nhất có Thôi Khải tại. Tốt. Cuối cùng hắn đã đáp ứng xuống, con của hắn đường không giống với bọn hắn có thành thục lại vững vàng đường. Vậy ngươi chuẩn bị từ nơi nào vào tay? Thế tục đi. Nghe Cơ Huyền Lễ trả lời như đinh đóng cột, Cơ Thiên Xương cũng là khẽ nhíu mày, tên như ý nghĩa này cơ quan tướng mạo thế tục sự tình. Hắn có chút không hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi. Ngươi xác định? Xác định. Tốt. Cơ Thiên Xương đáp ứng xuống, chuẩn bị vận dụng cơ gia tiên tộc đặc quyền tiến cử hiện tại Cơ Huyền Lễ đảm nhiệm thế tục ti thiên quan. Hắn muốn là một mực xoắn suýt cái kia tiến cử hiện tại vị trí kia tự đảm nhiệm thiên quan, bây giờ Cơ Huyền Lễ xung phong nhận việc ngược lại cũng không cần xoắn suýt. Lại trên bản chất tới nói, nếu là ngày khác có thể không ngừng cao thăng tại cơ gia tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Quản chi là tiên tộc cũng không thể rời bỏ tiên triều cái này thế lực khổng lồ, muốn càng ổn định phát triển cắm rễ tiên triều không thể nghi ngờ. Đây là hiếm có căn cơ. Nếu là cơ gia có đông đảo có địa vị cao thiên quan dòng dõi liền xem như vô tướng ma môn nhóm thế lực âm thầm động thủ đều muốn kiêng kỵ và phần. Hơn nữa không giống với thiên tướng cùng chấn ma ti loại này thiên quan càng thêm an toàn một chút. Còn ta ngươi đi đi, ba ngày sau tự có tin tức. Cơ Thiên Xương nhẹ nhàng mở miệng, tiên tộc đặc quyền cũng không phải nói một chút mà thôi, nhất là thế tục ti bực này không có chút nào chất béo thiên quan chức vị bình thường không bị tu sĩ coi trọng. Liên bình thường thế gia tu sĩ cũng không coi trọng huống chi là tiên tộc, cho nên đối với này niềm tin của hắn mười phần. Đa tạ phụ thân. Cơ Huyền Lễ cung kính mở miệng sau đó rời đi nơi đây. Thấy thế Cơ Thiên Xương cũng là rời đi Long Tê Sơn trước hướng về Thương Nô huyện thành, không hề nghi ngờ nơi đây thích hợp nhất, cũng cái này cũng là đông đảo tiên tộc lựa chọn. Dù sao tại tiên tộc tự thân trên địa bàn làm việc có thể an toàn hơn lại ổn thỏa. Quản chi là Cơ Thiên Xương đáp ứng nhưng cũng không muốn Cơ Huyền Lễ cách quá xa. Rời đi Thương Nô huyện tao ngộ nguy hiểm trợ giúp cũng không kịp thời điểm, hại lớn hơn lợi. Cơ gia phường thị. Cơ Huyền Thanh rẽ trái rẽ phải len lén đi tới một chỗ tuyệt đẹp độc viện. Tuyệt hình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa, kêu một tiếng. Két két. Viện môn cũng là chậm rãi mở ra lộ ra một cái khe hở, lộ ra đối phương tịnh lệ dung mạo. Huyền Thanh. Chu Tuệ Hình ôn nhuận như nước âm thanh vang lên, bất quá trên mặt cũng là kinh ngạc vô cùng. Ngươi đột phá. Ân. Cơ Huyền Thanh cởi mở gật đầu, dù sao cũng không có gì dễ giấu giếm, nói xong chính là vội vàng đi vào. Đối phương giống như trước đây xinh đẹp động lòng người, bây giờ hắn càng là vô cùng ưa thích. Huyền Thanh, ngươi còn không đợi nói xong, Cơ Huyền Thanh trực tiếp hôn lên. Nha, ngươi như thế nào đội vã như vậy a? Chu Tuệ Hinh một mặt thẹn thùng, bất quá cũng không có phản kháng. Sau đó hai người chính là tiến nhập gian phòng. Đoan gia ngươi chậm một chút hắc hắc như vậy sao được? Sau một hồi, Chu Tuệ Hinh cũng là dịu dàng ngoan ngoãn lại ngượng ngùng ghé vào Cơ Huyền Thanh ngực trước, thần sắc có chút lo lắng nói. Đoan gia, ngươi dạng này nhưng có đi qua gia tộc đồng ý a? Hai người mặc dù tại trước đây không lâu xác định tâm ý, vừa vặn phần trên lệch cực lớn, điều này cũng làm cho Chu Tuệ Hinh trong lòng lo lắng, sợ mình tu hành công pháp cùng với khi xưa thân phận sẽ cho Cơ Huyền Thanh mang đến có nhiễu. Dù sao chính xác cá muội nhất là cơ gia chân nhân thật sự có thể tiếp nhận nàng bực này xuất thân thấp hèn người sao? Đây chính là đường đường tiên tộc, chắc chắn sẽ có hại mặt mũi. Không việc gì, chỉ cần có hại tử vấn đề không lớn. Cơ Huyền Thanh đối với cái này rất có lòng tin, kỳ thực trong lòng của hắn cũng không có thực chất, gia tộc chính xác không từng có qua chuyện như vậy. Vì thế hắn cũng chỉ có thể đem Chu Tuệ Hinh tạm thời an bài ở chỗ này yên tâm ở lại. Ân. Chu Tuệ Hinh hơi hơi đáp lại, nàng bây giờ không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ cầu có thể an ổn hạnh phúc làm bạn một đời đủ để. Có một người biết nóng biết lạnh so cái gì đều mạnh. Cơ Huyền Thanh cười cười. Hắn có đôi khi cũng là hơi kinh ngạc, sự can đảm của mình lưng gia tộc liền mơ mơ hồ hồ âm thầm cùng Chu Tuệ Hinh kết đạo lữ. Bất quá hắn đối với cái này cũng không hối hận, cơ gia lựa chọn đạo lữ đầu thứ nhất chính là mình thích. Hắn tuân theo cũng là nội tâm lựa chọn, tự nhiên không có gì hối hận. Ở trong lòng cũng là âm thầm suy xét như thế nào cùng phụ thân nhắc lên chuyện này, nếu là có hải tử đến là nhẹ nhõm không ít. Ngươi cũng không nên trầm mê song tu a. Chu Tuệ Hinh cũng là mở miệng nhắc nhở, mặc dù nàng cũng vô cùng ưa thích nhưng vẫn là không giống nhau ảnh hưởng đến Cơ Huyền Thanh tu hành. Tiết chế có độ có thể lâu dài. Tuệ Hinh, cái này con đường tu luyện, chư pháp ngàn vạn, khác biệt tu sĩ có đạo khác nhau, mà ta chi đạo chính là tại hồng trần hỗn loạn bên trong từ độ. Thỏa mãn tự thân dục vọng, tu chính là ý niệm thông suốt, tâm tình tư sướng, hắn đây cũng không phải là trầm luân mà là tại trong hồng trần tranh độ. Cũng là tu hành. Mà bản thân cái này cũng là Cơ Huyền Thanh ý tưởng chân thật nhất cùng kiềm chế tránh né không bằng đối mặt nội tâm của mình. Hồng Trần luyện tâm cũng là nói như thế lý, cho nên hắn thản nhiên tiếp nhận lại đối mặt nội tâm của mình, không làm bất luận cái gì tránh né. Ngươi thật đúng là một oan gia. Chu Tuệ Hinh nhìn xem Cơ Huyền Thanh một ngụm đạo lý lớn bộ dáng cũng là lộ ra một tia vẻ hạnh phúc. Ngượng ngùng khuôn mặt bên trong còn kèm theo nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Chương 316, tượng bùn thay đổi, ngàn người ngàn mặt, thế tục vương triều. Chương 316, tượng bùn thay đổi, ngàn người ngàn mặt, thế tục vương triều. Từ đường động thiên bên trong trở nên càng ngày càng kinh thế hai tụ, tựa như một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới một dạng. Trong đó tổ trạch cũng là càng thêm khổng lồ, biểu thị Long Tê cơ gia cao tốc phát triển. Ngồi ngay ngắn tổ trạch chỗ sâu, Cơ Lâm Xuyên tự thân khí cơ không ngừng ba động, cũng không lâu lắm công phu lại đột phá tiếp, thuận lợi đạt đến trúc cơ tầng 3. Bất quá là ngắn ngủi nửa năm mà thôi lại đột phá tầng 1 cảnh giới quả thực có chút kinh người. Cơ Lâm Xuyên cũng rất tin tưởng. Hắn đạo cơ tổn thương sau khi khôi phục tu hành tốc độ lấy được cực lớn đề thăng, cùng với từ đường động thiên thần diệu ra chỉ lại trước đây tích lũy cũng đúng là hậu tích bạc phát. Sau này muốn nửa năm đột phá tầng một cảnh giới chính là không thể nào. Tu tiên chi đạo bản thân cảnh giới càng cao đột phá cần thời gian liền sẽ trở nên càng ngày càng lâu, trừ phi có cái gì đại cơ duyên. Mà lúc trước đạo cơ tổn thương cũng đủ để nhìn ra đối với một vị tu sĩ ảnh hưởng là cỡ nào chi năm nhất sáng. Xử lý không tốt chính là tiên độ chặt đứt kết quả, may mắn trước kia hắn vì cứu thiên hổ đạo cơ thương không sâu, bằng không thì nhưng là một cái đại phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi mà thầm nghĩ cái kia Thanh Vân tông tử phụ đạo quân. Tên kia chính là đạo cơ hư tổn hại con hắn tiên long tính mệnh. Như thế ti tiện cử chỉ, làm cho người vô cùng phẫn nộ, cũng không biết cái tên chó chết đó tình huống như thế nào. Nếu là thật lấy con hắn tiên long luyện chế đan dược thuận lợi khôi phục, nhưng chính là cái đại phiền toái. Nhưng mà đối với Thanh Vân tông tử phụ đạo quân tình huống hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Sau đó ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp rơi vào cơ thiên long tượng bùn phía trên, kèm theo thời gian trôi qua lập tức chỉ có thiên long tượng bùn lộ ra cực kỳ kỳ quái. Từng tầng nhàn nhạt thần quang bao phủ có chút thần dị, có loại linh tính lộng lẫy. Mà biến hóa như thế ban sơ bắt đầu từ Đại Hà kiếm tiên chi danh lưu truyền ra bắt đầu bất quá khi đó còn không rõ ràng. Về sau lại kèm theo tử phụ phía dưới đệ nhất nhân chi danh thần quang tăng gọn, những năm này rồi đã biến thành bộ dáng như thế. Cơ Lâm Xuyên không hiểu, nhưng ẩn ẩn có chút không quá xác định ngờ tới. Thứ này rất có thể tương tự với hương hỏa tín ngưỡng. Chính như cơ thiên long tên không ngừng bị thế nhân truyền xướng, ảnh hưởng sâu xa. Đã như thế lời nói, hắn ẩn ẩn ngờ tới. Còn hắn tiên long có biết hay không tại tương lai bỗng dưng một ngày sẽ lấy một loại phương thức khác một lần nữa trở về đâu. Cái kia sau cùng một đạo linh quang chính là cơ thiên long bản nhân, hắn thấy thật sự có khả năng. Chỉ có điều hết thảy đều là phỏng đoán, Cơ Lâm Xuyên cũng không cách nào thật xác định, dù sao chuyện như vậy vẫn là quá mức kinh người. Còn chưa chờ đang suy nghĩ xuống, một đạo nhắc nhở cực kỳ đột ngột xuất hiện. Đinh, ngươi gia tộc đời thứ ba dòng dõi Cơ Huyền Lễ trải qua lắng đọng, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bắc và hôm nay đốn ngộ, triệt để đặt văn đạo tu hành, quân tử lục đạo, là lễ, nhạc, thư, số, xạ, ngữ. Đặt lấy quân tử lục đạo làm hạch tâm tu hành cơ sở, là văn đạo tu tiên phàm tục mở đầu chi lộ, đã đặt thành người gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần, quân tử lục đạo. Cơ Lâm Xuyên có chút trợn mắt hốt mồm, càng nhiều nhưng là chấn kinh. Huyền Lễ không hổ là Huyền Lễ a. Hắn sao có thể không rõ, thế tục phàm nhân muốn đặt vào tu hành há lại là dễ dàng như vậy. Không giống với hắn cơ gia nắm giữ hạch tâm công pháp có thể trợ lực gia tộc một dạng tự tu hành, thuận lợi trải qua hậu tiên, tiên thiên chi cảnh. Chín thành chín thế tục phàm nhân tự nhiên không có dạng này công pháp tu hành cơ hội, điều này sẽ đưa đến này hai cái cảnh giới không cách nào đạt tới. Thế tục phàm nhân nếu là không có cách nào hoàn thành hậu tiên, tiên thiên cảnh giới tích lũy đột phá tự nhiên không thể nào nhắc đến bước vào văn đạo tu hành. Bây giờ Cơ Huyền Lễ lấy quân tử lục đạo tích lũy tu hành, làm thế tục phàm nhân mở ra cái này tiên thiên, hậu thiên cảnh giới văn đạo tu hành chi lộ, coi là công đức vô lượng. Cơ Lâm Xuyên âm thầm sợ hãi thán phục. Có thể Cơ Huyền Lễ thật có thể trở thành văn đạo tu tiên thủy tổ, thu được văn tổ chi danh a. Nếu là như thế, thật đúng là không dám tưởng tượng. Cho dù hắn chỗ sâu động thiên bên trong cũng là có chút sợ hãi thán phục. Cơ gia dòng dõi cứ như vậy khai chi tán diệp không ngừng mở rộng với hắn tự mình tới nói rất là có lợi, đối với toàn bộ gia tộc theo đuổi vạn cổ trường thanh mục tiêu càng là một tế thuốc trợ tim. Từ từ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, đốc xúc gia tộc dòng dõi không ngừng ham hở tiến lên. Mà hắn liền có thể an ổn tọa trấn phía sau màn, che giấu cố gắng tu hành làm cơ gia nội tình tại thời khắc mấu chốt đối với địch nhân tạo thành một kích chí mạng. Cái này cũng là hắn sau này dự định. Từ cơ gia xuất hiện mấy vị trúc cơ chân nhân bắt đầu hắn trải qua làm như thế không ngừng suy yếu chính mình đối với ngoại giới ảnh hưởng. Đây chính là bây giờ sách lược của hắn. Cơ gia không nên đem tất cả thực lực đặt ở bên ngoài phía trên. Hắn thấy sau này cơ gia dòng dõi cũng cần phải thích hợp học được che giấu, làm ra tộc cát chủ bài. Trên mặt nổi lấy Cơ Thiên Dương, Cơ Thiên Hổ, Cơ Thiên Minh, Cơ Thiên Long bốn người làm chủ, ứng đối ngoại giới hỗn loạn. Bất quá chuyện này đến là đến kịp, dù sao đời thứ ba dòng dõi trưởng thành cần thời gian. Suy tính rất nhiều sau, Cơ Lâm Xuyên cũng tạm thời đè xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ bắt đầu một vòng mới rút thưởng. Cũng không biết lần này sẽ cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Thần niệm khẽ động, rút thưởng cũng là lập tức mở ra, bất quá là tại một hít một thở ở giữa cũng đã hoàn thành hết thảy. Đinh, ngươi thu được bát phẩm pháp khí Như Ý Kim Văn Cháo, Như Ý Kim Văn Cháo. Còn là một cái bát phẩm pháp khí. Cơ Lâm Xuyên âm thầm kinh hỉ, thế nhưng là rất lâu không có cái gì pháp khí phần thưởng, đột nhiên tới một kiện pháp khí để hắn mừng rỡ. Chợt lại là thần thức đảo qua, tra xét. Nó toàn thân mạ vàng thêm màu, vẽ tinh mỹ đồ án, có thể che lấp một nửa mặt người. Không sai, ai chính là mặt nạ loại pháp khí. Cơ Lâm Xuyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này pháp khí, dù sao hắn cơ gia không có luyện khí sư cũng thiếu khuyết pháp khí. Bực này vô cùng gặp loại hình pháp khí tự nhiên lộ ra vô cùng thưa thớt. Hắn mặc dù hết sức ngạc nhiên nhưng tác dụng cụ thể cũng là rất nhanh chiếu vào trong mắt của hắn. Như Ý Kim Văn Cháo, bát phẩm pháp khí có thể dựa theo tâm ý tùy ý thay đổi tu hành người diện mục thân hình các loại, có thể che lấp bản thân khí cơ không bị nhìn ra, tránh né tu sĩ thần thức truy tung. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt sáng lên, đây thật là một kiện bảo bối tốt ta. Sau này chỉ cần hắn xuất hành liền có thể đeo lên pháp khí này, âm thầm làm việc cũng không người có thể tìm kiếm hắn cân cước. Không sai a, không sai a, có pháp khí này với hắn ẩn tàng cơ gia phía sau màn đơn giản chính là thần lai chi bút. Thật đúng là trời cũng giúp ta a. Cơ Lâm Xuyên nở nụ cười. Hắn thấy pháp khí này mặc dù không có cường đại công phạt uy năng nhưng đối hắn tới nói giá trị cực cao. Trong lòng của hắn có dự định, kiện pháp khí này hắn tự nhiên muốn lưu lại tự thân sử dụng, làm hắn hộ đạo pháp khí một trong. Coi là không do dự nữa, nửa phần bắt đầu đem luyện hóa. Chưa qua bao lâu, Cơ Lâm Xuyên cũng là hoàn mỹ nắm trong tay bát phẩm pháp khí Như Ý Kim Văn Cháo, lại là nho nhỏ dùng thử rồi một lần. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động liền có thể như tâm ý của hắn hóa thân thành các loại người. Tốt tốt tốt, khá lắm, biến hoa ngàn bạn, ngàn người ngàn mặt ta. Từ nay về sau, có kiện pháp khí này ra chỉ hắn chính là ngàn người ngàn mặt, thế nhân sẽ tại khó khăn nhìn trộm hắn chân diện mục. Đảo mắt nửa tháng sau, bên trong đan phòng, Cơ Huyền Hiếu lộ ra lướt qua một cái vẻ kích động. Thành, nhìn xem trong tay hiện ra hào quang màu trắng đan dược mừng rỡ không thôi. Cơ gia bây giờ thực lực nhanh chóng để thăng, có thể chúng cứng sức mạnh hơi có vẻ không đủ, nhất là kim giáp đạo binh cảnh giới đột phá quá chậm. Vì thế gia tộc nội bộ thương nghị đi qua để hắn nghiên cứu chế tạo một loại có thể dùng để bồi dưỡng kim giáp đạo binh thuận lợi đột phá đan dược. Hắn thân là cơ gia thủ tịch đan sư tự nhiên là không thể chối từ, cơ gia dòng dõi mỗi người giữ đúng vị trí của mình cũng là trạng thái bình thường, bây giờ trải qua hơn nửa tháng tỉ mỉ nghiên cứu có sở thành, coi là hưng phấn không thôi. Bất quá dưới mắt còn muốn kiểm tra một chút đan dược hiệu quả như thế nào, có thể thành hay không vẫn là muốn nhìn cụ thể hiệu quả mới là. Hắn lập tức lên đường tìm được đương đại gia chủ Cơ Huyền Thanh. Thứ ca, thế nhưng là đan thành. Cơ Huyền Thanh tự nhiên tin tưởng phía trước gia tộc thảo luận một chút kế hoạch, bây giờ Cơ Huyền Hiếu đột nhiên tới tất nhiên cùng bồi dưỡng kim giáp đạo binh đan dược có liên quan. Không sai a. Nói xong Cơ Huyền Hiếu nắm nuốt một hạt cựu phẩm đan dược chậm chậm nói. Đan này chính là cựu phẩm đan dược, tên là Tiên Thiên Phá Trứng Đan, mỗi lạp đan hao phí đại khái tại 10 cái hạ phẩm linh thạch. Cơ Huyền Thanh âm thầm gật đầu, 10 cái linh thạch mặc dù quý nhưng cơ gia bởi vì Cơ Huyền Hiếu cựu phẩm đan sư thân phận đã là cực thấp tiêu hao. Nếu là bên ngoài chọn mua điểm ấy giá cả còn thiếu rất nhiều, đan dược bạo lợi cũng không phải nói một chút mà thôi. Thứ ca cái kia hiệu quả như thế nào? Còn chưa nếm thử. Cơ Huyền Hiếu lời ít mà ý nhiều, hắn đến lần chính là vì chuyện này. Ngươi tìm tới 5 vị tiên thiên cựu trọng kim giáp đạo binh, chúng ta bây giờ xem hiệu quả. Việc này làm đương đại gia chủ Cơ Huyền Thanh là hiểu rõ nhất, khác biệt bọn hắn chỉ phụ trách gia tộc một bộ phận, bởi vậy cần Cơ Huyền Thanh đến an bài. Hiểu rồi tứ ca, ta này liền an bài xong xuôi. Nói xong Cơ Huyền Thanh trải qua an bài nhân thủ đi thông chi tiên thiên cựu trọng kim giáp đạo binh chuẩn bị sử dụng đan này xem hiệu quả. Phút chốc với 5 vị tiên thiên cựu trọng kim giáp đạo binh xuất hiện tại đại điện. Cơ Huyền Thanh cũng là ngay cả vội vàng đem đan dược phát xuống. Phục dụng đan này toàn lực đột phá. Nghe được mệnh lệnh kim giáp đạo binh không có chút gì do dự, bọn hắn là cơ gia đạo binh trung tâm trình độ không cần nhiều lời. Chưa quá nhiều thời điểm, ba đạo luyện khí cảnh khí cơ tràn ngập ra, hai huynh đệ liếc nhau đều là mừng rỡ không thôi. Xác suất tuy nói không phải là 100% nhưng cũng đã đến một nửa trở lên, đây đối với gia tộc tăng cao thực lực cực kỳ mấu chốt. Chúc mừng tứ ca. Cơ Huyền Thanh liền vội nói thích, có đan này chiến lược giá trị không cần nói cũng biết, lại đan này cũng có thể đối tại tiêu thụ làm cơ gia không ngừng kiếm lấy linh thạch. Bên này là luyện đan sư tại một mái nhà tộc ý nghĩa trọng yếu, không chỉ có thể trợ giúp tộc nhân đột phá tu hành, cũng là kiếm lấy linh thạch cực lớn trợ lực. Cơ Huyền Hiếu nở nụ cười. Đối với bất luận một vị nào luyện đan sư mà nói, đan dược mới luyện chế cũng là tràn ngập khổ cực cùng thất bại. Có đan dược mới thuận lợi xuất hiện tại tự thân đan đạo có ý định đồng dạng đối gia tộc phát triển một dạng vi phạm. Thay đổi xong như thế, kế tiếp ta sẽ tiếp tục luyện chế giao cho gia tộc sử dụng. Cơ Huyền Hiếu nhẹ nhàng mở miệng, hiệu quả rõ ràng tự nhiên muốn đại lực sản xuất, mà cái này cũng là hắn lần đầu độc lập hoàn thành mới cựu phẩm đan dược. Trên ý nghĩa vi phạm, cũng là hắn luyện chế loại thứ nhất làm gia tộc cung cấp trợ lực đan dược. Dấu hiệu này giữ tượng trưng thu lấy Cơ Huyền Hiếu từ đó về sau trở thành một vị thành thục cựu phẩm luyện đan sư. Cơ Huyền Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá tứ ca, ngươi sau đó muốn đi xa, nhưng có ảnh hưởng. Bích Tiên Quốc thẩm gia hành trình cũng sắp bắt đầu, thân là cơ gia cựu phẩm đan sư cùng thẩm thu đạt tới hợp tác, đồng dạng muốn thực hiện lời hứa. Không sao, vừa vặn trước đó nhưng thật tốt lắng đọng một chút. Cơ Huyền Hiếu ngữ khí bình thản. Hắn trước mắt tích lũy rất nhiều, càng nhiều vẫn là muốn đem kinh nghiệm các loại chuyển hóa làm càng nhiều luyện đan kỹ xảo cùng nội tình. Chủ yếu vẫn là muốn luyện chế nhiều loại cựu phẩm đan dược, hơn nữa cũng là thời điểm đi tới ngoại giới nhìn cho kỹ. Đây là tất nhiên. Vậy là tốt rồi. Cơ Huyền Thanh thả lỏng thở ra một hơi. Việc này liên quan Cơ Huyền Hiếu tự thân con đường cũng cùng cơ gia đan đạo nội tình cùng một nhịp thở. Tự nhiên là không thể sơ suất, cần chuẩn bị thêm một chút, dù sao Bích Tiên Cốc có thể không tại Hát Thủy quận a. Thế tục ti. Cơ Huyền Lễ thuận lợi trở thành thế tục ti thiên quan ti sứ. Bây giờ hắn tự nhiên thể nghiệm và quan sát dân tình, vừa nhìn thế tục phạm nhân sinh hoạt cùng tình trạng. Toàn bộ thế tục ti kỳ thực tác dụng đồng dạng không nhỏ, nhưng bởi vì nó hạn chế tại thế tục phạm nhân chuyện, cho nên vẫn luôn không thụ thế gia tiên tộc ưu ái. Cho dù là có người đảm nhiệm thế tục ti sứ cũng bất quá là vì mạ vàng mà thôi, chưa từng sẽ chú ý thế tục phạm nhân. Nó sinh cùng tử đều không lắm để ý, một gia một trẻ điệu thấp xuất hiện, hành tẩu tại thế tục ở giữa, toàn bộ thương nô huyện tất cả tại bọn hắn trong quan sát. Đỗ Nhi, ngươi mục đích chuyến đi này rốt cuộc muốn làm gì? Thôi Khải cũng là không hiểu đồ đệ hắn có ý kiến gì không, từ trên đảm nhiệm đến nay cũng không ngừng du tẩu thế tục ở giữa. Hắn cũng rất tò mò đồ đệ mình ý nghĩ. Sư phụ ngài không cảm thấy, thế gian này tu hành thư viện quá ít sao? Tu hành thư viện? Hắn lúc này sững sờ chợt mừng lớn nói. Đỗ Nhi, ngươi là muốn truyền đạo? Sư phụ nói không sai, văn đạo cần truyền bá cũng là cho thế tục phạm nhân tu tiên cơ hội. Cơ Huyền Lễ nhẹ nhàng mở miệng. Hắn làm văn đạo khai sáng người, tự nhiên cần truyền bá ảnh hưởng lực mà thế tục phạm nhân tuyệt đại đa số người có học thức cũng cần được ra. Tại chưa từng bị tiên triều thống trị thời kỳ hắc ám lúc hỗn loạn đại, thế tục vương triều sống còn chỉ có thể dựa vào tại tiên tộc, tiên tông các loại tiên đạo thế lực che chở phía dưới sinh tồn, tạo thành thế tục vương triều cùng tiên đạo thế lực cộng trị. Tiên đạo thế lực ở sau lưng bảo hộ cùng nắm trong tay thế tục vương triều. một phương diện cung cấp bảo hộ để tránh bị ma đạo yêu nhân các loại tàn sát thế tục phàm nhân, một phương diện khác thế tục vương triều đồng dạng trở thành tiên đạo thế lực thu thập tài nguyên khối lỗi, cho nên tại thời đại kia thế tục người có học thức tự nhiên có thể hiệu chung cùng thế tục vương triều thu được vinh hoa phú quý, tăng cường thế tục vương quốc đối phàm nhân thống trị. Mà căn bản mà nói từng cái thế tục vương quốc kỳ thực chính là lúc đó mỗi cái tiên đạo thế lực nuôi nốt tài hóa một dạng, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Nếu là này tiên đạo thế lực lai lịch có chút chính đạo còn tốt, nếu là lưu lạc tại ma môn tà tông thủ hạ, không cần nhiều lời, thế tục phàm nhân sinh hoạt sẽ có cơ nào đáng sợ. Đủ loại cái gọi là thiên thai nhân họa đều là nó trường khống, dùng để thu hoạch thế tục phàm nhân sinh mệnh các loại. Liên một chút tiên tộc đều sẽ dùng cái này thủ đoạn không ngừng thu hoạch, để thăng gia tộc thực lực. Đương nhiên bọn hắn tự nhiên sẽ lưu lại đầy đủ thế tục phàm nhân tiếp tục phồn diễn sinh sống, chờ đợi một lần thu hoạch. Vòng đi vòng lại, cũng bởi vậy tạo thành đếm không hết huyết án, thêm nữa tiên tộc, tiên tông ở giữa bởi vì tài nguyên khai chiến các loại nhân tố. Thế tục phàm nhân tử thương từ trước đến nay cũng là vô cùng cực lớn. Loại sự tình này tại cổ tịch bên trên đều có bộ phận lại giải giác ghi chép, Cơ Huyền Lễ đi văn đạo chi lộ, tự nhiên có hiểu biết. Tiên tộc cơ gia nếu là đặt ở thời đại kia cũng tất nhiên có thể trưởng không ít nhất một cái hoặc mấy cái thế tục vương triều sinh tử. Bất quá bây giờ tiên triều nhất thống, tự nhiên những cái này thế tục vương triều trải qua biến thành lịch sử bụi trần mà đông đảo tiên tộc, tiên tông cũng tận về thống trị. Thế tục phàm nhân xem như nên đón hương thịnh cùng phồn vinh thời đại, so với lúc kia tốt hơn nhiều. Cho nên người có học thức đồng dạng đã mất đi nguyên bản tác dụng, đây thật ra là rất lớn lãng phí. Cơ Huyền Lễ làm văn đạo khai sáng người tự nhiên muốn làm người có học thức mở đường, nếu là có người có học thức có thể đạp vào văn đạo tu tiên với hắn tới nói tất nhiên là công đức vô lượng. Ở đây trên đường có thể không bất luận cái gì tu sĩ cùng hắn đánh đồng. Mà chuyến này đi tới nơi này cũng là vì thành lập học cung văn viện truyền bá hắn văn đạo chi lộ. Thế tục ti ti sứ trước càng là phụ họa yêu cầu của hắn, có thể mượn nhờ thân phận này không chỗ nào băn khoăn hành động. Chương 317, truyền đạo thụ nghiệp, âm thầm hành động. Chương 317, truyền đạo thụ nghiệp, âm thầm hành động. Thôi Khải nghe xong tự nhiên hưng phấn vô cùng, Đồ Nhi hắn bước ra một bước này, hắn đương nhiên phải ủng hộ. Với hắn tới nói chỗ tốt quá nhiều, nói không chừng tương lai có thể tên lưu sử sách, quản chi thân tử đạo tiêu cũng là không tiếc a. Huyền Lễ, Đồ Nhi kế tiếp đi cái nào? Thôi Khải hiếu kỳ cuối cùng Cơ Huyền Lễ lựa chọn ở nơi nào truyền đạo học nghề. Thái Bình trấn. Cơ Huyền Lễ nhàn nhạt mở miệng. Nơi nào chính là khoảng cách Long Tê Cơ gia gần nhất tiểu trấn cùng gia tộc Nguyên Viễn không đức trương bởi vì Cơ gia lấy được chưa từng có phát triển. Tại toàn bộ Thương Nô huyện cũng là lớn nhất tiểu trấn có hướng huyện thành phát triển xu thế. Đây là Long Tê tiên tộc mang tới ảnh hưởng lại càng có rất nhiều tán tu các loại qua lại, thích hợp nhất. Hắn ở nơi đó truyền đạo học nghề giải hoặc có lợi nhất lại bản thân hắn cái này thế tục ti liền có giáo hóa chi trách, coi là thiên thời địa lợi nhân hòa a. Nếu là không thể truyền bá hắn văn đạo chi lộ quả thật lãng phí cơ hội trời cho. Thôi Khải nghe xong trong lòng cũng là vạn phần nhận đồng, nhìn ra được Cơ Huyền Lễ cân nhắc cực kỳ sâu xa. Nhất là đạo này một khi truyền bá có người có học thức bước vào văn đạo, làm đệ tử của hắn đây chính là tự nhiên minh hiếu. Vô luận là lựa chọn tâm tính cứng cỏi tiến vào Long Tê Cơ gia vẫn là hướng những người khác truyền đạo cũng là kinh người trợ lực. Cũng bởi vậy Cơ Huyền Lễ tại Long Tê Cơ gia cũng bị định tính làm lực ảnh hưởng lớn nhất người một trong. Giống như Đại Hà Kiếm Tiên, Bất Tử Thiên Tướng mấy người thanh danh hiển hách Cơ gia đời thứ hai một dạng. Nửa tháng sau, Cơ Huyền Đạo, Cơ Huyền Hiếu, Thẩm Nguyệt, Hứa Tiểu Thế bốn người lặng lẽ rời đi Long Tê Sơn. Chuyến này bốn người điệu thấp đi tới Lạc Thủy quận Bích Tiên Cốc. Cơ Huyền Đạo thân làm Cơ gia đào tu luyện khí tầng 3 thực lực bất phàm, tiến cảnh cũng là cực kỳ cấp tốc. Nghe Huyền Hiếu nguyên bản đi tự nhiên cũng là ngồi không yên, đồng dạng cũng coi là hắn lịch luyện chi lộ. Bốn người kết bạn mà đi tự nhiên trên đường sẽ có một phen phối hợp. Mà tại Long Tê Sơn chỗ sâu, hai bóng người sừng sững chính là Cơ gia hai vị trúc cơ chân nhân. Chính là Cơ Lâm Xuyên cùng Cơ Thiên Sương. Phụ thân, chuyến này vẫn là ta vụng trộm đi cùng a. Cơ gia hai vị hạch tâm dòng dõi du lịch đi xa, thân là Cơ gia chân nhân tất nhiên là không yên lòng. Một khi có chỗ thiệt hại hậu quả này khó có thể chịu đựng, lại thêm âm thầm vô tướng ma môn uy hiếp, thật sự là để cho người ta không yên lòng. Chuyến này vẫn là để ta đi. Cơ Lâm Xuyên âm thanh bình thản ánh mắt lại là nhìn chăm chú phương xa. Cơ gia dòng dõi muốn trưởng thành không có khả năng vẫn luôn tại cánh chim phía dưới mà là cần trải qua mưa gió. Cơ Huyền Đạo một lần bí cảnh hành trình sau khi trở về lấy được cực lớn đề thăng, tu hành tốc độ càng là kinh người. Mà hai bên Cơ Huyền Hiếu làm nhân vật chính đồng dạng là hắn cơ hội, tự nhiên không thể ngăn cản đời sau tự lòng tiến thủ. Có thể, cái này không quá ổn thỏa. Cơ Thiên Sương có chút không hiểu, vì sao hắn phụ thân đột nhiên tiểu xuất quan còn phải đích thân tiến đến? Có ta, Bích Tiên Cốc hành trình cần ta đi a. Cơ Lâm Xuyên yếu ớt thở dài, Bích Tiên Cốc làm đàn tu tụ tập chi địa tất nhiên tồn tại đại lượng đàn phương các loại. Bây giờ cơ thể của Huyền Hạo vấn đề không thở nhỏ ở giữa càng là càng lớn gấp gáp, nếu không phải là hắn tiêu hao đại lượng khí số làm Cơ Huyền Hạo sử dụng chúc phúc cắt chỉ gia trì, chỉ sợ sớm đã xuất hiện đại vấn đề. Bởi vậy Cơ gia chín thành khí số đều tiêu hao ở trên thân Cơ Huyền Hạo, hắn lần này đi cũng là nghĩ xem có thể hay không tại Bích Tiên Cốc tìm được biện pháp tạm thời hòa dịu cơ thể của Cơ Huyền Hạo vấn đề. Thiên Long đi về coi tiên sớm, hắn làm phụ thân tuyệt đối không thể để cho hắn nhị nhi tử duy nhất huyết mạch tiêu thất. Tuyệt hậu sự tình nhất định không thể đi. Quản chi trả giá giá cao hơn nữa đều muốn bảo trụ Cơ Huyền Hạo mệnh. Hắn tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Bích Tiên Cốc tất nhiên sẽ trở thành hỗn loạn chi địa, các phương tiên tộc, tiên tông nhóm thế lực làm sao có thể không tại ý luyện đan truyền thừa bốn là chân quý lại thưa thất một đạo. Chắc chắn sẽ buộc phát rất lớn hỗn loạn tiến tới từ trong thu lợi, Cơ Thiên Sương thực lực quả thật không tệ nhưng vẫn là quá yếu. Đủ loại nguyên nhân phía dưới chuyến này coi là hắn đi mới càng thêm ổn thỏa một chút. Cơ Thiên Sương nghe lão phụ thân lời nói có chút dừng lại, quản chi bây giờ hắn cũng là trúc cơ chân nhân có thể đối mặt tự gia lão phụ thân giống như hồi nhỏ sau một dạng. Phụ thân a, là hài nhi vô dụng, cũng nên làm phiền ngài đi xa một chuyến. Ngốc hài tử, không phải ngươi vô dụng mà là ta Long Tê Cơ gia so với những cái kia đại tiên tộc chênh lệch rất xa. Cơ Lâm Xuyên nội tâm đồng thời không có gì vẻ bất mãn. Hắn hài tử nhóm mặc dù quả thật có hắn đại lực trợ giúp, nhưng thiên phú, cơ duyên cũng là không thể khinh thường. Cơ gia ngắn ngủi mấy chục năm, còn chưa đủ trăm năm thời gian liền có như thế thanh thế là đám người cố gắng kết quả. Hắn làm sao có thể cho là mình hài tử không được chứ? Bích Tiên Cốc liên quan đến đan đạo truyền thừa lại chưa quen cuộc sống nơi đây, tại tăng thêm Bích Tiên Cốc ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Chuyến này kín đáo chuẩn bị xuất thủ thế lực nhất định sẽ không đơn giản, hắn làm sao có thể yên tâm đâu? Không cần tự coi nhẹ mình, ta cơ gia thành tựu hoàn toàn không phải còn lại tiên tộc có thể so sánh, chớ có mất đi lòng tin. Cơ Lâm Xuyên ngữ khí kiêu ngạo. Dù cho đối Cơ Thiên Xương trấn an đồng dạng cũng là trần thuật sự thật. Long Tê tiên tộc thực lực cùng trưởng thành rõ như ban ngày, cơ gia hai đời kinh người quật khởi càng là không thể nghi ngờ. Ta hiểu rồi phụ thân. Cơ Thiên Xương làm sao không minh bạch đây là hắn phụ thân tại trấn an hắn, để cho hắn chớ có bất kỳ áp lực. Hắn âm thầm thở dài. Nếu là thiên hộ, thiên minh tất cả tại Long Tê cơ gia tọa trấn, hắn cơ gia xuất động ba vị chân nhân cùng nhau tiến đến. Mặc hắn cái gì ác quỷ quái vật cũng có thể áp lên để ép. Nhưng chuyện này chính xác cũng không khả năng, cơ gia không có khả năng từ bỏ thiên quan, thiên tướng. Tại cơ gia tới nói đây là cực lớn trợ lực đồng thời cũng là trấn nhiếp ngoại giới không có hảo ý trọng yếu thân phận. Có một mối liên hệ như vậy mới có thể càng thêm củng cố, đông đảo tiên tộc vì cái gì điều động gia tộc dòng dõi các loại trở thành thiên quan, thiên tướng. Chẳng lẽ là thực sự nguyện ý thụ tiên triều điều động sao? Sai, tự nhiên là bởi vì trong đó mang tới lợi ích to lớn cùng chỗ tốt, mới có thể cam nguyện như thế. Đây chính là thực tế. Không có lợi ích, quản chi là tiên triều cũng sẽ bị tiên tộc vứt bỏ. Chỉ có điều đại ngu tiên triều mạnh mẽ quá đáng, có thể cho tiên tộc lợi ích quá mạnh. Chúng tiên tộc, tiên tông không nguyện ý từ bỏ khổng lồ lợi ích, như thế mới có thể cam tâm tình nguyện điều động dòng dõi thêm vào. Thiên hạ hỗn náo, đều là sắc hướng về. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Chính là như thế. Tu hành giới càng là như vậy. Cơ Lâm Xuyên cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cũng là mở miệng nhắc nhở. Đúng, Huyền Lễ bây giờ tại Thái Bình trấn thành lập Văn Cung học viện, chuyện này ngươi phải nhiều hơn lưu tâm. Ân, phụ thân yên tâm đi. Ta thường xuyên nhìn chằm chằm. Nói thật chính là Cơ Lâm Xuyên không nhắc nhở hắn cũng là âm thầm chú ý, chỉ sợ ra vấn đề. Cơ Huyền Lễ làm hắn ưu tú nhất nhi tử không chỉ có toàn bộ gia tộc đối nó ký thác kỳ vọng hắn càng là tràn ngập chờ mong. Làm sao có thể không chú ý đâu? Trong lòng ngươi có số liền tốt. Cơ Lâm Xuyên kỳ thực cũng có chút không yên lòng Huyền Lễ, bất quá bên cạnh có Thôi Khải chân nhân ở bên cạnh lại có Cơ Thiên Dương tùy thời chú ý tối thiểu nhất sẽ không ra cái gì vấn đề, để cho hắn cũng là an tâm không thiếu. Cùng với hắn thiên quan thân phận, kỳ thực Cơ Huyền Lễ bây giờ tới nói ngược lại là cực kỳ an toàn. Đi, trong nhà có ngươi tại ta liền an tâm, ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Lâm Xuyên trải qua biến mất không thấy gì nữa, mười phần điệu thấp rời đi Long Tê Sơn. Hắn xuất hành từ trước đến nay thần bí mục đích đúng là phòng ngừa bại lộ Long Tê Sơn hư thực, bây giờ có Cơ Thiên Dương trấn thủ lại là để cho Cơ Lâm Xuyên yên tâm rất nhiều. Đến nỗi phất cờ giống trống rời đi chưa từng là lựa chọn của hắn, ngoại nhân thăm dò cơ gia động tĩnh mới là mấu chốt nhất. Nhìn qua Cơ Lâm Xuyên biến mất phương hướng, Cơ Thiên Xương cũng là xa xa cúi đầu. Chương 318, vô sắc vô vị, nhà thứ nhất quy, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 318, vô sắc vô vị, nhà thứ nhất quy, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trên đường tự nhiên là Thẩm Thu dẫn đường, dù sao Cơ Huyền Đạo cùng Cơ Huyền Hiếu chưa từng đi qua Lạc Thủy của Bích Tiên Cốc, mà Thẩm Thu qua lại mấy lần tự nhiên có đường an toàn, đối với cái này cũng là xe nhẹ đường quen. Đám người hành động rất nhanh. Nửa tháng sau, đám người rất nhanh đã tới Hắc Thủy quận cùng Lạc Thủy quận chỗ giao giới Xà Lâm Cốc. Đây là Xà Lâm Cốc, thông qua đầu này hẻm núi liền có thể tiến vào Lạc Thủy quận đi tới Bích Tiên Cốc. Thẩm Thu mở miệng nói, chủ yếu là vì Cơ Huyền Hiếu cùng Cơ Huyền Đạo hai người giới thiệu. Vì cái gì không theo quan đạo xuất phát mà là đi theo đường vòng? Cơ Huyền Đạo mở miệng, quận cùng quận ở giữa tự nhiên có quan đạo cấu liền, đi quan đạo không chỉ có tốc độ nhanh lại an toàn hơn. Hắn cũng không rõ ràng đối phương vì cái gì chọn lựa như vậy. Không có cách nào, có tiên tộc nhúng tay rất có thể khi tiến vào Lạc Thủy quận mỗi cái trên quan đạo bố trí xuống nhân thủ. Thẩm Thu như thực chất giảng giải, vì phòng ngừa Thẩm gia tìm kiếm ngoại viện, những cái kia sau lưng muốn phân chia đồ ăn gia tộc thế lực tuyệt đối sẽ ra tay. Vì an toàn không thể không như thế. Đường này nàng trải qua đi qua mấy lần tự nhiên quen thuộc. Thì ra là thế. Cơ Huyền Đạo cũng không rõ ràng trong đó rối rắm, sau khi nghe xong cũng là minh bạch đối phương lo lắng sự tình. Vừa vận tại Xà Lâm Cốc cốc lộ, hai con đường ranh giới bên trên có một nhà giã tư khách sạn, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đám người không chần chờ, tất nhiên Thẩm Thu lòng tin tràn đầy đương nhiên sẽ không hoài nghi. Tốt vậy thì đến khách sạn nghỉ ngơi một chút. Cơ Huyền Hiếu mở miệng, hơn nửa tháng đám người cũng là đêm tối đi gấp lại là có chút mệt nhọc, quản chi là tu sĩ cũng là không chịu được nổi, có thể nghỉ ngơi một chút tự nhiên cầu còn không được. Rất nhanh một nhóm bốn người đã tới Xà Lâm Cốc phía trước khách sạn, kỳ danh là Xà Lâm Tiểu Sạn. Chủ quán bên trên chút cơm canh, Thẩm Thu nhẹ giọng kêu gọi, nơi đây chính là tán tu kiến đạo, có linh mễ, linh thái cung ứng, tại tu sĩ vừa vặn bổ sung. Đạo hữu xin chờ. Một vị tán tu tiểu nhị từ sau chủ chạy ra, cực kỳ nhiệt tình. Thẩm Thu chính xác khẽ nhíu mày nói, nơi đây nguyên bản chủ quán đâu? Nàng mười phần cảnh giác. Vốn là nơi đây chỉ có hai vị tuổi tác lớn tán tu vợ chồng ở chỗ này kinh doanh, sao lại đột nhiên tới một trẻ tuổi tán tu tiểu nhị đâu? Không bình thường. Đạo hưu có chỗ không biết, trước đây hai vị tán tu góp đủ linh thạch trải qua rời đi nơi đây dọn đi tiên tộc phường thị sinh hoạt. Tán tu tiểu nhị cũng là nhàn nhạt mở miệng, đối với Thẩm Thu hoài nghi tỏ ra là đã hiểu. Sau khi nghe xong, Thẩm Thu thở dài một hơi. Đối với tán tu vợ chồng lựa chọn, nàng rất lý giải, cái này cũng là tuyệt đại đa số tán tu lựa chọn. Đừng tưởng rằng trở thành tu sĩ liền có thể thoải mái mà tìm một cái rừng sâu núi thẳm một mèo yên tâm tu hành. Có thể nói chuyện như vậy đối với tuyệt đại đa số tán tu mà nói cũng là không thực tế. Bình thường sơn lâm linh khí không đủ nơi đó có thể yên tâm tu hành, hơn nữa những cái kia linh khí sung túc chi địa hoặc là bị thế gia chiếm giữ, hoặc là liền có yêu thú lợi hại các loại chiếm cứ. Tán tu như thế nào đấu qua được, huống hồ vốn là không thể rời bỏ đủ loại tu hành tài nguyên, thời gian dài thoát ly tu sĩ nhóm thể không thực tế. Cho nên, có thể tại tiên tộc phường thị yên tĩnh tu hành mới là lựa chọn tốt nhất, nhất là thọ nguyên không nhiều tán tu càng là như vậy. Cho dù là tu sĩ cũng không nguyện ý vứt xác hoang dã, đối phương rời đi nơi đây đem cửa hàng bán cho hắn tán tu cũng bình thường. Được rồi, đến một chút ăn uống. Mấy vị đạo hữu, vậy thì xin chờ chốc lát. Nói xong, tán tu tiểu nhị hất lên trắng khăn lau khoác lên trên vai sau liền vội vã đi đến bếp sau. Bốn người ngồi ở một cái sạch sẽ du lượng trước bàn. Nếu là không yên tâm, chờ ăn xong nghỉ ngơi một chút chúng ta tiếp tục xuất phát. Cơ Huyền Hiếu giống như là lơ đãng nói một câu, kỳ thực là nhắc nhở Thẩm Thu yên tâm. Đa tạ sư minh. Thẩm Thu như thế nào không rõ đâu. Quả nhiên a, cái này đại sư minh chính là so sư phụ lời nói dễ dùng a. Sư phụ Cơ Huyền Hiếu một mặt lúng túng mà Thẩm Thu đồng dạng một mặt u hoán, lúc này sư phụ tổng hội tham gia náo nhiệt. Tốt sư phụ không nói, không nói còn không được sao. Hắn cũng là cầm cái này tiểu đồ đệ không thể làm gì, hứa hữu thế chỉ có thể ngồi ở trên ghế bịch một tiếng mở ra hồ lô rượu cái nắp uống lên linh cửu. Đây chính là cơ gia chế riêng linh cửu có chút nổi danh, hắn mười phần ưa thích. Ngay cả Trầm Mặc Ít nói Cơ Huyền Đạo cũng là chưa từng nói thêm cái gì. Hắn nhìn ra được hắn tứ đệ cùng Thẩm Thu ở giữa có vẻ như có thể có hy vọng. Nói không chừng về sau mọi người thật thành người một nhà đâu. Lúc này hay là không đánh thú cho thỏa đáng. Bầu không khí nhất thời lung túng, bất quá rất nhanh tán tu tiểu nhị liền bưng lên linh mẹ cháo chờ ăn, đều là thường gặp hơi có vẻ một mạng. Mau ăn, mau ăn. Thẩm Thu đỏ lên sắc mặt cuối cùng tại lúc này lấy được hòa dịu, kêu gọi mọi người nếm thử. Vừa mới thật sự là lung túng để nàng cũng không biết làm sao. Thấy thế mấy người cũng là không do dự nữa nếm thử nơi này cơm canh, rõ ràng cũng không cao minh, cũng là rất bình thường cách làm. Dù sao chân chính tìm kiếm chuyên tu thực quản tu sĩ tới xử lý nguyên liệu nấu ăn cái kia quá khó khăn. Thực chi nhất đạo tu sĩ tại tu tiên giới kỳ thực tồn tại cảm cũng không cao, ưa thích đi đạo này tu sĩ đã ít lại càng ít. Ai cũng không muốn tốt tốt tu tiên tu thành một vị đầu bếp không phải là, ít nhiều có chút đi mặt mũi. Cho nên thực chi nhất đạo tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, không nói lại thêm nó tu hành công pháp cũng là không nhiều. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến rất thưa thớt. Đương nhiên có tiên tộc từng nghĩ tới bồi dưỡng gia tộc dòng dõi đi này nhất đạo. Một phương diện nguyên liệu nấu ăn cao cấp xử lý đến thế nhưng là đại bổ, mơ mơ hồ hồ một nồi hầm ngược lại không cách nào phát huy tinh hoa. Một phương diện khác chính là có thể trở thành tiên tộc phường thị cạnh tranh chiêu bài, mở tiểu lâu tuyệt đối sinh ý thịnh vượng, có thể bắt phương đến tài. Chỉ tiếc, có vẻ như chưa nghe nói qua có thành công, ngược lại tại Hát Thủy quận nhưng không có tu hành thực chi nhất đạo tu sĩ. Dần dần, đám người rất mau ăn xong cơm canh. Không bây giờ đêm lần nữa nghỉ Thẩm Thu nói còn chưa dứt lời một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê bao phủ trong lòng. Không tốt thế nhưng mắt tối sầm lại triệt để hôn mê bất tỉnh, ba người khác đều là cả kinh thế nhưng mãnh liệt cảm giác hôn mê bao phủ đồng dạng té xỉu ở trên mặt bàn. Hắc 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 liên tiếp tiếng cười vang lên, từ sau chủ bên trong lại là đi ra ba vị tán tu, trong đó đại quang đầu cũng là dương dương đắc ý ta cái này thập hương nhuyễn cốt đan thế nhưng là tổ truyền phối phương, vô sắc vô vị, khó mà phát giác luyện khí tu sĩ chỉ cần chúng chiêu liền có thể mê man ba canh giờ. Lão đại lợi hại. Mấy vị khác tiểu đệ cũng là vớt đuôi lịnh mợ. Đi ít nói lời vô ích, nắm chặt động tay miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đây chính là thu hoạch lớn. Một lần bắt bốn vị luyện khí tu sĩ đủ để cho chúng ta kiếm một khoản lớn. Được rồi lão đại. Mấy người khác cũng là chuẩn bị thi triển tạo xúc chi thuật thuận tiện đem mấy người mang rời khỏi nơi đây. Phương pháp này đem người biến thành xúc vật sau liền có thể khóa lại tu vi, không cách nào trả lời, chỉ có thể như xúc vật mặc người chém giết. Cũng là bọn hắn mấy cái này cấp tu thích nhất một loại diệu pháp, phải biết phương pháp này ít có lưu truyền. Cơ duyên của bọn hắn cũng là không nhỏ. Ngay tại lúc động thủ, một đạo huyết quang đột nhiên sẽ qua. Phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên đi qua bốn người khoảnh khắc ngã xuống đất, nguyên bản nằm Cơ Huyền Đạo chẳng biết lúc nào vừa tỉnh lại. Trong đó ba người sớm đã mất mạng, chỉ có đầu chọc khó trả lưu lại một hơi. Cùng lúc đó Cơ Huyền Hiếu cùng Hứa Tiểu Thế cũng là đứng dậy, nhìn không hề ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Đầu chọc tán tu một mặt chấn kinh, hắn hoàn toàn không rõ đến cùng nơi nào ra vấn đề. Trước đây dùng chiêu này số tất cả rất thành công, vì cái gì đến đây mà mất đi hiệu lực? Cơ Huyền Đạo yên lặng không nói. Hắn cơ gia hạch tâm công pháp vốn là có thể áp chế độc tố, đây là cơ gia nội tình cùng bí mật. Mà vô luận là Cơ Huyền Hiếu vẫn là Hứa Tiểu Thế bản thân liền là nhập phẩm đan sư, đối với thuốc cực kỳ mẫn cảm nhất là độc. An thời điểm mặc dù không cách nào phát giác cụ thể là cái gì vấn đề, vẫn như trước sớm chuẩn bị giải độc đan. Mục đích tự nhiên là tương kế tiểu kế đem người sau lưng dẫn ra. Chỉ có thể nói tán tu thủ đoạn tuy nhiều lại khó lòng phòng bị, nhưng đối mặt tiên tộc bực này chuyển thừa thâm hậu thế lực lực có không đủ. Giữa song phương có khác nhau trời bực chênh lệch, mấu chốt ở chỗ phần lớn tán tu nó chỗ tu hành công pháp không được đầy đủ lại phẩm cấp quá thấp. Giống như là loại kia tự mình tu hành nhanh chóng đột phá tán tu tại mênh mông tu hành giới bất quá là giọt nước trong biển cả. Quá mức thưa thớt. Có thể nói tán tu đến thiên đại cơ duyên lấy sức một mình đối kháng tiên tộc thế lực. Dạng này xác suất so với đột phá tử phủ, đột phá kim đan cảnh còn muốn gian khổ. Cái kia cuối cùng chỉ là số ít, bất quá là trong đại dương một giọt nước, quá mức kỳ huyễn. Hơn phân nửa chỉ thấy tại truyền thuyết. Cơ gia nếu không phải là bởi vì cơ huyền đạo hệ thống cũng không có thể như thế nhanh chóng quật khởi. Nói, các ngươi mai phục tại này đến cùng có mục đích gì? Cơ huyền đạo không muốn nói nhảm, hắn quan tâm nhất chính là này một đám tán tu đến cùng có lai lịch gì. Nếu là có tiên tộc thế lực ngăn cản người Thẩm gia đi tới Bích Tiên Cốc, vậy đã nói rõ tiên tộc Thẩm gia chuyện so với bọn họ giải còn muốn nguy hiểm. Đầu chọc tán tu đương nhiên sẽ không mở miệng. Rơi vào trong tay đối phương cái kia sợ hắn nói cũng sống không tới. Cơ huyền đạo nhìn ra đối phương suy nghĩ vừa muốn động thủ lại nghe cơ huyền hiếu từ tốn nói. Ta có một loại đan tên là vạn vệ đan, chỉ cần ăn vào tựa như con kiến thôn vệ toàn thân huyết đục tại vô tận trong thống khổ chết đi. Lời này vừa nói ra, đầu chọc tán tu nhịn không được ra mặt lắc một cái này dáng dấp dễ nhìn tiểu bạch khuôn mặt lại có như thế âm độc chi vật. Bất quá vì phòng ngừa ngươi tại phun ra bí mật trước chết đi, ta sẽ lấy chữa thương đan kéo lại cái mạng nhỏ của ngươi, để ngươi một lần lại một lần tiếp nhận vạn cốt vệ tâm thống khổ, thẳng đến ngươi nguyện ý mở miệng nói ra hết thệ. Cơ huyền hiếu âm thanh giống như ác quỷ nói nhỏ, để đầu chọc tán tu tê cả da đầu. Như thế giọng bình thản nói ra bực này lòng dạ độc các lời nói quả thực để hắn sợ hãi bạt phần. Hắn không muốn chết càng không muốn thống khổ như vậy chết đi. Cơ huyền hiếu nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm cũng là ấm áp nhắc nhở. Ngươi nếu là nhanh chóng nói tới hết thệ có thể miễn trừ như thế tàn khốc trừng phạt. Đây cũng không phải là hắn vô ích loạn tạo gạt người lời nói mà là đan này đúng là hắn luyện chế một loại cựu phẩm đan dược. Bất quá tác dụng rõ ràng là cơ gia chuyên môn dùng để khảo vấn phạm nhân, trừng phạt phản đồ. Đan sư không chỉ có thể luyện chế đủ loại hữu ích tại tu hành đan dược cũng có đủ loại tác dụng khác đan dược. Vì tiếp xuống luyện đan thi đấu sau này hắn cũng là thử nhiều loại phức tạp lại tác dụng đặc biệt đan dược. Đầu chọc tán tu biết rõ hắn không đường có thể trốn chi muốn chết thống khoái một chút cũng nói mục đích của hắn. Sau khi nghe xong ba người đều là sững sờ. Thật đúng là ngoài ý muốn, bất quá chuyện này cùng Thẩm gia không có nửa phần quan hệ, bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Bọn hắn vậy mà bắt tán tu đem nó buôn bán ra ngoài. Nghe nhiều nghe lừa bán thế tục phạm nhân nhưng cũng là lần thứ nhất còn có lừa bán tu sĩ, coi là thiên hạ kỳ văn. Vậy các ngươi bán cho ai? Cơ huyền đạo có chút hiếu kỳ, đến cùng thế lực gì sẽ đại lượng thu mua tu sĩ, mục đích lại là cái gì? Chuyện này đúng là tràn đầy ngoài ý muốn cùng hoang đường. Ta không biết ai là người bán, chỉ là vừa có thu hoạch liền sẽ vội vàng xúc vật đi tới chợ đen giao dịch. Đầu chọc tán tu biết không nhiều, đến nỗi người mua là ai bọn hắn càng sẽ không để ý, chỉ cần cho linh thạch là đủ rồi. Những thứ khác cũng không cái gì hứng thú. Cơ huyền hiếu khẽ như mày, có chút không xác định nói. Cái này rất giống như là một chút ma tu thủ đoạn A. Hứa tiểu thế đồng dạng gật đầu một cái, nói như vậy cũng chỉ có ma tu mới cần tán tu dùng để tu luyện ma công. Đến nỗi những thứ khác cũng có thể là một ít tiên tộc vì thu thập đặc thù khoáng mạch cần đại lượng tán tu pháo hôi các loại. Bất quá khả năng cao bên trên là ma tu khả năng càng đại. Ai bảo ma đạo yêu nhân cho tới nay đều làm nhiều việc các đâu. Nhìn xem hỏi không sai biệt lắm, cơ huyền đạo cũng là lười nhác nói nhảm, một đao kết thúc đối phương tính mệnh. Đối với quân địch không lời nào để nói, bọn hắn phạm vào tội ác đông đảo cũng chưa từng gặp nó nhân từ nương tay. Tất nhiên chuyện này tại Thẩm gia không quan hệ, chúng ta không cần để ý, cần phải nhanh chóng xuất phát nhanh chóng đuổi tới Bích Tiên Cốc. Hứa tiểu thế nói ra chính mình nhiều năm qua đề nghị, xem như tu sĩ đi ra ngoài bên ngoài kiêng kỵ nhất xen vào việc của người khác. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết có phải hay không là lọt vào người khác cạm bẫy hoặc là cuốn vào trong còn lại phá sự, cũng là phiền phức. Không sai, a ta đồng ý. Cơ huyền hiếu biểu thị tán đồng, không cần thiết xen vào việc của người khác, đồ gây tai họa. Hắn trước mắt nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là vì Bích Tiên Cốc luyện đan thi đấu, đó mới là quan trọng nhất, có thể làm cơ gia mang đến thu hoạch khổng lồ. Lại hắn cơ gia phép tắc đến đầu thứ nhất chính là không ngừng trần thuật tu sĩ không đứng dưới tường sắp đổ quan niệm. Địch tại trước, vướng bước đi, suy nghĩ nhiều, như sau đậu. Chớ cậy mạnh, chớ tham công, luyện trần tâm, kết thiện duyên. Bảo tuy tốt, chớ cưỡng cầu, tâm không tham, họa không kịp. Cứ nghĩ nguy, tránh gian nan khổ cực, chuyện bước vàng, sát phạt đánh gãy. Bọn hắn tự nhiên có linh hoạt tiên đức danh giới cuối cùng. Bất quá đến là có thể thông chi ngũ thúc đến để chấn ma ti xử lý chuyện này. Cơ huyền đạo đề nghị, dù sao ma tu trung quy là một cái uy hiếp, hát thủy quận chấn ma ti tự nhiên có quyền xử lý. Cũng tốt. Cơ huyền lễ gật đầu một cái, không ảnh hưởng hành động của bọn họ chính là đủ để. Lúc này lấy quả thần thông chi hắn ngũ thúc liên quan tới chuyện này tình huống, cụ thể lựa chọn ra sao hắn liền không còn được. Đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá tại cơ huyền đạo xem ra, có thể lợi dụng tiên triều sức mạnh đến giải quyết vấn đề chính xác vô cùng phù hợp. Không cần uổng phí hết gia tộc có hạn tinh lực cùng thực lực. Chúng chi nếu là có thu hoạch cái này cũng là hắn ngũ thúc thực sự công lao, tại thiên quan cực kỳ có lợi. Hát thủy quận thành trấn ma ti thế nhưng là lấy giám thị toàn bộ khu quản hạt bên trong trấn ma ti quyền lợi. Nơi đây mặc dù không phải là Thương Ngô huyện vẫn như trước thuộc về Hát thủy quận quản lý phạm chủ. Thông chi cơ thiên minh xử lý tự nhiên cũng là chỗ tốt nhiều. Ba người đạt tới nhất trí quan niệm sau, cơ huyền hiếu cũng là để giải độc đan tỉnh lại chúng chiêu thẩm thu. Ta thẩm thu thấy vậy một màn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói chính mình thật cực kỳ cái bắp. Được rồi, chúng ta lập tức lên đường, nhanh chóng chạy tới Bích Tiên Cốc Thẩm gia. Ân. Đối mặt cơ huyền hiếu nhắc nhở nàng cũng sẽ không do dự, biểu hiện của nàng thật sự là có chút mất mặt. Dù sao cũng là đến từ một phương tiên tộc đích hệ đệ tử nhưng lại chỉ có nàng chúng chiêu. Nói ra quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng. Đám người rời đi nơi đây xuyên qua tại hơi có vẻ đến nguyên thủy gập ghềnh đường nhỏ, nơi đây dù sao người ở thưa thất cũng có yêu thú qua lại tự nhiên không tốt hành động. Cũng may đối với bọn hắn tới nói cũng không phải gì đó nan đề. Mà tại mọi người rời đi trong khách sạn Cơ Lâm xuyên hóa thân một vị cẩn trắng tóc dài lão giả đánh giá hết thảy. Hắn đối với ma tu cực kỳ mẫn cảm. Dù sao năm đó ám toán hắn vẫn luôn chưa từng quên. Bất quá không có ngoài định mức hành động, hắn bây giờ chính là âm thầm hành động không cần làm chuyện dư thừa. Dù sao Cơ Huyền Đạo cùng Cơ Huyền Hiếu xử lý an bài hợp lý lại nghiêm cẩn, ngược lại cũng không cần hắn quá nhiều lo lắng. Cơ gia dòng dõi trưởng thành hắn cũng là xem ở trong mắt. Đời thứ ba dòng dõi đúng là càng ngày càng có bộ dáng, chỉ sợ qua không được mấy năm cũng đủ để trở thành Cơ gia trụ cột vững vàng. Cơ Lâm Xuyên tâm tình vui thích đi theo, Lạc Thủy quận Bích Tiên cốc thẩm gia mới là trọng đầu ý.